Chương 477, tới không muộn Lữ Thần Phong, ngươi tiếp tục diễn, ta nhìn ngươi có phải hay không có thể diễn xuất hoa đến Kim Phong liệt biểu lộ nghiền ngẫm, phảng phất muốn nhìn một trận cho hay. Mấy người nói chuyện ở giữa, phòng thẩm vấn bên ngoài lại lần lượt tiến đến mười mấy người. Người cầm đầu chính là ban nãy cái đỏ bảo trung niên, hắn sau lưng còn đi theo 10 cái đội chấp pháp pháp lại. Nhìn thấy sự tình diễn biến thành cái dạng này, đỏ bảo trung niên sắc mặt cũng trở nên khó coi. Hắn cũng không nghĩ ra, luôn luôn đều rất ít đến phòng thẩm vấn chấp pháp đường đường chủ, ngày nay đến cùng là rút cái gì rõ, lại đột nhiên liền lao đến. Tâm niệm thay đổi thật nhanh phía dưới, đỏ bảo trung niên vội vàng cười ha hả tiến ra đón, hướng chấp pháp đường đường chủ nói, đường chủ bất giận chuyện này thật là một đợt hiểu lầm, ta nghe nói vị tiểu huynh đệ này lên Thanh Xương đường mấy người, có một người còn bởi vậy chết rồi, cho nên liền đem hắn mang tới hỏi thăm một phen. Vị kia chết đệ tử gọi là Thư Vân, chính là Lữ trưởng lão đệ tử. Đối với cái này, Lữ trưởng lão tự nhiên rất là đau lòng phẫn nộ, chỗ lấy các ngươi liền cưỡng ép bắt giữ hắn, sau đó lạm dụng tư hình, muốn nhân cơ hội giết người diệt khẩu Kim Phong liệt. Không chờ đỏ bảo trung niên nói xong, liền lạnh lùng bổ sung đạo: không không không, đường chủ ngươi tuyệt đối là hiểu lầm, thuộc hạ thân là chấp pháp đường phó đường chủ, há lại sẽ cố tình vi phạm. Đỏ bảo trung niên liên tục quát tay, trên mặt giả trang ra một bộ uy nghiêm chính nghĩa biểu lộ. Cái kia đây là có chuyện gì? Ngươi nói Kim Phong liệt một chỉ sắc mặt tái nhợt, trên người còn mang theo vết máu, ngạo thương sinh hỏi. Cái này đỏ bảo trung niên lường ngạo thương sinh một chút, tâm niệm thay đổi thật nhanh nói, đường chủ, là chuyện như vậy. Ta tại hỏi thăm vị tiểu huynh đệ này Lạc Thư Vân tử vong nguyên nhân lúc, Lữ trưởng lão trùng hợp liền gặp được hắn. Vừa thấy được vị tiểu huynh đệ này, Lữ trưởng lão liền cảm giác hắn thiên phú dị bẩm, thế là liền động thu hắn làm đồ chuẩn bị. Tại thu đồ đệ trước đó, Lữ trưởng lão muốn thăm dò một chút vị tiểu huynh đệ này thực lực, cái này mới có ban nay sự kiện nói. Đỏ bào trung niên âm thầm cho ngạo thương sinh đưa một cái nhan sắc, cũng truyền âm nói, tiểu tử, như muốn mạng sống, cứ dựa theo ta nói trả lời. Nếu không, ta để ngươi sống không bằng chết, ngươi nói đúng không tiểu huynh đệ? Đỏ bào trung niên truyền âm kết thúc, liền cười đối ngạo thương sinh nói đạo. Nghe được đỏ bào trung niên truyền âm, ngạo thương sinh không khỏi lộ ra một tia cười lạnh. Không thể không nói, đỏ bào trung niên thật là quá ngu. Đều lúc này, hắn còn nhìn không ra hình thức, coi là Kim Phong liệt là trùng hợp đi vào phòng thẩm vấn. Yên tâm, ta sẽ để cho ngươi hài lòng. Ngạo thương sinh cũng trở về đỏ bào trung niên một cái ánh mắt, thẩm truyền âm đạo. Gặp ngạo thương sinh rốt cuộc khuất phục, đỏ bào trung niên lúc này mới tối thầm thở phào nhẹ nhõm, lộ ra một cái tươi cười đắc ý. Tiểu huynh đệ, là thế này phải không? Kim Phong liệt nhìn lấy ngạo thương sinh, thần sắc uy nghiêm đạo. Ngạo thương sinh gật gật đầu, đại khái là như vậy, nhưng trong đó còn có một số chi tiết, cùng vị đại nhân này nói có chút sai lệch. Nghe được câu này, đỏ bào trung niên sắc mặt đổi biến. Hắn mặc dù còn tiếp tục cười, nhưng một đôi mắt bên trong lại liên tiếp lóe ra lăng lệ sắc ý. Cái gì chi tiết? Ngươi hết thể nói hết ra đi. Kim Phong liệt mắt không vào cát, tiếp tục hỏi. Ngạo thương sinh gật gật đầu, nói, đầu tiên, vị đại nhân này để bắt ta đến chấp pháp đường, cũng không phải là hỏi thăm ta một số liên quan tới Lạc Thư Vân sự tình. Hắn bắt ta đến chấp pháp đường, cho ta định tội danh là ta tàn sát Lạc Thư Vân. Ý gì theo Thiên Long Võ Tu viện biệt uy, ta tội phải làm chu. Nghe ngạo thương sinh nói như vậy, đỏ bào trung niên trong lòng không khỏi lộ bộ một chút, đáng giận, cái này dưới xong đời còn nữa, vị này Lữ trưởng lão cùng ta đánh nhau, cũng không phải là muốn thăm dò ta thực lực, mà là muốn phế bỏ ta, lúc sau lại giết ta. Ngạo thương sinh nhìn Lữ Thần Phong một chút, chậm rãi nói đạo. Không phải như vậy, Kim đường chủ, ngươi nhưng tuyệt đối không nên nghe hắn ngậm máu phun người. Gặp ngạo thương sinh muốn nói ra trận tướng, Lữ Thần Phong đột nhiên sau sợ lên, hắn hét lớn một tiếng, có chút cuồng loạn giải thích đạo. Im miệng, ta để ngươi mở miệng. Không có không chờ Lữ Thần Phong nói xong, Kim Phong liệt trực tiếp quát lớn đạo. Vừa mới đại chiến lúc sau, lại bị Kim Phong liệt như thế gầm hét, Lữ Thần Phong chỉ cảm thấy trong thai một mảnh chấn động, phảng phất kinh lôi chợt hiện, chấn toàn thân hắn run lên, lập tức im miệng không nói. Còn có cái gì? Ngươi nói tiếp, quát lớn ở Lữ Thần Phong về sau. Kim Phong liệt nhìn ngạo thương sinh một chút, ra hiệu hắn tiếp tục. Ngạo thương sinh nói, thứ ba, vị này Lữ trưởng lão sở dĩ dám đang tra hỏi thất ra tay với ta, còn muốn đem ta đánh giết, tất cả đều là vị đại nhân kia âm thầm thụ ý. Tại chứng cứ trăm ngàn chỗ hở phía dưới, đỏ bào trung niên cho ta áp đặt tội danh. Tiếp lấy hắn liền thanh không phòng thẩm vấn, chỉ để lại ta cùng Lữ trưởng lão ở bên trong. Có cơ hội tốt như vậy, Lữ trưởng lão đương nhiên sẽ không buông tha. Cho nên hắn liền thừa cơ ra tay với ta, muốn đem ta đánh giết. Cũng may đường chủ lớn người đến kịp thời, nếu không, hiện tại ta nhũ danh chỉ sợ đã không có ở đây trầm trắng bay. Nhưng có việc này nghe xong ngạo thương sinh kể ra, Kim Phong liệt sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn hung hăng lườm đỏ bảo trung niên một chút, lạnh lùng quát: "Đường chủ, ngươi cũng không thể nghe tiểu tử này một mặt. Từ a ngày nay ta mời hắn đến chấp pháp đường, chỉ là vì hỏi ý kiến, hỏi một chút có quan hệ Lạc Thư Vân tử vong sự tình." Trầm trắng bay lộ ra một bộ oan uổng thần sắc, đáng thương kêu oan đạo: "Ha ha, ngươi ngược lại là mời ta đến chấp pháp đường, vẫn là bắt ta đến chấp pháp đường, trong lòng ngươi rõ ràng còn có, định ta giết người cái này tội danh thời điểm, người ở chỗ này nhưng có vài chục người. Đường chủ nếu không tin, đem bọn hắn gọi tới hỏi một chút." Chính là ngạo thương sinh cười lạnh một tiếng, tiếp lấy không tiêu ngạo không tự tin nói đạo: "Làm sao có thể không có ta thẩm vấn, ai có sẽ cho ngươi định tội? Tất nhiên là những cái kia không rõ nguyên do phát lại, tin miệng nói hiệu nói bừa. Bọn hắn lời nói, ngươi cũng không thể tin." Trầm trắng bay bắt tội đi đã bại lộ, lúc này liều mạng chống chế đạo. Ngạo thương sinh niệm mai cười một tiếng, nói: "Bọn hắn lời nói không đếm, vậy vị này Lữ trưởng lão lời nói, có phải hay không cũng không đếm?" Đột nhiên bị ngạo thương sinh nắm chặt đi ra, Lữ Thần Phong lập tức một mặt hoang gấp nói: "Tiểu tử, ngươi không nên nói bậy. Tám đạo ta lúc nào nói qua nói như vậy, khẳng định là ngươi tại vu hãm ta. Có phải hay không vu hãm, chỉ cần đem ngày nay người ở chỗ này tùy tiện tìm mấy cái tới hỏi một chút, chẳng phải triệt để chân tướng rõ ràng sao?" Ngạo Thương Sinh tiện tay một vòng vết máu ở khoe miệng, trong con ngươi lánh quang lấp lóe đạo. Nghe xong Song Phương lý do thoái thác về sau, thân là chấp pháp đường đường chủ Kim Phong Liệt đã đối ngày nay chuyện này trong lòng nắm chắc. Tiếp theo, hắn ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Trầm Trắng Bay, ngữ khí uy nghiêm nói, "Trầm Trắng Bay, nể tình ngươi là chấp pháp đường phó đường chủ phân thượng, ta hỏi ngươi một lần nữa, sự tình có phải là hắn hay không nói như vậy gặp cô đã trầm trù?" Trầm Trắng Bay chỉ có thể khẽ cắn môi, nói, "Đi mời vị tiểu huynh đệ này lúc, ta cũng không ở tại chỗ. Có lẽ là Lữ Thần Phong giả truyền ý chỉ, lúc này mới đem vị tiểu huynh đệ này cưỡng ép vô tới." Chương 478, muốn chết cùng chết về phần Lữ Thần Phong tự mình dùng hình, muốn chém giết vị tiểu huynh đệ này sự tình, ta cũng thật sự là không biết đạo. Đương thời còn có một số sự tình không có xử lý, ta dặn dò những cái kia pháp lại, trước nhìn lấy vị tiểu huynh đệ này. Chờ ta làm xong lúc sau, lại tới tiếp tục hỏi thăm. Có thể là Lữ Thần Phong mua được những cái kia pháp lại, bọn hắn lúc này mới làm việc thiên tư, tự tiện rời đi phòng thẩm vấn, cho Lữ Thần Phong đánh giết tiểu huynh đệ cơ hội không thể không nói, Trầm Trắng Bay đầu góc chuyển còn thật mau. Hắn gặp chuyện này thực sự là không gói được, liền trong nháy mắt bỏ xe bạo suất, trực tiếp đem Lữ Thần Phong bán đi. Đương thời hắn đang tra hỏi Nạo Thương Sinh lúc, trong phòng thẩm vấn, cơ hồ tất cả đều là Trầm Trắng Bay chính mình người. Duy nhất chứng nhân vẫn là thằng ngốc kia không kéo mấy hèn mọn thiếu niên. Lấy Trầm Trắng Bay gian trá âm hiểm, chỉ cần thoáng uy hiếp một số tiểu tử kia chắc hẳn liền sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Không còn chứng cứ tình huống dưới, Trầm Trắng Bay hoàn toàn chính xác có thể rũ sạch chính mình, đem chọn sự kiện tình toàn bộ đẩy lên Lữ Thần Phong trên thân. Từ Trầm Trắng Bay mới mở miệng, Lữ Thần Phong liền cảm giác sự tình không ổn. Chờ hắn nghe được Trầm Trắng Bay lời kế tiếp về sau, hắn phía sau lưng liền bắt đầu bá 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 chạy xuống mồ hôi lạnh. Chính mình có ý định chuyện giết người một khi ngồi vững, tối thiểu nhất hắn giải vị trí cũ sẽ không gánh nổi. Càng sâu người, học viện nếu là nghiêm túc truy cứu tới, đem hắn những năm này phạm tội ác toàn bộ tìm ra, hắn coi như triệt để chết chắc. Phẫn nộ hoảng sợ phía dưới, Lữ Thần Phong không chờ Trầm Trắng Bay nói xong, liền cuồng loạn gào thét nói, "Kim đường chủ, ngươi nhưng tuyệt đối không nên tin tưởng Trầm Trắng Bay lời nói, hắn đây là đang cố ý hãm hại ta. Ta sở dĩ giam chém giết tiểu tử kia, toàn là bởi vì hắn bày mưu đặt kế. Nếu là không có hắn bày mưu đặt kế, ta làm sao có thể đem tiểu tử kia chụp tới? Chớ nói chi là, ban ngày ban mặt phía dưới, còn có thể chấp pháp đường phòng thẩm vấn, toàn lực đánh giết tiểu tử kia chuyện bây giờ bại lộ, ngươi Trầm Trắng Bay vây vây tay áo, đem tất cả tội danh đều đẩy lên ta trên người, ngươi thật sự cho rằng ta dễ khi dễ sao? Ngươi Trầm Trắng Bay đã bất nhân, vậy liền đừng trách ta vô ý, cùng lắm thì chúng ta cùng một chỗ xong đời đường chủ, ngươi cũng không nên nghe hắn nói hiệu nói vượng. Hắn làm đây hết thảy, ta nhưng cũng không biết đạo. Chỉ là muốn hỏi thăm vị tiểu huynh đệ này, liên quan tới Lạc Thư Vân tử vong sự tình. Thế nhưng là ta tuyệt đối không ngờ rằng, Lữ Thần Phong hắn dám loạn truyền ý chỉ, tự mình đối vị tiểu huynh đệ này định tội không riêng như thế, hắn còn thừa dịp ta không tại, âm thầm mua được pháp lại, đang tra hỏi thất, công nhiên chém giết vị tiểu huynh đệ này, dùng cái này chờ lạm dụng chức quyền ngang ngược càng rỡ, bất chấp vương pháp âm hiểm xảo trá chi đồ, đường chủ ngài nhất định phải nghiêm trị. A Trầm Trắng Bay một mặt tức giận, phản phất chính mình thật thụ vu hãm một dạng. Trầm Trắng Bay, ngươi hèn hạ vô sỉ, ngươi chết không yên lành, phẫn nộ đã cực Lữ Thần Phong, đột nhiên giống giận bạo khởi, hướng phía Trầm Trắng Bay giết tới. Làm càng ngươi cho rằng nơi này là địa phương nào cũng cho phép ngươi làm loạn, Lữ Thần Phong vừa mới bật lên, một cái to lớn kim sắt trường ấn, trong nháy mắt liền hướng hắn ầm vang vô xuống. Lữ Thần Phong thấy thế, vội vàng thôi vận toàn thân công lực ngăn cản. Thế nhưng là cái kia kim sắt trường ấn uy lực thực sự quá lớn, trong nháy mắt đánh nát Lữ Thần Phong công kích, trực tiếp đem hắn oanh bay rất ra ngoài. Phúc, vừa mới ổn định thân hình, Lữ Thần Phong ngũ tạng lục phủ chính là một trận rời sông lấp biển. Ngay sau đó, một ngụm máu tươi liền từ hắn trong miệng phun tới. Chỉ là vừa đối mặt, Kim Phong Liệt liền để vị này thiên nhân cảnh tam trọng cường giả bị thương không nhẹ. Nhìn thấy Lữ Thần Phong bị kích thương, Trầm Trắng Bay trên mặt không khỏi hiện lên một vòng không dễ cảm thấy cười lạnh. Đường chủ, ngươi thấy được đi, hắn rảo biện bất quá, liền muốn bạo khởi đả thương người. Giống Lữ Thần Phong dạng này cùng đồ, ngài nhất định phải nghiêm trị. Nói cách khác, không chừng cái nào thiên, hắn lại hội thương tổn những người khác. Trong lòng cười lạnh sau khi, Trầm Trắng Bay trên mặt lại là một bộ hoảng sợ muôn dạng dáng vẻ. Nhìn thấy Trầm Trắng Bay bộ dáng này, Lữ Thần Phong đột nhiên cười thảm một tiếng. Phản phất trước đó thống hận cùng phẫn nộ, trong nháy mắt đều biến mất vô ảnh vô tung. Trầm Trắng Bay, không thể không nói, luận tâm cơ, ta đích xác không phải người đối thủ. Thế nhưng là ngươi có lẽ quên, lúc trước ngươi vì lợi dụng ta làm việc, nhưng từng đã cho ta một cái chấp pháp đường phó đường chủ lệnh lúc trước vì lưu lại thủ đoạn, ta từng cố ý nói, cái biên kia lệnh bài bị ta làm mất rồi mà bây giờ, ta lại không thể không đưa nó lấy ra, để Kim đường chủ nhìn một chút thông qua cái này mai lệnh bài, trước đó chấp pháp đường rất nhiều không có xử lý vụ án, hẳn là sẽ rất dễ dàng xử lý. Lữ Thần Phong thảm cười nói lấy đạo. Cùng lúc đó, hắn tay phải chậm rãi sâu vào trong ngực, từ bên trong xuất ra một khối lệnh bài màu tím. Khi cái viên kia lệnh bài màu tím xuất hiện ở trước mặt mọi người thời điểm, mới vừa rồi còn âm thầm đắc ý Trầm Trắng Bay, lập tức như bị sét đánh, lại một mặt trắng bệnh cứ thế tại đường trường. Nhìn thấy Trầm Trắng Bay lại cũng đắc ý không nổi, Lữ Thần Phong hài lòng cười một tiếng, "Thẩm đường chủ, không nghĩ tới đi đã từng là cái này mai lệnh bài sáng tạo ra ngươi, bây giờ lại là cái này mai lệnh bài hủy diệt ngươi, thế sự kỳ quỷ, coi là thật huyền ảo khó lường a." Lúc này, Trầm Trắng Bay đã không có trước đó phép lối. Hắn một mặt trố mắt đứng tại Kim Phong Liệt bên cạnh, phảng phất nhận lấy lớn lao kích thích. Hắn cũng không có giảo biện suy nghĩ, nếu là chuyện khác, hắn khẳng định sẽ nghĩ hết biện pháp giảo biện. Thế nhưng là giống Lữ Thần Phong nói những cái kia, coi như hắn lại thế nào giảo biện, đó cũng là uổng phí tâm cơ. Nhìn thấy Trầm Trắng Bay mặt như màu đất, Kim Phong Liệt đã hiểu, Lữ Thần Phong vừa rồi nói những sự tình kia, hơn phân nửa đều là thật. Dung động trong lòng sau khi, Kim Phong Liệt đột nhiên lại đối cái này cùng hắn cộng sự mấy năm bộ hạng, sinh ra nồng đậm phẫn nộ chi ý. Hắn một cái nhường một chút chấp pháp đường đường chủ, có người tại chính mình dưới mí mắt làm sằng làm bậy, hắn vậy mà không có chút nào phát giác. Nếu không có ngày nay cơ duyên trùng hợp, Lữ Thần Phong đột nhiên đem chuyện này nói toạc, hắn khả năng sẽ còn bị một mực mơ mơ màng màng. Kim Phong Liệt càng nghĩ càng giận, nổi giận đan sen phía dưới, đột nhiên gầm thét nói, người tới, đem hai cái này âm hiểm chi đồ bắt lại cho ta. Tháp tháp tháp, chỉ một thoáng, những cái kia chấp pháp đường phát lại, nhao nhao tuôn ra tiến lên đây, đem Lữ Thần Phong cùng Trầm Trắng Bay đồng thời dùng xích sắt khóa lại, đem bọn hắn đánh vào đại lao, chờ ta sau đó xử lý. Kim Phong Liệt vung tay lên, để 10 cái pháp lại, trực tiếp áp giải Lữ Thần Phong cùng Trầm Trắng Bay đi chấp pháp đường đại lao. Lữ Thần Phong cùng Trầm Trắng Bay đến chết chỉ sợ đều sẽ không nghĩ tới, cũng là bởi vì bọn hắn động ngạo thương sinh, cuối cùng lại đưa tới như thế họa sát thân. Bọn hắn nếu là biết đạo, coi như cho bọn hắn 10 cái gan, bọn hắn cũng nhất định sẽ không đi gây ngạo thương sinh. Tiểu tử, ngươi không sao chứ? Sự tình đã xong. Bạch Vân Châu lúc này mới cười đối ngạo thương sinh nói đạo. Ngạo thương sinh lườm hắn một cái, tức giận nói, ngươi nếu là tại muộn một hồi, chỉ sợ phải cho ta nhặt sát. Chương 479, lôi võ các huyền ảo. Bạch Vân Châu cười ha ha một tiếng, vậy nhưng chưa hẳn, tiểu tử ngươi thực lực yêu nghiệt như thế, đối mặt họ Lữ sao trời quyết đều không chết, liền coi như chúng ta đến muộn một chút, ngươi cũng không có việc gì đối mặt Bạch Vân Châu trêu ghẹo. Ngạo thương sinh không còn gì để nói. Lời nói xoay chuyển, ngạo thương sinh hiếu kỳ nói, cái kia sao trời quyết lại là cái gì? Rất lợi hại phải không? Lần này Bạch Vân Châu không có mở miệng, bên cạnh Kim Phong Liệt lại nói, sao trời quyết chính là thiên cấp hạ phẩm công pháp, uy lực cũng là vô cùng cường đại. Lữ Thần Phong lợi hại nhất công pháp chính là cái này cửa sao trời quyết, chỉ là làm ta kinh ngạc chính là, cho dù là Lữ Thần Phong toàn lực thi triển sao trời quyết, cũng không thể đưa ngươi đánh giết, ngươi đến cùng là quái vật gì? Kim Phong Liệt tự nhiên đó có thể thấy được, ngạo thương sinh hiện tại chỉ có phá mệnh cảnh trung giai tu vi, lấy thấp như vậy hơi thực lực, đối mặt Lữ Thần Phong thiên nhân cảnh tam trọng cường giả, có thể tại 10 chiêu bên trong không chết, liền đã coi như là kỳ tích. Nhưng mà trước mắt quái thai này, vậy mà có thể tại Lữ Thần Phong toàn lực công kích phía dưới, kiên trì lâu như vậy, đủ thấy nó kinh khủng yêu nghiệt chỗ. Ai trách không được môn công pháp này vừa thi triển, ta liền trong nháy mắt bị áp chế thở không lên lên, nguyên lai nó phẩm giai cao như vậy. Ngạo thường sinh lẽ lưới, cũng không cảm thấy chấn kinh đạo. Vẻ mặt như thế rơi tại hai người trước mắt trong mắt, nhưng trong lòng thì lần nữa một trận xấu hổ. Tiểu tử, đã ngươi không có giết người, bọn hắn vì sao muốn tin đồn thất thiệt vu hãm ngươi? Bạch Vân Châu đối ngày nay chuyện này có chút hiếu kỳ, không khỏi hỏi. Ngạo thương sinh nói, cái kia chết Lạc Thư Vân chính là Lữ Thần Phong đệ tử. Lạc Thư Vân bản nhân lại là học viện tứ đại liên minh một trong Thanh Xương Đường Thanh Xương Sử trước mấy thiên, Thanh Xương Đường một cái khác Thanh Xương Sử, vì chiếm được một vị mỹ nữ ưu ái, trước mặt mọi người đục nhã cùng ta, cuối cùng so với ta đấu leo lôi võ các kết quả lần tỷ đấu này, hắn ngay trước vị mỹ nữ kia trước mặt thua thất bại thảm hại. Thẹn quá hóa giận phía dưới, hắn thừa cơ đánh lên ta, lại bị ta đánh thành trọng thương. Chờ nghe được Ngạo thương sinh nói leo lôi võ các, Kim Phong Liệt trong mắt lập tức hiện lên một đạo tinh quang, ngươi nói ngươi cùng so với hắn đấu leo lôi võ các, cuối cùng hắn thua thất bại thảm hại. Như vậy, ngươi cuối cùng leo lên tầng thứ mấy? Vấn đề này hiển nhiên cũng đưa tới Bạch Vân Châu hứng thú. Chỉ một thoáng, cái kia một mặt vui cười biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó lại là gương mặt nghiêm túc. Ta cuối cùng tại tầng thứ tư cuối cùng nhất đạo trên bậc thang dừng lại. Ngạo thương sinh nhìn trước mắt hai người, biểu lộ lạnh nhạt đạo. Đối với trả lời như vậy, Bạch Vân Châu cùng Kim Phong Liệt hai người trong lòng cũng không khỏi lộ bộ một chút. Một cái mới vừa tiến vào Thiên Long Võ Tu Viện không lâu tân sinh, một lần liền có thể leo lên tầng thứ tư cuối cùng nhất đạo bậc thang. Dạng này thực lực, thể chất như vậy, không thể không khiến Bạch Vân Châu cùng Kim Phong Liệt rung động. Vì cái gì không leo lên lôi võ các tầng thứ tư rung động sau khi, Kim Phong Liệt lại nhịn không được hiếu kỳ đạo. Đã đều đến cuối cùng nhất đạo bậc thang, đổi lại là ai, chỉ sợ đều cực muốn vượt qua cái kia một bước cuối cùng đi. Nhưng người thiếu niên trước mắt này, lại cuối cùng không có vượt qua một bước kia. Là bởi vì thực lực không đủ sao? Kim Phong Liệt cảm thấy không giống. Cái kia là bởi vì cái gì? Kim Phong Liệt rất ngạc nhiên. Bởi vì so với ta đấu cái kia người, tại ta leo lên cuối cùng nhất đạo bậc thang lúc, trực tiếp bị chấn áp lực đánh bay ra ngoài đã hắn đã thua, ta tự nhiên không cần thiết lại hướng lên đi. Nhiều như vậy phí sức. Ngạo thương sinh nhẹ nhàng cười một tiếng, giống như đang nói một kiện rất là bình thường sự tình. Đáng giận nghe xong Ngạo thương sinh lý do, Bạch Vân Châu cùng Kim Phong Liệt đồng thời phun ra hai chữ. Tuy nói Ngạo thương sinh lý do này đã rất đầy đủ, nhưng Bạch Vân Châu cùng Kim Phong Liệt lại đều cảm thấy Ngạo thương sinh không có bước ra cái kia một bước cuối cùng, thật sự là quá vô liêm sỉ. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, Bạch Vân Châu lại nói, nếu là cái kia thiên ngươi không phải tại cùng tiểu tử kia giao đấu, ngươi cuối cùng sẽ leo lên tầng thứ mấy? Từ Ngạo thương sinh ngôn ngữ hời hợt bên trong, Bạch Vân Châu cảm thấy Ngạo thương sinh tuyệt đối có thực lực leo lên lôi võ các tầng thứ tư. Hắn sở dĩ không có leo lên đi, có lẽ sẽ có chính hắn lý do. Nhưng lý do này lại cũng không là hắn thực lực không đủ. Nguyên nhân chính là như thế, Bạch Vân Châu mới muốn biết đạo, như Ngạo thương sinh sử xuất chân chính thực lực, hắn đến cùng có thể leo lên lôi vân các tầng thứ mấy? Ừm, hẳn là tầng thứ ba đi, lại hoặc là tầng thứ hai. Ngạo thương sinh nghĩ cuối cùng xác định nói đạo. Nghe hắn nói như vậy, Bạch Vân Châu khí râu ria đều bay lên. Khốn nạn tiểu tử, ngươi có phải hay không đang cố ý cầm lao phu vui vẻ? Vừa rồi đều đã leo lên tầng thứ tư, hiện tại làm sao còn ngược lại trở về? Bạch Vân Châu mặt tâm trầm, nổi giận đùng đùng nói đạo. Nếu không có Kim Phong Liệt liền ở bên cạnh hắn, chỉ sợ hắn đã xuất thủ giáo hơn trước mắt cái này khốn nạn đồ chơi. Ngạo thương sinh nhướng mày, có chút kỳ quái nói, ngươi không phải hỏi không có giao đấu tình huống dưới sao đã không giao đấu? Ta chắc chắn sẽ không đi tầng cao hơn số tu luyện. Có lẽ ngươi không biết, ta lần trước đi lôi võ cát cũng chỉ là lần thứ hai đi. Lần thứ nhất ta tại tầng thứ nhất tu luyện mấy thiên, cũng lĩnh ngộ tầng kia huyền ảo. Lần thứ hai đi, chờ một chút, ngươi nói tầng kia huyền ảo là chỉ cái gì? Không chờ Ngạo thương sinh nói xong, Kim Phong Liệt đột nhiên cắt ngang hắn lời nói, thần sắc nghiêm túc hỏi. Ngạo Thương Sinh một mặt bất đắc dĩ nói, thế nào, ngươi không biết sao Lôi Võ các mỗi một tầng đều có thuộc về tầng kia đặc biệt huyền ảo. Chỉ có lĩnh ngộ cái kia loại huyền ảo, tài năng càng thêm nhanh chóng tu luyện. Cũng chỉ có lĩnh ngộ cái kia loại huyền ảo, mới có thể cùng Lôi Võ các phát sinh cảm ứng. Nghe Ngạo Thương Sinh nói rõ, không riêng Kim Phong Liệt Phủ, liền ngay cả Bạch Vân Châu cũng triệt để biến thành trượng nhị hòa thượng. Bọn hắn tại Thiên Long Nô tu sa ngốc lâu như vậy, còn là lần đầu tiên nghe nói Lôi Võ các mỗi một tầng có được huyền ảo. Nắm giữ huyền ảo người, liền có thể cùng Lôi Võ các phát sinh cảm ứng. Nếu không phải Ngạo Thương Sinh nói chứng chặt đàng hoàng, bọn hắn nhất định sẽ cho rằng Ngạo Thương Sinh lại tại vậy bọn hắn vui vẻ. Vậy ngươi bây giờ nắm giữ mấy tầng huyền ảo? Mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng Bạch Vân Châu vẫn là lần nữa hỏi. Hai tầng, Ngạo Thương Sinh nói, đây cũng là ta vì cái gì không có đi tầng cao hơn tu luyện duyên cớ. Bạch Vân Châu vốn còn muốn hỏi Ngạo Thương Sinh, hắn lĩnh ngộ cái kia loại huyền ảo rốt cuộc là thứ gì, nhưng nghĩ lại, huyền ảo loại vật này vốn là chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời đồ vật. Coi như Ngạo Thương Sinh hữu tâm nói cho hắn biết, chỉ sợ cũng là bất lực nói rõ. Còn nữa nói, cái này huyền ảo chính là Ngạo Thương Sinh chính mình tìm hiểu ra tới. Bạch Vân Châu làm tiền bối, lại làm sao có ý tứ không làm mà hưởng cái kia, khó tránh khỏi có chút quá không biết xấu hổ. Nghĩ nghĩ, Bạch Vân Châu lời nói xoay chuyển, lại nói, ta đang hỏi ngươi một sự kiện, ngươi thành thật trả lời, không thể tại vậy. Lao phu vui vẻ nhìn thấy Bạch Vân Châu một mặt nghiêm túc bộ dáng, Ngạo Thương Sinh cũng trịnh trọng nhẹ gật đầu, tốt, ngươi hỏi đi. Chương 480, tranh đồ đệ. Bạch Vân Châu nói, cái kia lấy ngươi cảm giác, ngươi nếu là toàn lực leo Lôi Võ Các, cuối cùng có thể tiến vào tầng nào? Vấn đề này Kim Phong Liệt vừa rồi cũng hỏi qua, chỉ là bởi vì không có thuyết minh rõ ràng, mới bị Ngạo Thương Sinh cố ý trêu đùa một chút. Hiện tại Bạch Vân Châu lần nữa hỏi, Kim Phong Liệt cũng cấp tốc bu lại, hai con mắt tựa như châu linh giống nhau, sững sờ nhìn chằm chằm Ngạo Thương Sinh, chờ đợi hắn trả lời. Cái này sao, ta cũng không tốt lắm. Nói Ngạo Thương Sinh tao mày, như có điều suy nghĩ nói, lần trước leo lên cuối cùng nhất đạo bậc thang, ta cảm giác chỉ dùng hai thành trái phải khí lực, mà Lôi Võ Các mỗi lần một tầng, chấn áp lực sẽ tăng lớn mấy lần. Theo chiếu tình hình như vậy đến xem, không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ có thể leo lên tầng thứ 7 hoặc tầng thứ 8 đi. Lời này vừa nói ra, Bạch Vân Châu cùng Kim Phong Liệt cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Phải biết, Thiên Long Võ Tu viện gần 300 năm trong lịch sử, nhưng không ai có thể leo lên Lôi Võ Các tầng thứ 8. Nhưng là bây giờ, Ngạo Thương Sinh lại nói, hắn có thể leo lên Lôi Võ Các tầng thứ 7 hoặc tầng thứ 8, cái này không khỏi để cho người ta có chút quá mức chấn kinh. Nhìn thấy Bạch Vân Châu cùng Kim Phong Liệt cái kia kinh ngạc biểu lộ, Ngạo Thương Sinh lại cười hắc hắc, các ngươi không cần kinh ngạc như vậy, ta cũng chỉ là thuận miệng nói một chút, chưa hẳn liền thật sự có thể leo cao như vậy. Ngươi thấy thế nào? Lấy lại tinh thần, Bạch Vân Châu lườm Kim Phong Liệt một chút, hỏi. Ta cảm thấy hắn có thể. Kim Phong Liệt biểu lộ trịnh trọng, nhẹ nhàng phun ra một câu. Nói xong, hắn đột nhiên cười đối Bạch Vân Châu nói, sư phụ, ta có một cái ý nghĩ, chờ ngươi vừa rồi gọi hắn cái gì? Không chờ Kim Phong Liệt nói xong, Ngạo Thương Sinh lại đột nhiên há to mồm, hơi kinh ngạc mà hỏi, sư phụ a, thế nào? Quay đầu lại, Kim Phong Liệt rất là tự nhiên nói đạo. Ngạo Thương Sinh giật mình vẫn như cũ, một mực Bạch Vân Châu nói, ngươi nói là hắn là sư phụ ngươi? Kim Phong Liệt nghiêm túc gật đầu, đúng à, cái này khó nói, có vấn đề gì không? Không có. Ngạo Thương Sinh lúng túng lắc đầu, chợt nói, ta còn tưởng rằng hắn là đại ca cái gì phốc. Nghe Ngạo Thương Sinh nói như vậy, Kim Phong Liệt nhịn không được phun tới, ha ha à, ngươi thật là biết coi là ngươi, không nhìn hắn bao lớn nhân kỷ, ta bao lớn nhân kỷ, hắn lại là ta đại ca, ha ha à, thật sự là cười chết ta rồi, khốn nạn đồ chơi, cái này thật chẳng lẽ liền buồn cười như vậy sao? Kim Phong Liệt đang cười tiền phủ hậu ngưỡng, Bạch Vân Châu đông nhiên giận quát một tiếng, sụ mặt gian dạy đạo. Tiếp theo một cái chớp mắt, Kim Phong Liệt trong nháy mắt đình chỉ ý cười, lộ ra một bộ nghiêm túc biểu lộ nói, không, không buồn cười, sư phụ gian dạy đối đệ tử thất thố nói, lại hướng Ngạo Thương Sinh một trận nháy mắt ra hiệu. Lạnh hư một tiếng, Bạch Vân Châu trợn nhìn Kim Phong Liệt một chút, nói, ngươi mới vừa nói ngươi có một cái ý nghĩ, ý tưởng gì, hiện tại nói nghe một chút. Khụ khụ, Kim Phong Liệt nhẹ nhàng cười một tiếng, háng giọng một cái nói, ta muốn nhận tiểu tử này làm đồ đệ. Mơ tưởng, Kim Phong Liệt tiếng nói vừa dứt, liền nghe Bạch Vân Châu mặt lạnh lấy nói đạo. Kim Phong Liệt hơi kinh ngạc, có chút buồn bực nói, vì cái gì a? Bạch Vân Châu lạnh hừ một tiếng, trên mặt hiện lên một vòng xấu hổ, bởi vì lão phu muốn nhận tiểu tử này làm đồ đệ. A lời vừa nói ra, Kim Phong Liệt cùng Ngạo Thương Sinh đồng đều sợ hãi thán phục lên tiếng. Sư phụ, ngươi nhưng nói giỡn, ngươi đều bao lớn tuổi rồi, còn muốn thu đồ đệ? Kim Phong Liệt có chút không tin Bạch Vân Châu lời nói, định ngọt cười một tiếng đạo. Không muốn. Bạch Vân Châu trừng mắt liếc hắn một cái, có chút không vui nói, tiểu tử, ngươi làm sao nói đâu, lớn tuổi cùng thu đồ đệ có quan hệ sao? Kim Phong Liệt cười theo gật gật đầu, đúng, đúng, không có quan hệ. Thế nhưng là sư phụ, tiểu tử này thế nhưng là ta nhìn thấy trước, ngươi cũng không thể cùng ngươi đồ đệ đoạt đồ đệ đi. Cái gì gọi là ngươi nhìn thấy trước? Ta tại cường giả di tích thời điểm, liền đã coi trọng tiểu tử này. Bạch Vân Châu mất mặt, không có chút nào nhượng bộ đạo. Nghe được câu này, Kim Phong Liệt hơi sững sờ, cái gì? Các ngươi khó nói đã sớm quen biết? Bạch Vân Châu đắc ý gật đầu, đó là đương nhiên, nếu không ngày nay ta cũng sẽ không trực tiếp tới tìm ngươi cứu tiểu tử này. Trải qua Bạch Vân Châu nhắc nhở, Kim Phong Liệt mới chợt hiểu ra, chắc không được ngày nay Bạch Vân Châu sẽ vô cùng lo lắng chạy đến tìm hắn, nguyên lai cũng là vì trước mắt tiểu tử này. Nhưng Ngạo Thương Sinh vô luận tiên phú vẫn là thực lực đều quá mức ưu tú, muốn Kim Phong Liệt liền từ bỏ như vậy hắn, Kim Phong Liệt thực sự có chút không cam lòng. Suy nghĩ nửa ngày, Kim Phong Liệt mới vẻ mặt đau khổ nói, sư phụ, ngươi nhìn người hiện tại cũng đã thu ba cái đồ đệ, cũng sẽ không kém lấy tiểu tử một cái, không bằng ngài liền xin thương xót, đem tiểu tử này nhường cho ta đi. Chỉ cần ngài đem tiểu tử này nhường cho ta, có điều kiện gì ngài cứ việc nói. Mơ tưởng, Kim Phong Liệt lao thao nhiều lời như vậy, cuối cùng lại đổi lấy Bạch Vân Châu hai chữ. Lão phu mặc dù thu ba cái đồ đệ, nhưng ba cái đồ đệ lại một cái so một cái bất ức, làm sao có thể cùng tiểu tử này so sánh nhất lên thu đồ đệ chuyện này. Bạch Vân Châu tựa hồ rất buồn bực như lửa, một mặt không vui mắng đạo. Bị Bạch Vân Châu ngay trước người khác mặt gian dạy, Kim Phong Liệt trên mặt cũng rất là không nhịn được. Hắn nhưng là đường đường chấp pháp đường đường chủ, về sau còn muốn hay không tại Thiên Long Võ Tu Viện lăn lộn thế, nhưng là bất đắc dĩ là gian dạy hắn chính là hắn thụ nghiệp tân sư, hắn cũng không thể cùng Bạch Vân Châu trở mặt. Phiên muộn phía dưới, Kim Phong Liệt đành phải nói thầm nói, làm sư phụ, tại sao có thể nói mình như vậy đồ đệ hơn nữa còn là ở trước mặt người ngoài thế nào? Ta là sư phụ ngươi, nói một chút ngươi chẳng lẽ có sai gặp Kim Phong Liệt tàu nhau? Bạch Vân Châu chừng mắt liếc hắn một cái, không khách khí nói đạo. Kim Phong Liệt xem như sợ người sư phụ này, lúc này ngoan ngoãn gật đầu nói, vâng vâng vâng, ngài không sai, là đệ tử sai, đệ tử không nên chống đối lão nhân gia ngài cái này, còn tạm được. Bạch Vân Châu lạnh hừ một tiếng. Chậc, lời nói xoay chuyển nói, ba cái đồ đệ bên trong, liền ngươi coi như có chút tiền đồ, coi như không có cô phụ lão phu kỳ vọng, chỉ là các ngươi ba cái cùng tiểu tử này so sánh, vậy coi như kém quá xa. Không phải vi sư rèm pha các ngươi, tiểu tử này sau này thành tựu, khẳng định bất khả hạn lượng. Đối với điểm này, Kim Phong Liệt cũng là không lời nào để nói. Đây không phải dài người khác chí khí diệt chính mình vi phong, mà là ngạo thương sinh quá mức yêu nghiệt, Kim Phong Liệt thật là không có cách nào cùng so với hắn. Gặp Bạch Vân Châu đều nói mức này, Kim Phong Liệt cũng không tiện tiếp tục cùng sư phụ tranh hạ đi. Thế là nhà ra nói, tốt à, ta rời khỏi tên đồ đệ này, ta tặng cho ngài được rồi. Ta tốt sư phụ nghe Kim Phong Liệt nói như vậy, Bạch Vân Châu trên mặt cái này mới lộ ra một nụ cười đắc ý. Chờ các ngươi như thế nhường tới nhường lui, coi ta là cái gì muốn nhận đồ đệ, có hay không hỏi qua ta ý kiến? Nhìn trước mắt hai người tranh luận nữa ngày, ngạo thương sinh sửng sốt một câu không có cắm đi vào. Chương 481, thiện ý hoang nôn hiện tại rốt cục trần ai lạc địa, ngạo thương sinh vội vàng xen vào đạo. Ngươi có ý kiến gì? Lão phu hảo tâm thu ngươi làm đồ, khó nói ngươi còn ủy khuất. Bạch Vân Châu chừng ngạo thương sinh một chút, tức giận nói đạo. Tại cái này Thiên Long Võ Tu Viện bên trong, muốn bái hắn làm thầy, đây chính là đứng xếp hàng vãng lai tuân. Nhưng là hắn ánh mắt quá cao, mấy chục năm bên trong, cũng chỉ thu ba cái đồ đệ. Mắt thấy đời này còn thừa không có mấy, cũng khả năng không lớn tại gặp được thuận mắt đồ đệ, không ngờ lại đụng phải ngạo thương sinh tên yêu nghiệt này. Đối mặt ngạo thương sinh yêu nghiệt thiên phú cùng thực lực, sớm đã tâm như chỉ thủy Bạch Vân Châu, nhịn không được lần nữa động thu đồ đệ chi niệm. Thế nhưng là ngoài ý liệu là, cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng, lại còn tựa hồ có chút không vui. Nhìn lấy Bạch Vân Châu hiếu kỳ mà không vui ánh mắt, ngạo thương sinh không kiêu ngạo không tự tin nói, bái nhập tiền bối ngươi môn hạ, đương nhiên sẽ không bị khuất tiểu tử. Thế nhưng là, ngài cũng không hỏi xem ta, đến cùng có hay không sư phụ có ý tứ gì? Khó nói ngươi đã có sư phụ nghe vậy, Bạch Vân Châu cùng Kim Phong Liệt đồng thời khẽ giật mình. Điểm này, hai người từ vừa mới bắt đầu liền không nghĩ tới. Bọn hắn coi là, ngạo thương sinh chỉ là vừa mới tiến vào Thiên Long Võ Tu Viện, hẳn là còn không có sư phụ. Lại không nghĩ tới, giống ngạo thương sinh dạng này dị bẩm thiên phú thiếu niên, khẳng định sẽ bị rất nhiều cao nhân tiền bối nhìn chúng. Ngạo thương sinh nhẹ nhàng cười một tiếng, gật gật đầu nói, đúng vậy bằng không, ta cũng không có khả năng cự tuyệt tiền bối ngài a. Không thể không nói, câu nói này xác thực đã kích đến Bạch Vân Châu. Hắn là ai? Thiên Long Võ Tu Viện thâm niên trưởng lão, địa vị tôn sùng. Rất nhiều người muốn bái hắn làm thầy, nhưng đều là cầu mà không được, mà bây giờ, hắn rốt cục nhìn chúng một người đệ tử. Nhưng cái này đệ tử lại đã có sư phụ, từ đó không thể không cự tuyệt hắn. Nghĩ tới đây, Bạch Vân Châu trong lòng liền chưa phát giác một trận phiền muộn. Chỉ là muốn để hắn liền từ bỏ như vậy ngạo thương sinh cái này đệ tử ưu tú, vang vào điểm này, có vẻ như còn chưa đủ. Không có cam lòng phía dưới, Bạch Vân Châu lại nói, ngươi không ngại nói một chút, sư phụ ngươi là ai? Nếu như có thể, lão phu giúp ngươi thuyết phục sư phụ ngươi, cuối cùng chuyển ném lao phu môn hạ như thế nào cấp người đồ đệ, không khác đoạt nhân thế nữ. Bạch Vân Châu vì ngạo thương sinh, có thể làm ra chuyện như vậy, đủ thấy hắn đối ngạo thương sinh coi trọng. Điểm này, ngạo thương sinh tự nhiên có thể nhìn ra. Vì không cho Bạch Vân Châu cùng Dung Tiếu Phong ở giữa phát sinh xung đột, ngạo thương sinh đành phải cười khổ một tiếng, thứ không dám giấu giếm. Trước đó không lâu tiền bối đã gặp gia sư, lúc nào nghe được ngạo thương sinh nói như vậy, Bạch Vân Châu trong lòng không khỏi siết chặt. Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một người, một cái ngay cả mình đều cần ngưỡng vào người. Chính là bởi vì người đó dặn dò, hắn mới có thể chú ý tới ngạo thương sinh. Nếu không, ngạo thương là ai, đến bây giờ chỉ sợ hắn còn không biết đạo. Một nghĩ đến người này, Bạch Vân Châu nhịn không được bắt đầu âm thầm cầu nguyện. Hy vọng chính mình suy đoán, ngàn vạn cũng không nên biến thành sự thật. Nói như vậy, cho dù chính mình thân phận tôn sùng danh vọng không ít, cũng vẫn như cũ muốn bất đắc dĩ nhận mệnh. Chính là tại cường giả di tích, gia sư họ Dễ ngạo thương sinh thanh âm vang lên lần nữa. Nghe được câu này, Bạch Vân Châu nhịn không được chấn động toàn thân. Tiếp theo, cả người cũng không khỏi tiết khí. Sư phụ, ngươi thế nào cái kia người khó nói rất lợi hại a? Gặp Bạch Vân Châu lộ ra bộ dáng này, Kim Phong Liệt tự biết hắn người sư đệ này chỉ sợ là không thu được, thế là kỳ quái mà hỏi. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, Bạch Vân Châu cười khổ nói, đã ngươi đã bái Dịch đại sư vi sư, vậy lao phu tự nhiên không lời nào để nói. Nói xong, hắn lại lườm Kim Phong Liệt một chút. Dịch đại sư tạo nghệ độ cao, căn bản không phải ta có thể nhìn thấu. Nghe vậy, Kim Phong Liệt trong lòng cũng là giật mình. Hắn người sư phụ này, hắn nhưng là hiểu rõ vô cùng. Mặc dù bình thường làm việc khiêm tốn, kỳ thực ánh mắt lại cao phi thường. Nhìn chung toàn bộ Thiên Long Võ Tu Viện, có thể bị lão nhân gia ông ta để ở trong mắt cao nhân, người đứng đầu đều có thể đếm ra. Hiện tại, Bạch Vân Châu đối vị kia Dịch đại sư đánh giá cao như thế, chỉ sợ vị kia Dịch đại sư thật là một vị bất thế gia nhân vật. Ngay cả Bạch Vân Châu đều cam tâm rời khỏi, không lại mạnh mẽ thu ngạo thương sinh làm đồ đệ, Kim Phong Liệt tự nhiên không còn dám có ý tưởng. Nhìn thấy Bạch Vân Châu một mặt thất lạc biểu lộ, ngạo thương sinh cũng rất là băn khoăn. Dù sao vừa rồi, nếu không có hắn kịp thời đổi tới, chính mình cái này cái mạng nhỏ, làm không cẩn thận thật là muốn nằm tại chỗ này. Mà bây giờ, hắn không chỉ có không có cảm tạ Bạch Vân Châu ân cứu mạng, còn mở miệng lừa gạt hắn. Điểm này, Ngạo Thương Sinh tự giác làm quá không hiền hậu. Vì không cho Bạch Vân Châu tiếc nuối, Ngạo Thương Sinh nghĩ lại nói, tiền bối cũng không cần thất lạc, mặc dù ta không thể làm tiền bối đệ tử, nhưng tiền bối nếu là nguyện ý, vẫn là có thể chỉ điểm ta đương nhiên, có thể được đến tiền bối trước đó, văn bối cũng là cao hứng phi thường. Còn sư đồ, trái phải chẳng qua là một cái xưng hô thôi, tiền bối cần gì phải nhiều lần chú ý nghe Ngạo Thương Sinh nói như vậy, Bạch Vân Châu cảm thấy chợt cảm thấy thoải mái. Chợt cười ha ha một tiếng, không tệ, nghĩ không ra tiểu tử ngươi còn có thể có giác ngộ như vậy, ngược lại là lão phu rơi xuống tầm thường. Vậy sau này lão phu cửa lớn liền vì ngươi mở rộng, chỉ cần ngươi có cái gì không hiểu, cũng có thể tìm đến lão phu hỏi thăm. Còn có ta chấp pháp đường ngươi cũng đã tới, lần sau muốn đến, cũng coi là nhận ra đường Kim Phong Liệt cũng đột nhiên cười hắc hắc, thận trọng lườm Bạch Vân Châu một chút, vui vẻ nói đạo. Rời đi chấp pháp đường lúc, đã là 3 canh giờ sau đó. Kim Phong Liệt vốn muốn mời Ngạo Thương Sinh ăn cơm, Ngạo Thương Sinh lại sợ Ngạo Tiên Môn lo lắng, cuối cùng khéo lời từ chối. Lúc gần đi, Kim Phong Liệt cho Ngạo Thương Sinh một cái tư nhân lệnh bài, thuận tiện hắn lần sau đến chấp pháp đường dùng. Ngạo Thương Sinh bị bắt lúc sau, Ngạo Thiên Môn đám người lập tức biến thành trên lò lửa con kiến, nhao nhao gấp bao quanh loạn chuyện, nhưng lại nghĩ không ra nửa điểm giải cứu Ngạo Thương Sinh biện pháp. Man Tọa không có tiếp tục ở tại Ngạo Thiên Môn, mà là cho Mạc Khiếu Hổ lên tiếng chào hỏi, liền trở về tìm Dung Tiếu Phong. Chỉ là làm Man Tọa thất vọng là, đối với chuyện này, Dung Tiếu Phong cũng không có biện pháp quá tốt. Dung Tiếu Phong mặc dù thực lực không yếu, nhưng ở Thiên Long Võ Tu Viện địa vị lại cũng không cao. Bởi vì tính cách vấn đề thẳng thắn không che lại miệng, Dung Tiếu Phong cũng không thụ những người bề trên kia ưa thích. Bất quá chuyện này việc quan hệ Ngạo Thương Sinh sinh tử, coi như Dung Tiếu Phong lại không có cách nào, hắn cũng phải đem hết toàn lực nghĩ cách cứu viện Ngạo Thương Sinh. Lúc chiều, Ngạo Thiên Môn gặp còn không có Ngạo Thương Sinh nửa điểm tin tức, rất nhiều người cũng bắt đầu lộ ra tuyệt vọng thân sắc. Ngạo Thương Sinh mà chết, cái này vừa mới thành lập Ngạo Thiên Môn, chỉ sợ lại được nửa đường chết yểu. Ngay tại lúc đám người hoảng sợ không chịu nổi một ngày thời điểm, từ Ngạo Thiên Môn bên ngoài, lại đi vào một cái thiếu niên áo trắng. Nhìn thấy thiếu niên này, tất cả mọi người không khỏi sửng sốt một chút. Tiếp theo, toàn bộ Ngạo Thiên Môn cũng bắt đầu sôi trào. Thiếu niên mặc áo trắng này không là người khác, chính là Bình Yên trở lại Ngạo Thiên Môn Ngạo Thương Sinh. Chương 482, lần nữa liều mạng gặp Ngạo Thương Sinh lông tóc không hao tổn trở về, Ngạo Thiên Môn đám người tất cả đều vừa mừng vừa sợ. Thế là nhao nhao đi lên cùng Ngạo Thương Sinh chào hỏi, thuận tiện hỏi thăm lần này đi chấp pháp đường kinh lịch. Ngạo Thương Sinh không muốn nói toạc ra hắn cùng Kim Trắng hai người quan hệ, liền đem sự tình thoáng sửa đổi một chút, thuật lại cho đám người. Nghe xong Ngạo Thương Sinh kể rõ, rất nhiều người cũng không khỏi âm thầm tán thưởng, Ngạo Thương Sinh thật sự là quá may mắn. Gặp được chuyện như vậy, cũng có thể lông tóc không hao tổn trở về. Đổi lại là bọn hắn, chỉ sợ hiện tại đã sớm mất mạng. Trấn an được Ngạo Thiên Môn về sau, Ngạo Thương Sinh mới phát hiện Man Tọa không thấy. Đi qua hỏi thăm, hắn mới biết được, Man Tọa muốn đi tìm sư phụ Dung Tiếu Phong. Ngạo Thương Sinh lo lắng Dung Tiếu Phong vì mình sẽ làm ra một số khác người sự tình. Lúc này dặn dò Mạc Khiếu Hổ cùng Ngô Hoan vài câu, liền quay người rời đi Ngạo Thiên Môn. Cái này một bên, Dung Tiếu Phong mặc dù chạy rất nhiều nơi, muốn tìm người vì cứu rỗi Ngạo Thương Sinh, nhưng bởi vì nhân duyên vấn đề, Dung Tiếu Phong thỉnh cầu đều bị huyện chuyển cự tuyệt. Mắt thấy khoảng cách Ngạo Thương Sinh bị bắt đã qua nửa ngày thời gian, Ngạo Thương Sinh sống hay chết, Dung Tiếu Phong cũng căn bản không biết đạo. Lòng như lửa đốt phía dưới, Dung Tiếu Phong ngang nhiên làm ra một cái quyết định, cái kia chính là xông vào chấp pháp đường, giải cứu Ngạo Thương Sinh. Bởi vì cái này ý nghĩ quá mức rung động, cho nên Dung Tiếu Phong cũng không có nói cho Man Tọa. Chấp pháp đường để phòng xâm nghiêm, trong đó cường giả vô số, muốn từ đó bình yên cứu ra Ngạo Thương Sinh, tự nhiên khó như lên trời. Dung Tiếu Phong mặc dù có được tiên nhân cảnh tam trọng tu vi, thực lực không thể bảo là không cường đại. Nhưng tu vi như vậy, đối với chấp pháp đường cái kia trùng điệp đề phòng tới nói, kỳ thật không đáng kể chút nào. Bởi vậy, đang hành động trước đó, Dung Tiếu Phong liền nhất định làm xong hết thể chuẩn bị. Lần này xông vào chấp pháp đường, hoặc là cứu ra Ngạo Thương Sinh, cùng hắn cùng một chỗ chạy ra Thiên Long Võ Tu Viện, hoặc là hãm sâu trong đó, cùng Ngạo Thương Sinh cùng một chỗ bị tru. Thu thập xong hết thể lúc sau, Dung Tiếu Phong cùng Man Tọa bọn người nghiêm túc lên tiếng chào hỏi, liền nghĩa vô phản cố hướng chấp pháp đường mà đi. Nhìn thấy Dung Tiếu Phong đột nhiên trịnh trọng như vậy cùng bọn hắn chào hỏi, Man Tọa mấy người cũng hơi kinh ngạc. Nhưng bởi vì trong lòng nhớ nhung Ngạo Thương Sinh an nguy, bọn hắn cũng đều không có quá chú ý cho, cười gió trên người một số chỗ quái dị. Dung Tiếu Phong đã đi lâu rồi, Ngạo Thương Sinh mới chạy tới hắn trụ sở. Lúc này, Man Tọa cùng Nguyệt Sương bọn người cũng đều tại Dung Tiếu Phong trong chỗ ở, đang chờ Dung Tiếu Phong trở về. Đột nhiên nhìn thấy Ngạo Thương Sinh, những này người đều trong nháy mắt cứ thế ngay tại chỗ. Bọn hắn chờ đợi Ngạo Thương Sinh hồi lâu, tưởng tượng thấy Ngạo Thương Sinh nhận hết các loại hình pháp tra tấn, trong lòng liền nhịn không được sợ hãi một hồi lo lắng. Thế nhưng là khi Ngạo Thương Sinh lông tóc không hao tổn xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt lúc, bọn hắn lại có chút khó mà tiếp nhận. Mắt tình hình trước mắt, cùng bọn hắn tưởng tượng tình hình, khác biệt cũng tựa hồ quá lớn đi, đây chính là pháp luật kỷ cương xâm nghiêm hình phạt trùng điệp chấp pháp đường, bị bắt vào đi, chẳng lẽ còn có thể bình yên vô sự đi ra, các ngươi đây là thế nào không chào đón ta trở về sao? Nhìn thấy đám người tượng đất giống nhau cương tại nguyên chỗ, Ngạo Thương Sinh trêu ghẹo nói đạo. Nghe được câu này, đám người lúc này mới chợt hiểu hoàn hồn. Lão đại, ngươi làm sao hiện tại liền trở lại? Man Tọa trong lòng vui vẻ, trên dưới dò xét Ngạo Thương Sinh một phen, kích động nói đạo. Thế nào nghe ngươi ý tứ, ta hẳn là tại chấp pháp đường lại ở lại một hồi mới tốt? Ngạo Thương Sinh sầm mặt lại, ra vẻ không vui đạo. Biết nói Ngạo Thương Sinh lầm sẽ tự mình lời nói, Man Tọa vội vàng giải thích nói, ta nói là, ngươi làm sao lại như thế trở về vậy mà không có thụ một điểm thương, đây chính là chấp pháp đường, không phải quán cơm. Nghe vậy, Ngạo Thương Sinh cười đắc ý, đổi lại là người khác, vậy khẳng định như lời ngươi nói, muốn rơi vào đầy người thương mới có thể đi ra. Nhưng là ta mà không có cách, lão đại ngươi ta mị lực quá lớn, chấp pháp đường những tên kia không dám xuống tay với ta. Lời này vừa nói ra, ngay cả Nguyệt Sương mấy người cũng đều lộ ra khinh bị ánh mắt. Tiểu sư đệ, nói đi, ngươi tại chấp pháp đường đến cùng gặp cái gì đối Ngạo Thương Sinh chuyến này? Nguyệt Sương rất là hiếu kỳ, thế là vẻ mặt thành thật hỏi. Ngạo Thương Sinh nhẹ nhàng cười một tiếng, lúc này đem chấp pháp đường sự tình từng cái nói với mọi người một lần. Chỉ là tại nâng lên Kim Phong Liệt cùng Bạch Vân Châu thời điểm, hắn thoáng tiến hành chỗ sửa lại một chút. Nghe xong Ngạo Thương Sinh nói rõ, đám người lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Xem ra chấp pháp đường trung quy là công chính công bằng, nếu không Ngạo Thương Sinh nếu thật bị vu hãm, vậy coi như triệt để xong đời. Thuyết minh sơ qua chính mình tao ngộ lúc sau, Ngạo Thương Sinh mới nhớ tới sư phụ Dung Tiểu Phong. Tiểu Hắc, sư phụ đi đâu tò mò, Ngạo Thương Sinh không khỏi hỏi. Man Tọa nghe vậy giật mình, lúc này mới bận điệu nói, ngươi nhìn ta, chỉ lo ngươi an nguy, lại đem sư phụ mời người cứu ngươi cái này một vụ đem quên đi. Sư phụ vừa rồi đi ra, nói là đi chấp pháp đường tìm người cứu ngươi. Chúng ta hỏi hắn muốn đi tìm ai, hắn cũng không có nói. Trước khi rời đi, hắn chỉ là nói cho chúng ta biết, về sau làm việc, nhưng phải cẩn thận nhiều hơn, tuyệt đối không nên lại bên trong đừng người thủ đoạn. Nghe xong lời nói này, Ngạo Thương Sinh sắc mặt đột nhiên liền trầm xuống. Lời nói này cùng nói là dạy bảo đám người, còn không bằng nói là bàn giao hậu sự. Thông qua trong khoảng thời gian này cùng Dung Tiếu Phong ở chung, Ngạo Thương Sinh cũng đã từ từ thăm dò Dung Tiếu Phong là người. Nếu là Dung Tiếu Phong tại Thiên Long Võ Tu Viện bên trong, thật nhận biết người có địa vị. Lúc trước hắn cùng Man Tọa, cũng liền không đến mức bị Vu Vân Sơn hãm hại, trực tiếp phái đi Thương Long rừng. Vì thế, Dung Tiếu Phong trong cơn tức giận, còn từng cùng Vu Vân Sơn liều mạng. Nếu không phải mình kịp thời gấp trở về, lần kia Dung Tiếu Phong coi như giữ nhiều lãnh ít. Hiện tại, Ngạo Thương Sinh nghe nói Dung Tiếu Phong đi chấp pháp đường, mà lại là đang nói xong lời nói này sau mới đi. Chỉ một thoáng, một loại dự cảm bất thường liền đánh lên Ngạo Thương Sinh trái tim. Dung Tiếu Phong nếu thật tại chấp pháp đường có người quen, hắn cũng không có khả năng lúc này mới đi qua tìm. Giải thích duy nhất chính là, Dung Tiếu Phong hiện tại đã cùng đường mặt lộ, rơi vào đường cùng, mới lựa chọn lớn nhất nguy hiểm phương pháp. Chấp pháp đường cao thủ nhiều như mây, giống Dung Tiếu Phong như thế thực lực, nếu là xông vào, căn bản là không đáng chú ý. Nghĩ tới đây, Ngạo Thương Sinh phía sau lưng không khỏi kinh ra một vòng mồ hôi lạnh. Tình thế cấp bách phía dưới, Ngạo Thương Sinh tùy tiện tìm một cái lý do, đội vàng cáo biệt Màn Tọa bọn người, trực tiếp chạy về phía chấp pháp đường. Một đường phi nhanh bên trong, Ngạo Thương Sinh trong lòng không ngừng cầu nguyện, hy vọng mình tới đạt trước đó, Dung Tiếu Phong còn không có cùng chấp pháp đường người đánh nhau. Nửa ngày lúc sau, Ngạo Thương Sinh rốt cục chạy tới chấp pháp đường. Xa xa, hắn liền nghe đến chấp pháp đường bên trong tiếng đánh nhau. Gặp tình hình này, Ngạo Thương Sinh sắc mặt không khỏi đại biến. Chấp pháp đường cổng đã bị trùng điệp pháp lại vây lên. Người tầm thường, căn bản khó mà xuất nhập. Ngạo Thương Sinh không kịp giải thích, vừa mới vọt tới chấp pháp đường cửa chính, liền lấy ra Kim Phong Liệt cho hắn cái viên kia lệnh bài. Ta có việc gấp tìm Kim Đường chủ, nhanh chóng tránh ra cho ta. Ngạo Thương Sinh phảng phất một trận gió, toàn lực thi triển Lưu Vân Kinh Phong Bộ, một khắc không ngừng hướng chấp pháp đường bên trong phóng đi. Chương 483, đại náo chấp pháp đường. Nhìn thấy đường chủ kim lệnh, những cái kia vây quanh chấp pháp đường cửa lớn phát lại, nhao nhao toàn thân run lên. Không chờ Ngạo Thương Sinh tới gần, liền cấp tốc nhường ra một rơi đạo, để Ngạo Thương Sinh xuyên thẳng qua mà đi. Ngạo Thương Sinh theo tiếng phi nhanh, những nơi đi qua, phàm là gặp được chấp pháp đường nhân viên, đều trong nháy mắt lộ ra đường chủ kim lệnh. Nhìn thấy cái này mai kim lệnh, những cái kia chấp pháp đường nhân viên cũng đều rất tức thời không có ngăn cản Ngạo Thương Sinh. Mỗi qua bao lâu, Ngạo Thương Sinh liền đi tới chấp pháp đường một chỗ đại viện bên trong. Vừa rồi phát ra âm thanh địa phương, chính là nơi đây. Xa xa nhìn lại, một cái áo xanh trung niên đang cùng năm cái áo giáp màu tím pháp lại điên cuồng kịch chiến. Chiến trận bên ngoài còn vây quanh 20-30 vị áo đỏ pháp lại, đem chọn cái chiến trận đều xuống lại trong đó. Trong chiến trận bóng người đông đảo, 6 người động tác mau lẹ, bất quá thời gian mấy mắt, liền đã qua gần trăm chiêu. Cái kia áo xanh trung niên bị vây quanh ở trong đó, tật phong như mưa rào tiến công bên trong, hoàn toàn bị đặt ở hạ phong. Áo xanh trung niên đến đây vẫn không khuất phục, vẫn như cũ cắn răng, cùng cái kia 5 vị áo giáp màu tím pháp lại điên cuồng kích chiến lấy. Đầu hắn phát đã lộn xộn, thanh sam cũng phá mấy lô lớn. Bất quá nhất nhìn thấy mà giật mình, còn muốn số trước ngực hắn một mảng lớn vết máu. Từ vết máu kia đến xem, áo xanh trung niên rõ ràng đã thụ thương. Mà cái kia 5 vị áo giáp màu tím pháp lại là càng đánh càng hăng, nửa điểm không có mệt mỏi dấu hiệu. Nhìn thấy cái kia áo xanh trung niên bộ dáng lúc, Ngạo Thương Sinh con mắt không khỏi hơi ướt át. Bởi vì áo xanh trung niên không là người khác, chính là Dung Tiếu Phong. Dừng tay cho ta. Mắt thấy Dung Tiếu Phong bị thua sắp đến, Ngạo Thương Sinh đột nhiên thân hình lóe lên, hướng phía chiến trận mà tới. Đột nhiên xuất hiện gầm lên giận dữ, làm cho nảy vây ở bên ngoài áo đỏ phát lại, nhao nhao kinh ngạc quay mặt lại. Các ngươi thấy rõ ràng đây là vật gì, ta để cho các ngươi dừng tay cho ta, có nghe hay không? Phi nhanh bên trong, Ngạo Thương Sinh đưa tay lộ ra đường chủ kim lệnh, cao cao nâng quá đỉnh đầu. Nhìn thấy cái viên kia kim lệnh, vừa mới còn muốn đối Ngạo Thương Sinh xuất thủ áo đỏ phát lại, cũng đều biến sắc, đội vàng lại lui trở về. Đều tránh ra cho ta, gặp những cái kia áo đỏ pháp lại bị trấn trụ, Ngạo Thương Sinh lần nữa trợn mắt quát chói tai. Thanh âm rơi xuống, những cái kia áo đỏ pháp lại quả nhiên không dám chống lại, vội vàng hướng hai bên tách ra, nhường ra một đầu rộng 3 trượng đại đạo. Chiến trận bên ngoài động tĩnh rất nhanh kinh động đến chính đang kịch đấu 6 người. Trong lúc nhất thời, 6 người dưới tay hơi dừng một chút, tất cả đều kinh ngạc hướng Ngạo Thương Sinh cái này bên cạnh nhìn lại. Cái kia 5 vị áo giáp màu tím pháp lại trước hết nhất bị đường chủ kim lệnh hấp dẫn, nhìn thấy đường chủ kim lệnh, cho dù là bọn hắn, con ngươi cũng không khỏi đống nhiên co vào. Ngay sau đó, bọn hắn mới nhìn đến Ngạo Thương Sinh. Chỉ là làm bọn hắn kinh ngạc là, đường chủ kim lệnh làm sao lại rơi tại như vậy một thiếu niên trong tay cùng lúc đó, Dung Tiếu Phong cũng nhìn thấy Ngạo Thương Sinh. Giờ khắc này, cái kia treo một vòng vết máu khóe miệng, lại bỗng nhiên hiện ra một vòng ngạc nhiên ý cười. "Thương Sinh, nhanh theo ta đi gặp năm vị áo giáp màu tím pháp lại dừng tay." Dung Tiếu Phong đột nhiên hét lớn một tiếng. Thân hình lóe lên, liền hướng Ngạo Thương Sinh cái này bên cạnh nhảy lên đi qua. Năm vị áo giáp màu tím pháp lại thấy thế, không khỏi biến sắc. Chợt thân hình lấp lóe, cũng hướng Ngạo Thương Sinh lao đến. Hơn 20 trượng khoảng cách, cho dù Dung Tiếu Phong thủ thường, cũng chỉ cần một cái lên xuống liền có thể vượt qua. Chớp mắt đi vào Ngạo Thương Sinh bên người, Dung Tiếu Phong không kịp giải thích, tay phải tìm đòi, liền muốn nắm lên Ngạo Thương Sinh bỏ chạy. "Sư phụ, chờ chờ." Nhưng mà vượt quá Dung Tiếu Phong dự kiến chính là, hắn vừa mới xuất thủ, Ngạo Thương Sinh lại thân hình lóe lên, tránh khỏi hắn nghĩ cách cứu viện. "Thương Sinh, ngươi đây cũng là như thế nào?" Dung Tiếu Phong sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, vừa tức vừa giận quát. Như thế khét kéo, cái kia năm vị áo giáp màu tím pháp lại cũng đều chạy tới. Chỉ là thời gian mấy mắt, bọn hắn lại đem Dung Tiếu Phong vây ở trước mặt mọi người. Mắt thấy cơ hội tốt bỏ lỡ, Dung Tiếu Phong không khỏi ngưỡng thiên thở dài, "Thôi thôi, có lẽ là người ta vận mệnh đã như vậy, ta cần gì phải uổng phí tâm cơ lần nữa bị năm vị áo giáp màu tím pháp lại vây khốn." Thủ thương sau khi, Dung Tiếu Phong tự biết lại khó phá vây, lúc này nản lòng thoái chí đạo. "Đều lùi xuống cho ta." Thế nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, một tiếng quát chói tai lại tại trong thai nổ vang. Chớp mắt nhìn đi, Dung Tiếu Phong phát hiện, phát ra tiếng người đúng là Ngạo Thương Sinh. Ngạo Thương Sinh nhìn chằm chằm cái kia năm tên áo giáp màu tím pháp lại, khuôn mặt lạnh lùng nói, "Các ngươi không biết đây là cái gì ư? Ta để cho các ngươi tất cả lui ra, có nghe hay không?" Năm tên áo giáp màu tím pháp lại tự nhiên biết nói đường chủ kim lệnh là vật gì, chỉ là bọn hắn không hiểu là thiếu niên trước mắt này tại sao lại có đường chủ kim lệnh. Còn có áo xanh trung niên xông vào chấp pháp đường, đây chính là tội lớn. Thiếu niên này cầm trong tay đường chủ kim lệnh đột nhiên xuất hiện, rốt cuộc muốn làm gì? Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, năm vị áo giáp màu tím pháp lại bên trong, một vị mày rậm đại hán đột nhiên tiến lên trước một bước, lạnh lùng nhìn lấy Ngạo Thương Sinh hỏi, "Tiểu tử, thành thật khai báo, ngươi kim lệnh là từ đâu tới? Ngươi quản ta từ đâu tới? Hiện tại kim lệnh trong tay, ta để ngươi lui ra, khó nói ngươi muốn chống lại mệnh lệnh, gặp có người dám không nhìn kim lệnh?" Ngạo Thương Sinh không khỏi trong lòng máy động. Cái này mày rậm đại hán thực lực cường đại, nếu thật đối tự mình động thủ, cái tiếc nhưng như thế nào cho phải. Đang lấy lúc gấp, mày rậm đại hán lần nữa quát, "Trả lời ta vấn đề, ngươi kim lệnh đến cùng là thế nào tới? Ngươi như không thành thật chi tiết đưa tới, đừng trách ta không khách khí." Nói, mày rậm đại hán lần nữa tiến lên trước một bước. Còn lại bốn vị áo giáp màu tím pháp lại thấy thế, cũng nao nao lộ ra lạnh lùng ánh mắt, hướng Ngạo Thương Sinh tiến tới gần. Đối phương người đông thế mạnh, Ngạo Thương Sinh vốn không muốn cạnh mạnh, nhưng mày rậm đại hán cử động, lại đột nhiên khơi dậy Ngạo Thương Sinh ngạo khí. Chỉ một thoáng, Ngạo Thương Sinh tính bướng bỉnh đại phát, vỗ vỗ lồng ngực nói, "Có gan ngươi liền động thủ, muốn thẩm vấn ta, ngươi nằm mơ đi thôi." Lời vừa nói ra, mày rậm đại hán không khỏi giận dữ, "Đây chính là ngươi tự tìm đang khi nói chuyện." Thân hình lóe lên, liền hướng Ngạo Thương Sinh bỏ tới. Dung Tiếu Phong thấy tình thế không đúng, muốn xuất thủ ngăn cản mày rậm đại hán, nhưng thụ thương sau khi, tốc độ vẫn là chậm một điểm. Chờ hắn lao ra thời điểm, mày rậm đại hán đã một tay giữ lại Ngạo Thương Sinh cổ tay. Kể từ đó, Dung Tiếu Phong sợ ném chuột vỡ bình, muốn ra tay nữa đã khả năng không lớn. Chăm chú chế trụ Ngạo Thương Sinh cổ tay, mày rậm đại hán cười lạnh một tiếng, "Tiểu tử, ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Ngươi lại còn một chút thử một chút." Nói, chế trụ Ngạo Thương Sinh cổ tay, đột nhiên tăng lực. Lấy Ngạo Thương Sinh thực lực, lúc đầu hoàn toàn có thể né tránh mày rậm đại hán bắt, nhưng xuất phát từ cuồng vọng, hắn cũng không có trốn tránh, mà là tùy ý mày rậm đại hán bắt chính mình. Chút ít nếu mày, Ngạo Thương Sinh nhịn đau cười lạnh nói, "Có loại, ngươi liền giết ta. Nếu không, ngươi sẽ phải hối hận." Vốn cho rằng Ngạo Thương Sinh sẽ kêu to cầu xin tha thứ, nhưng không ngờ hắn lại xảy ra nói uy hiếp chính mình. Trong lúc nhất thời, mày rậm đại hán không khỏi lại kỳ vừa giận, "Ta không giết ngươi, cũng không thả ngươi, ta ngược lại muốn xem, ngươi để cho ta như thế nào hối hận." Cục diện bế tắc đã thành, Ngạo Thương Sinh không muốn kéo đến quá lâu. Nếu là trong lúc đó lại xảy ra chuyện gì, hắn nhưng không có cách nào xử lý. Chương 484, một đợt hiểu lầm hơi dừng một chút, Ngạo Thương Sinh đành phải quét qua đám người, nói, "Ta muốn gặp các ngươi đường chủ, như không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, mời mau mau bẩm báo ai muốn gặp ta, ta đã không mời từ đến." Ngạo Thương Sinh tiếng nói vừa dứt, nhất đạo hùng hồn hữu lực thanh âm, đông dưng liền từ đại viện đằng sau vang lên. Nghe được cái thanh âm này, ở đây những cái kia phát lại, đều sát mặt đại biến. Chuyện này vậy mà kinh động đến đường chủ, bọn hắn chỉ sợ muốn chịu không nổi, liền ngay cả Dung Tiếu Phong, đang nghe cái thanh âm kia về sau, thân thể cũng không khỏi rung động run một cái. Cái thanh âm này hắn rất quen thuộc, chính là chấp pháp đường đường chủ Kim Phong Liệt thanh âm. Kim Phong Liệt đã điều tới, ngày nay muốn nghĩ cách cứu viện Ngạo Thương Sinh, vậy lại càng không có hy vọng. Đám người bên trong, nghe được cái thanh âm kia, duy nhất không có bị kinh sợ người, cũng chỉ có Ngạo Thương Sinh. Ngạo Thương Sinh không chỉ có không có cảm thấy sợ hãi, khóe miệng ngược lại là khơi gợi lên một tia thoải mái ý cười. Đã Kim Phong Liệt tới, liền xem như thiên đại sự, chỉ cần không có náo chết người, cái kia liền không có cái gì có thể lo lắng. Tại mười mấy ánh mắt nhìn soi mói, một cái áo bào tím trung niên, mang theo một thân hùng hồn uy thế, chậm rãi xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Ở phía sau hắn, còn đi theo hai vị áo bào đen trung niên cùng bảy vị áo giáp màu tím pháp lại. Cái kia áo bào tím trung niên không là người khác, chính là chấp pháp đường nhân vật số 1, đường chủ Kim Phong Liệt. Kim Phong Liệt mặt tâm trầm, ánh mắt lạnh lùng quét mắt mọi người tại đây, một bộ rất là không dáng vẻ cao hứng. Nhìn thấy Kim Phong Liệt bộ dáng này, ở đây những cái kia pháp lại cũng không khỏi run lên trong lòng. Thầm nghĩ, đường chủ đều như vậy, chính mình chỉ sợ thật muốn chịu không nổi. Kim Phong Liệt chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi đến năm vị áo giáp màu tím pháp lại trước mặt. Tức giận chừng năm người một chút, lạnh lùng nói, "Chuyện gì xảy ra nghe vậy?" Cái kia mày rậm đại hán nhíu mày nói, hồi bẩm đường chủ, có người xông vào chấp pháp đường, đả thương rất nhiều pháp lại, chúng ta là đến bắt hắn. Hừ hừ, ai có lá gan lớn như vậy, dám xông vào chấp pháp đường? Kim Phong Liệt cười lạnh một tiếng, ánh mắt đông nhiên rơi vào Dung Tiếu Phong trên thân. Hồi bẩm đường chủ, chính là hắn cái kia mày dậm đại hắn một chỉ Dung Tiếu Phong, có chút phẫn nộ đạo. Hả, nguyên lai là hắn vậy, ngươi bắt vị tiểu huynh đệ này, muốn làm gì còn không bông ra cho ta? Kim Phong Liệt lộ ra giật mình thân sắc, chợt quét ngạo thương sinh một chút, hướng mày dậm đại hắn quát. Hắn là đến ta để ngươi buông tay, ngươi điếc gặp mày dậm đại hắn vẫn như cũ còn chụp lấy ngạo thương sinh. Kim Phong Liệt không khỏi trợn mắt quát. Lần nữa bị đường chủ trước mặt mọi người quát lớn, mày dậm đại hắn không khỏi run lên một cái. Chợt phải nhẹ buông tay, vội vàng buông ra ngạo thương sinh cổ tay. Lúc này, mày dậm đại hắn đã dần dần tỉnh ngộ ngạo thương sinh ban nãy lời nói. Từ dưới mắt đường chủ quỷ dị cử động đến xem, tiểu tử này cùng đường chủ hơn phân nửa có chút quan hệ. Nếu không, hắn một cái đường đường nhị phẩm phát lại, vậy mà lại bị đường chủ như thế quát lớn. Nghĩ tới đây, mày dậm đại hắn trong lòng liền nhịn không được một trận phiền muộn. Ngươi biết đường chủ liền nói sớm à, có cần phải như thế trêu đùa ta? À, ta nếu là biết nói ngươi biết đường chủ, chính là cho ta 10 cái lá gan, ta cũng không dám ra tay với ngươi. Ai trong lòng nghĩ như vậy, mày dậm đại hán không khỏi hướng ngạo thương sinh lộ ra một cái ủy khuất ánh mắt. Quát lớn xong mày dậm đại hán, Kim Phong Liệt lúc này mới xoay người lại, nghiêm túc nhìn về phía Dung Tiếu Phong. Là ngươi xông vào chấp pháp đường? Kim Phong Liệt khí thế bức người, mắt hổ sáng ngời đạo. Là ta, thế nào? Đối mặt một mặt uy nghiêm Kim Phong Liệt, Dung Tiếu Phong mặc dù trong lòng kiêng kỵ, lại cũng không là yếu thế. Hừ hừ, xông vào chấp pháp đường, ngươi còn lý luận? Kim Phong Liệt lạnh lùng nhìn chằm chằm Dung Tiếu Phong, nhìn quanh ở giữa, không giận tự uy. Xông vào chấp pháp đường, đương nhiên là ta không đúng. Nhưng làm việc thiên tư đoan của người tốt, khó nói chính là chấp pháp đường phong cách sao? Dung Tiếu Phong niệm ai cười một tiếng, nhìn thẳng Kim Phong Liệt không tiêu ngạo không tự ti đạo. Lão huynh, xem ra ngươi đối chấp pháp đường rất có thành kiến á, chỉ là ta rất yếu kỳ, nói như ngươi vậy, nhưng có căn cứ từ Dung Tiếu Phong ngôn từ bên trong, Kim Phong Liệt không khó phát hiện một số mịt mờ tin tức. Lúc này ngữ khí thoáng hòa hoãn, cười nói đạo. Nghĩ tới chuyện này, Dung Tiếu Phong liền đề khí. Lúc này mặt lạnh lấy, thở phì phò nói, chấp pháp đường không phân tốt xấu liền bắt người, mà lại lấy có lẽ có tội danh, ban ngày ban mặt bên dưới oan uổng người tốt, cái này khó nói còn chưa đủ à? Nghe Dung Tiếu Phong nói như vậy, Kim Phong Liệt đã hiểu hắn nói bóng gió. Lúc này cười khổ lường ngạo thương sinh một chút, nói, ngươi nói chính là hắn đi? Dung Tiếu Phong sắc mặt không chút thay đổi, vẫn như cũ mặt lạnh lấy nói, không tệ. Kim Phong Liệt thở dài, lúc này cười làm lành nói, lão huynh khả năng còn không biết, sự kiện kia chấp pháp đường đã điều tra rõ ràng, vị tiểu huynh đệ này đích thật là bị vu hãm. Về phần vu hãm hắn người, hiện tại đã bị ta nghiêm trị. Ngươi yên tâm, đối với những cái kia con sâu làm dầu đổi canh, lấy việc công làm việc tư ra hỏa, chấp pháp đường tuyệt sẽ không nương tay mặt khác. Vị tiểu huynh đệ này vừa rồi liền đã bị bình yên phong thích, ngươi chẳng lẽ không biết nói sao? Ta nghe được lời nói này, Dung Tiếu Phong trong nháy mắt cứ thế ngay tại chỗ. Làm nữa ngày, chuyện này chấp pháp đường đã xử lý xong. Không riêng như thế, ngạo thương sinh lại nhưng đã được thả ra, chắc không được hắn xuất hiện ở đây, đều không người ngăn cản bắt. Nghĩ tới đây, Dung Tiếu Phong ngược lại là nhịn không được trên mặt một trận khô nóng. Chính mình phí hết như thế lớn kình, kém chút ngay cả tính mạng đều góp đi vào. Kết quả là lại làm được bản thân trong ngoài không phải người. Ngươi nói người ta chấp pháp đường làm việc thiên tư oan của người tốt, thế nhưng là người ta đã đem sự tình điều tra rõ ràng. Không chỉ có bình yên thả ra ngạo thương sinh, còn nghiêm trị những cái kia người trong lòng có quỷ. Cứ như vậy, chính mình vừa rồi lẽ thẳng khí hùng, trong nháy mắt liền biến thành hung hăng càng quái. Mà lại, ban ngày ban mặt phía dưới, tự tiện xông vào chấp pháp đường, đây chính là tội lớn. Như kẻ trước mắt này thật truy cứu tới, chính mình thế nhưng là tránh không được muốn bị giam lại. Nghĩ như thế, Dung Tiếu Phong thật là có chút dở khóc dở cười. Đang xấu hổ trả lời như thế nào Kim Phong Liệt, lại nghe Kim Phong Liệt nói, nhìn lão huynh ngươi dáng vẻ, chỉ sợ chuyện này từ đầu đến cuối đều là một đợt hiểu lầm. Nếu là hiểu lầm, lại không có náo ra quá đại sự bưng. Sự tình hôm nay, ta cũng liền không truy cứu nói xong, Kim Phong Liệt bỗng nhiên quay người, hướng Chu Vi lấy pháp lại quát, cũng còn cứ thế tại cái này làm cái gì nên bận bịu gấp cái gì đi? Nghe được câu này, vẫn luôn tại lo lắng để phòng một đám pháp lại, lập tức như được đại xá. Nhao nhao cấp tốc quay người, hướng phía chấp pháp đường đại viện bên ngoài chạy như bay. Các ngươi cũng đều trở về đi, chuyện này ta đến xử lý quát lui những cái kia pháp lại, Kim Phong Liệt lại đối sau lưng một đoàn người căn dặn một câu. Nhìn lâu như vậy, những cái kia người cũng đều đã phát hiện, Kim Phong Liệt cùng ngạo thương sinh quan hệ, chỉ sợ không tầm thường. Trong lúc nhất thời, một đoàn người đồng thời đồng ý, thức thời quay người rời đi chấp pháp đường đại viện. Chương 485, ba hổ gặp đường chủ không truy cứu nữa hắn lô mãng, mày dậm đại hán trong lòng vui vẻ, liền muốn cùng còn lại bốn vị áo giáp màu tím pháp lại lặng lẽ rời đi. Ba hổ, ngươi đi nơi nào? Mày dậm đại hán mới vừa đi ra hai bước, Kim Phong Liệt thanh âm liền đột nhiên vang lên. Thanh âm lọt vào tai, ba hổ lập tức bị giật nảy mình. Chỉ một thoáng, tâm hắn bên trong kêu khổ đạo, thật chẳng lẽ muốn thu được về tính sổ sách ra đường chủ, ngươi không phải để cho chúng ta đi làm việc sao? Ba hổ vẻ mặt đau khổ, có chút bận tâm nói đạo. Kim Phong Liệt nhẹ nhàng cười một tiếng, bọn hắn có thể đi, nhưng ngươi còn sẽ phải đợi gặp ba hổ bị lưu lại, còn lại bốn vị áo giáp màu tím phát lại, lập tức không khỏi hì hì nhẹ cười rộ lên, một bộ hành thai nhạc họa dáng vẻ. A, ba hổ cúi đầu, lúc này ngây ngốc đứng ở một bên. Dung Tiếu Phong vốn nghĩ, chính mình xông ra như thế lớn họa, thân là chấp pháp đường đường chủ, Kim Phong Liệt thế tất sẽ không khinh suất tha thứ hắn. Nhưng không ngờ, Kim Phong Liệt vậy mà tại giam ba câu ở giữa, liền đem chuyện này ép xuống. Trong lúc nhất thời, Dung Tiếu Phong lòng nghi ngờ đầy hoài, không biết nói Kim Phong Liệt làm như thế, đến cùng là vì cái gì? Ba hổ vừa rồi ra tay với ngươi, hiện tại ta đem hắn giao cho ngươi, mặc cho ngươi xử trí. Kim Phong Liệt lườm ba hổ một chút, đối ngạo thương sinh cười nói đạo. Nhìn thấy ba hổ hiện tại bộ dáng, Ngạo Thương Sinh vừa rồi nộ khí đã sớm tiêu tan. Bất quá xét thấy Kim Phong Liệt nói như vậy, Ngạo Thương Sinh liền muốn nhân cơ hội hù dọa một chút Ba Hổ. Lạnh hư một tiếng, Ngạo Thương Sinh cố ý lộ ra một mặt phẫn nộ, "To con, hiện tại ngươi hối hận sao? Không hối hận nếu là còn có lần sau, ta vẫn như cũ sẽ ra tay với ngươi." Ba Hổ lạnh hư một tiếng, đột nhiên lộ ra nồng đậm chán ghét. Hắn từ trước đến nay chất phát chính trực, đối với những cái kia người ý thế hiếp người, cho tới bây giờ đều sắc mặt không chút thay đổi. Hiện tại, Ngạo Thương Sinh muốn mượn Kim Phong Liệt tay, để cho mình túi đầu khuất phục, hắn tuyệt đối làm không được. Gặp Ba Hổ đột nhiên thay đổi trước đó nhát gan bộ dáng, Ngạo Thương Sinh cùng Kim Phong Liệt cũng không khỏi sửng sốt một chút. Chợt, Ngạo Thương Sinh lại nói, "Ngươi biết nói như ngươi vậy, sẽ dẫn tới cái gì hậu quả sao?" Ba Hổ sắc mặt không thay đổi, vẫn như cũ không tiêu ngạo không tự tin nói, "Cùng lắm thì ta không làm cái này pháp lại chính là, cái kia không thành ngươi còn có thể đem ta hạ ngục hừ hừ, ta như liền muốn đưa ngươi hạ ngục đâu." Nhìn thấy Ba Hổ cái dạng này, Ngạo Thương Sinh lại có chút thưởng thức lên hắn. "Ngươi nếu thật nếu như vậy, ta cũng không thể nói gì hơn." Ta Ba Hổ nhận Ba Hổ khí ngực chập trùng, cuối cùng lại chỉ là phun ra một câu nói như vậy. Ngạo Thương Sinh biết nói đang nói rằng đi, nhưng có chút hơi quá. Lúc này cười hắc hắc, "Hổ ca ngươi không nên kích động, ta chính là chỉ đùa với ngươi, ngươi đừng thấy là Ngạo Thương Sinh đột nhiên xuất hiện trở mặt, để Ba Hổ rất là khó mà tiếp nhận." Hắn trừng to mắt, nhìn lấy Ngạo Thương Sinh sừng sốt nửa ngày, sau đó mới lắp bắp nói, "Ngươi vừa rồi gọi ta cái gì Hổ ca à, chẳng lẽ không đúng không?" Ngạo Thương Sinh biểu lộ tự nhiên đạo, "Thế nhưng là ta không phải vừa rồi đều ngươi, vì sao đột nhiên lại không trừng phạt ta?" Ba Hổ đầu óc có chút loạn, hắn không biết là chính mình mơ hồ, vẫn là người thiếu niên trước mắt này lương tâm phát hiện. Ngạo Thương Sinh vô vô Ba Hổ bả bay, khen ngợi cười một tiếng, "Ngươi vừa mới động thủ với ta, hoàn toàn chính xác để cho ta rất không cao hứng. Nhưng sau đó ngẫm lại, đó cũng là ngươi chỗ chức trách, ta như thế nào lại trách ngươi? Ngươi mặc dù làm việc xúc động một chút, nhưng làm người lại ngay thẳng láo chỉnh, ta thật thưởng thức ngươi." Gặp Ngạo Thương Sinh nói như thế, Ba Hổ cũng có chút ngượng ngùng. Hắn đỏ mặt, có chút xấu hổ nói, "Tiểu huynh đệ ngươi không cần nói như vậy, kỳ thật mới vừa rồi là ta không đúng. Ngươi có đường chủ kim lệnh, ta bản không thể ra tay. Cho nên, vừa rồi có chỗ đắc tội chỗ, mong rằng tiểu huynh đệ thứ lỗi." Kể từ đó, mới vừa rồi còn khẩn trương nghiêm túc bầu không khí, trong nháy mắt lại trở nên hoảng dược. Nhìn thấy Ngạo Thương Sinh cùng Ba Hổ không ngừng khiêm nhượng nhận lầm, Kim Phong Liệt cũng có chút dở khóc dở cười. Trầm mặc nửa ngày, Kim Phong Liệt cuối cùng không kiên nhẫn nói, "Hai người các ngươi không cần khiêm nhượng, các ngươi đều không có sai, đều là ta sai ngay vậy." Ba Hổ lập tức giật nảy mình. "Đường chủ nói như vậy, có phải hay không muốn thu được về tính sổ sách kinh hai phía dưới?" Ba Hổ vội vàng im lặng, không còn dám cùng Ngạo Thương Sinh lại nhải. Đại viện lần nữa bình tĩnh, Kim Phong Liệt nhìn thoáng qua Ba Hổ, nói, "Ba Hổ, ta nhớ được ngươi là một tiểu đội trưởng đúng không?" Ba Hổ nghe vậy vội vàng gật đầu, "Đúng vậy, đường chủ, từ giờ trở đi, ngươi là đại đội thứ nhất đội trưởng." Kim Phong Liệt một chỉ Ba Hổ, đông nhiên thần sắc nghiêm túc đạo, "Cái gì đại đội trưởng đường chủ?" Ta Ba Hổ giật nảy mình, không biết nói đường chủ vì sao đột nhiên muốn để mà hắn. "Thế nào, không muốn làm sao?" Không chờ Ba Hổ nói xong, Kim Phong Liệt đông nhiên sắc mặt trầm xuống đạo, "Ngẫm lại, Nam Mộng cũng như à." Đường chủ Ba Hổ trong lòng vui vẻ, nhìn đường chủ ý tứ, không quá giống là đang trêu đùa hắn. "Cái kia còn nói lời vô dụng làm gì?" Kim Phong Liệt tức giận trừng Ba Hổ một chút, xem như giải quyết dứt khoát. "Cái kia Kim đường chủ, ta muốn xin ngươi giúp một chuyện." Đông nhiên, Ngạo Thương Sinh xen vào đạo, "Để ta giúp ngươi cái gì, ngươi nói nghe một chút." Kim Phong Liệt nhìn lấy Ngạo Thương Sinh, cười ha hả nói đạo, giống Ngạo Thương Sinh dạng này yêu nghiệt thiếu niên, Kim Phong Liệt thế nhưng là cực kỳ nguyện ý kết giao. Hiện tại Ngạo Thương Sinh có việc mời hắn hỗ trợ, chỉ cần trên nguyên tắc cho phép, Kim Phong Liệt đương nhiên sẽ không có hai lời. Ngạo Thương Sinh hắng giọng nói, "Ta muốn theo ngươi mượn cá nhân ai?" Kim Phong Liệt kỳ đạo, "Cái kia người xa tận chân trời." Ngạo Thương Sinh cười hắc hắc, ánh mắt nhẹ nhàng liếc mắt Ba Hổ một chút. "Ngươi muốn mượn hắn làm cái gì?" Kim Phong Liệt một mặt ngoạn vị nhìn lấy Ngạo Thương Sinh, trong lòng chưa phát giác thú vị. Ngạo Thương Sinh nói, "Ta muốn cho Ba Hổ đại ca giúp ta huấn luyện mấy người, về phần là ai, Kim đường chủ đừng hỏi nữa, ngươi chỉ cần nói mượn hoặc là không mượn là được, nếu là bất hạnh, coi như ta chưa nói qua." Nhìn lấy Ngạo Thương Sinh một bộ thần bí bộ dáng, Kim Phong Liệt lúc này cười ha ha, "Tốt ta, ngươi cũng mở miệng, ta còn có thể không đáp ứng?" Nói xong, liếc qua Ba Hổ, "Từ hôm nay trở đi, hắn có chuyện tìm ngươi, ngươi đều có thể đi." Ba Hổ tựa hồ cũng rất tình nguyện, lúc này gật đầu, "Được rồi, đường chủ tốt, hiện tại ngươi đi giúp ngươi đi đáp ứng Ngạo Thương Sinh." Về sau, Kim Phong Liệt hướng Ba Hổ khoát khoát tay, cố ý đẩy ra hắn. Ba Hổ vừa đi, cái này bên trong liền chỉ còn lại có Ngạo Thương Sinh, Dung Tiếu Phong cùng Kim Phong Liệt. Nói nhiều như vậy, còn chưa thỉnh giáo vị nhân huynh này tôn tính đại danh cuối cùng, Kim Phong Liệt ánh mắt rốt cục lại trở xuống đến Dung Tiếu Phong trên thân. Kim Phong Liệt cảm giác, trước mắt người này, thực lực cùng chức vị mặc dù không bằng chính mình, nhưng trên người cái kia cố kiệt ngạo bất tuần khí chất, không chút nào không thua với mình. Chỉ bằng vào vì Ngạo Thương Sinh, liều lấy tính mạng độc sông chấp pháp đường, cũng có thể thấy được hắn can đảm không tầm thường. Chương 486, giấu giếm không thể giấu giếm dạng này người, vô luận thân phận thực lực như thế nào, đều đáng giá Kim Phong Liệt khâm phục cùng ngưỡng mộ. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Dung Tiếu Phong nhàn nhạt nói, tôn tính đại danh cũng không nhắc lại, tại hạ Dung Tiếu Phong há, nguyên lai là Dung huynh. Kim Phong Liệt hướng Dung Tiếu Phong chắp tay một cái, chợt đưa tay nói, nơi này không phải chỗ nói chuyện, Dung huynh mời vào trong. Dung Tiếu Phong cũng không khách khí, lúc này vẩy lên thanh sam, hướng phía lân cận đại sảnh đi vào. Ngạo Thương Sinh đi theo phía sau hai người, từ đầu đến cuối không nói một câu. Tiến vào đại sảnh, ba người ngồi định lúc sau, Kim Phong Liệt lại tự thân vì Dung Tiếu Phong cùng Ngạo Thương Sinh rót đầy một chén nước trà. Ngày nay chuyện này, nào đến nước này, đều tại ta ngự dưới vô phương, còn mời Dung huynh thứ lỗi để bình trà xuống. Kim Phong Liệt có chút xấu hổ đạo. Hắn thân là chấp pháp đường chi chủ, tại dưới mí mắt hắn, phát sinh nhiều như vậy là sự, hắn lại không biết đạo. Truy Nguyên, hắn vô luận như thế nào cũng không có khả năng thoát khỏi liên quan. Nguyên nhân chính là như thế, Kim Phong Liệt mới sẽ như thế nói. Kim Đường chủ khách khí, đã Kim Đường chủ đều đã theo lẽ công bằng xử lý chuyện này, cho mỗ như thế nào lại đúng lý không tha người đâu. Dung Tiếu Phong khoát khoát tay, rất là tha thứ nói đạo. Thân cư yếu trước, muốn làm đến không rõ chi tiết, sao có thể như vậy dễ dàng chấp pháp đường như thế lớn, coi như để hắn Dung Tiếu Phong đi quản lý, hắn chưa hẳn liền có thể so Kim Phong Liệt làm càng tốt hơn. Bất luận cái gì cơ cấu, đều có hắn mục nát âm u một mặt, đây là nhân tính cho phép, cùng quy tắc không quan hệ. Kim Phong Liệt không có đang nói cái gì, bởi vì hắn biết đạo, Dung Tiếu Phong nói tới sự tình, cùng hắn nói tới căn bản chính là hai việc khác nhau. Bỏ qua việc này, Kim Phong Liệt lại nói, ta rất hiếu kỳ một sự kiện, Dung huynh đến cùng cái này tiểu quỷ là quan hệ như thế nào, lại có thể vì cái này tiểu quỷ không tiếc liều tính mạng cũng phải xông vào chấp pháp đường. Nghe được vấn đề này, Dung Tiếu Phong lộ ra một vòng kiêu ngạo cùng đắc ý, hắn là ta đồ đệ cái gì, ngươi nói cái gì? Kim Phong Liệt mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, cho là mình nghe lầm, vội vàng ngạc nhiên mà hỏi. Bởi vì hắn là ta đồ đệ, Dung Tiếu Phong lặp lại đạo. Cái này Kim Phong Liệt nhất thời có chút được vòng, nhìn Ngạo Thương Sinh một chút, hy vọng hắn có thể giải thích một chút. Đến lúc này, Ngạo Thương Sinh biết đạo, chính mình cùng Dung Tiếu Phong quan hệ, chỉ sợ không có khả năng giấu giếm nữa. Thế là cười khổ một tiếng, nói, thật sự là hắn là sư phụ ta, trước đó ta nói như vậy, vì không muốn để cho Bạch Tiền Bối cùng sư phụ ta phát sinh xung đột. Cái kia Dịch đại sư lại là chuyện gì xảy ra đâu? Đối với Ngạo Thương Sinh giải thích, Kim Phong Liệt vẫn còn có chút không hiểu. Vị kia Dịch đại sư có thể bị Bạch Vân Châu tôn sùng đầy đủ, tất nhiên là bất thế gia cao nhân. Có như vậy một vị cao nhân ở bên, Ngạo Thương Sinh vì sao còn muốn bái Dung Tiếu Phong vì sư? Ngạo Thương Sinh nói, Dịch đại sư cùng ta quan hệ không ít, nhưng lại cũng không là ta sư phụ. Tại gặp được Dịch đại sư trước đó, ta đã có sư phụ. A nghe Ngạo Thương Sinh nói như vậy, Kim Phong Liệt lúc này mới chợt hiểu gật đầu. Giật mình sau khi, hắn lại đối Ngạo Thương Sinh càng thêm khâm phục mấy phần. Trên thế giới này, có thể giống Ngạo Thương Sinh dạng này trọng tình trọng nghĩa người, đã rất ít đi. Hắn tin tưởng, rất nhiều người nếu là gặp phải tình huống như vậy, tất nhiên sẽ trước đoạn tuyệt trước đó quan hệ thầy trò, lại khác ném hắn cửa. Hắn cửa coi trọng thực lực, coi trọng bối cảnh, càng hơn sư đồ tình cảm huynh đệ. Thế gian chính là có quá nhiều dạng này dụ hoặc, mới có thể dẫn phát vô số sư đồ tương tàn, đồng môn tương tàn, càng thật là hơn thủ túc tương tàn. Kim Đường chủ, chuyện này còn mời giữ bí mật cho ta, đừng nói cho Bạch Tiền Bối nhìn thấy. Kim Phong Liệt biểu lộ, Ngạo Thương Sinh lại nhắc nhở một câu. Đây là một cái lời nói dối có thiện ý, hắn không muốn bởi vậy để Bạch Vân Châu không cao hứng, từ đó khiến cho hai người quan hệ vỡ tan. Cái này tự nhiên nhỏ ngạo ngươi đã tin được ta, ta cũng không thể để ngươi coi thường. Không phải, Kim Phong Liệt khiêu mi cười một tiếng, xem như cho Ngạo Thương Sinh ăn một cái thuốc an thần. Quay sang, Kim Phong Liệt lại đối Dung Tiếu Phong nói, Dung huynh nghĩa bạc vân thiên, ta Kim Phong Liệt rất là yêu thích. Hôm nay gặp mặt, ta muốn cùng Dung huynh kết giao bằng hữu, không biết Dung huynh ý như thế nào. Dung Tiếu Phong chút ít nhíu mày, khó nói vừa rồi Kim huynh không có lấy ta làm bằng hữu. Nghe vậy, Kim Phong Liệt hơi sững sờ. Chợt cười ha ha nói, Dung huynh phê bình là ta Kim Phong Liệt rơi tục nên phạt, đáng tiếc hôm nay không có rượu. Đợi đến lần sau, lão ca ta cùng ngươi nâng cốc luôn hoan thời điểm, tất nhiên trước tự phạt ba chén, như thế nào? Dung Tiếu Phong cũng cười hắc hắc, gấp đội vàng gật đầu. Tốt, đây chính là Kim đại ca chính ngươi nói, ta đồ đệ vẫn là chứng nhân, không cho phép chơi xấu. Kim Phong Liệt vô lồng ngực, một bộ nhất ngôn cựu đỉnh bộ dáng, ngươi cũng không nhìn một chút đại ca ngươi ta là người như thế nào, khả năng chơi xấu sao? Tạm biệt Kim Phong Liệt, trên đường trở về, Dung Tiếu Phong hỏi Ngạo Thương Sinh rất nhiều chuyện. Một hai tháng không thấy, hắn phát hiện Ngạo Thương Sinh càng ngày càng thần bí, không riêng thực lực đột nhiên tăng mạnh, liền ngay cả người quen biết cũng đều một đám thân phận không tầm thường. Cũng may Ngạo Thương Sinh đầu óc chuyển nhanh, rời đi chấp pháp đường trước cũng đã nghĩ đến Dung Tiếu Phong có thể muốn hỏi lung tung này kia, cho nên sớm liền nghĩ kỹ lý do thoái thác. Cuộc phong ba này qua đi, Ngạo Thương Sinh dự định đi một chuyến Phong Tuyết Sơn. Dù sao hiện tại Ngạo Thiên Môn đã lớn mạnh, hứa hẹn các huynh đệ sự tình, hắn cũng không thể nuốt lời. Thừa dịp bây giờ còn có thời gian, hắn muốn đi một chuyến Phong Tuyết Sơn, hướng Mạc Phong Tuyết yêu cầu một ít tu luyện đan dược. Thuận tiện cũng thỉnh giáo một chút hắn một số có quan hệ luyện đan tri thức, dù sao Ngạo Thiên Môn đã thành lập, Ngạo Thương Sinh không có khả năng mỗi lần đều đi phiền phức Mạc Phong Tuyết. Như là chính hắn học xong thuật luyện đan, như vậy, hắn liền có thể chính mình tu luyện, từ đó giải quyết chính mình cùng Ngạo Thiên Môn đan dược nhu cầu. Bất quá Thiên Võ Thành khoảng cách Phong Tuyết Sơn, lộ trình quả thực không gần. Liền xem như cưới truy phong thú, đoán chừng cũng phải 10 thiên tạ phải mới có thể đến đạt. Huống chi Ngạo Thương Sinh còn không có truy phong thú, muốn đi một chuyến Phong Tuyết Sơn, tự nhiên muốn tốn nhiều sức lực. Đang nghĩ ngợi như thế nào nhanh chóng đến Phong Tuyết Sơn, một cái đẹp như tiên nữ thiếu nữ liền bỗng nhiên xuất hiện ở hắn trong đầu. Thủy tiểu thư không phải có một đầu phi hành tọa kỵ sao? Nếu là có thể đưa nó nhường cái đến, hẳn là có thể tiết kiệm không thiếu thời gian đi. Nghĩ tới đây, Ngạo Thương Sinh trong lòng không khỏi vui vẻ, đồng thời cũng nổi lên một vẻ ôn nhu cảm giác. Người xinh đẹp như vậy mà, liền xem như toàn bộ đường quốc bên trong, cũng lại tìm không ra cái thứ hai tới. Hắn Ngạo Thương Sinh cũng là người, cũng là phàm phu tục tử, lại như thế nào không có khả năng đối Thủy Nhu thư động tâm đâu. Nghĩ tới đây, Ngạo Thương Sinh liền hô man tọa, cùng một chỗ lại đi Lôi Võ Các. Bởi vì có lần trước Lôi Võ Các đại chiến sự kiện, hiện tại phàm là nhìn thấy Ngạo Thương Sinh đệ tử, không xa xa địa tránh đi hắn. Tên sát tinh này có thể một người phế bỏ Hắc Long hội nhiều người như vậy, nếu là mình va chạm hắn, vậy còn không đến bị một trường bộ chết. Thế là, tại mọi người ánh mắt kính sợ phía dưới, Ngạo Thương Sinh cùng man tọa cười toe toét đi tới Lôi Võ Các. Chương 487, Ngự Hỏa chi thuật. Thông qua lần trước tu luyện, Ngạo Thương Sinh đã tìm hiểu Lôi Võ Các tầng thứ 2 huyền ảo. Cho nên, lần tu luyện này, Ngạo Thương Sinh trực tiếp tiến nhập tầng thứ 3. Màn tọa tốc độ tu luyện so Ngạo Thương Sinh chậm, tại đã trải qua tầng thứ nhất tu luyện về sau, lần này tiến nhập tầng thứ 2. Dưới tình huống bình thường, đưa một lần nguyên tinh, có thể tại tu luyện thất tu luyện cửu thiên. Bây giờ cách Thủy Nhu Thư tiến vào Lôi Võ Các, đã qua 5 ngày thời gian. Nói cách khác, Thủy Nhu Thư khả năng còn có 4 thiên, liền sẽ rời đi Lôi Võ Các. Ngạo Thương Sinh bởi vì không biết nói Thủy Nhu Thư chỗ ở, cho nên nhất định phải sớm đi ra, tại Lôi Võ Các trung đẳng lấy Thủy Nhu Thư đi ra. Cái này 4 thiên bên trong, Ngạo Thương Sinh đầu tiên là củng cố một chút nguyên ảnh kiếm quyết, tiếp lấy lại tu luyện luyện khí thánh điện. Trước đó Long Ngâm Thủy đã nói với hắn, Đường Quốc mỗi năm một lần luyện khí sư giải thi đấu, lập tức liền muốn bắt đầu. Vì cầm xuống trận đấu này đầu lĩnh chủ, Ngạo Thương Sinh nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Bởi vì chỉ có dạng này, hắn mới có thể đạt được Tam Hoàng Tử trọng dụng, từ đó triển khai chính mình kế hoạch. Đoạn thời gian trước, Ngạo Thương Sinh tại luyện khí thánh điện bên trong thấy được Ngự Hỏa Thuật giới thiệu. Bởi vì đương thời sốt ruột tiến vào cường giả di tích, cho nên Ngạo Thương Sinh cũng không có cẩn thận đi xem. Hiện tại có thời gian lại tới tu luyện luyện khí thánh điện, Ngạo Thương Sinh mới đem ánh mắt chuyển qua Ngự Hỏa Thuật độ dài bên trên. Căn cứ lần trước thấy, Ngạo Thương Sinh cũng không có đi nhìn cái khác Ngự Hỏa Thuật giới thiệu, mà là trực tiếp nhìn lên Đế Diệt Nghiệp Hỏa khống chế chi thuật. Hiện tại Ngạo Thương Sinh mặc dù có thể sử dụng Đế Diệt Nghiệp Hỏa, nhưng là Ngạo Thương Sinh biết đạo, hắn còn chưa không hiểu như thế nào chân chính khống chế Đế Diệt Nghiệp Hỏa. Thông qua cẩn thận lĩnh hội luyện khí thánh điện, Ngạo Thương Sinh phát hiện, nguyên lai Đế Diệt Nghiệp Hỏa lại còn có thể luyện đan. Trước đó hắn vẫn cho là Đế Diệt Nghiệp Hỏa bá đạo vô cùng, phàm là bị nó dính vào đồ vật, đều sẽ bị dần dần thôn phệ. Nhưng là thông qua lần này đối luyện khí thánh điện lĩnh hội, Ngạo Thương Sinh phát hiện, Đế Diệt Nghiệp Hỏa kỳ thật cũng có thể khống chế. Chỉ cần có thể hoàn toàn khống chế Đế Diệt Nghiệp Hỏa, liền có thể vận dụng hắn luyện khí hoặc là luyện đan. Mà lại, bởi vì Đế Diệt Nghiệp Hỏa quá mức yêu nghiệt, phàm là dùng nó luyện chế chiến binh hoặc đan dược, cũng sẽ là cực kỳ hiếm thấy tuyệt thế thân phẩm. Dùng dòng dã nửa ngày thời gian, Ngạo Thương Sinh mới hoàn toàn tìm hiểu Ngự Hỏa Thuật. Tiếp xuống mấy thiên, hắn sự tình gì đều không có làm, vẫn tại nếm thử khống chế Đế Diệt Nghiệp Hỏa. Tại hắn trong chữ vật không gian, có không ít khí phôi cùng vật liệu luyện khí. Hắn liền dùng luyện khí thánh điện bên trong giảng Ngự Hỏa Thuật, bắt đầu đùng khô khí phôi. Lúc mới bắt đầu nhất, bởi vì còn rất lạ lẫm, những cái kia vật liệu luyện khí trực tiếp liền bị Đế Diệt Nghiệp Hỏa đốt thành hư vô. Một lần không được, Ngạo Thương Sinh liền tiếp tục nếm thử. Thế nhưng là tiếp đó, một đám khí phôi không ngừng biến mất tại Ngạo Thương Sinh trước mặt, để Ngạo Thương Sinh hể bại sau khi, lại không khỏi có chút đau lòng. Phải biết, những cái kia khí phôi, thế nhưng là hắn từ chiến thiên phủ bên trong cố ý lựa đi ra. Vô luận là cái kia một khối khí phôi, đều là tối thượng phẩm vật liệu luyện khí. Cứ như vậy từng khối bị đốt thành hư vô luận bị ai nhìn thấy, chỉ sợ đều sẽ thì đau. Nhưng cho dù dạng này, Ngạo Thương Sinh cũng không có đình chỉ đếm thử khống chế Đế Diệt Nghiệp Hỏa. Mỗi lần khí phôi bị đốt thành hư vô, Ngạo Thương Sinh đều sẽ thì đau. Bởi vì thì đau, lần sau xuất thủ thời điểm, hắn liền sẽ đặc biệt cẩn thận. Chính là tại dạng này đau lòng lại kinh hãi hoàn cảnh dưới, mới khiến cho Ngạo Thương Sinh tốc độ tu luyện nhanh đến dọa người. Hai ngày sau, Ngạo Thương Sinh đã có thể khống chế một điểm Đế Diệt Nghiệp Hỏa. Mặc dù những cái kia khí phôi cuối cùng vẫn như cũ sẽ bị thôn phệ, nhưng Ngạo Thương Sinh biết đạo, hắn tiến bộ đã rất lớn. Đến thứ tư thiên thời điểm, Ngạo Thương Sinh đã có thể tiếp tục khống chế Đế Diệt Nghiệp Hỏa nửa canh giờ, sẽ không đem khí phôi thôn phệ. Đối với dạng này tu luyện kết quả, Ngạo Thương Sinh mặc dù trong lòng có chút không vừa ý, nhưng là không thể làm gì. Đương nhiên, hắn sở dĩ phiền muộn là bởi vì hắn cũng không biết, tại luyện khí luyện đan sử thượng, có thể nhanh nhất nắm giữ nhất môn Ngự Hỏa Thuật thiên tài, cũng đầy đủ tu tập thời gian 1 năm. Mà lại, hắn nắm trong tay luyện khí ngọn lửa, còn không phải đặc biệt lợi hại tồn tại. Thứ tư thiên tu luyện kết thúc, Ngạo Thương Sinh liền ra tu luyện thất bắt đầu ở tầng thứ tư cầu thang miệng, chờ đợi Thủy Nhu Thư xuất hiện. Trời không phụ người có lòng, tại Ngạo Thương Sinh đợi chừng một đêm lúc sau. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn rốt cục thấy được Thủy Nhu Thư. Liếc thấy Ngạo Thương Sinh ngồi tại cầu thang cấp độ, Thủy Nhu Thư cũng giật nảy mình. Nàng không biết nói Ngạo Thương Sinh tại sao lại xuất hiện ở đây, hơn nữa nhìn hắn dáng vẻ, tựa như là đang chờ người. Chỉ là có thể leo lên Lôi Võ các tầng thứ tư, đó cũng đều là Thiên Long Võ tu viện chân chính thiên tài. Ngạo Thương Sinh vừa tới Thiên Long Võ tu viện, bằng hữu cũng không nhiều. Thực lực cao tuyệt bằng hữu, cái kia thì càng ít. Nghĩ như thế, Thủy Nhu Thư khuôn mặt lập tức liền có nổi lên một vòng phấn hồng. Nha đầu, xem ra tiểu tử là dính bên trên ngươi. Liếc thấy Ngạo Thương Sinh, Vũ Thanh Tâm cũng hơi kinh ngạc, chợt hì hì cười một tiếng, trêu chọc Thủy Nhu Thư đạo: "Thanh Tâm tỷ tỷ, ngươi lại nói hiệu nói bượng, ta cũng không để ý đến ngươi." Thủy Nhu Thư trong lòng đang hiệu con xung loạn, nghe được câu này, lập tức càng căng thẳng hơn lên. "Hì hì, tiểu tử này đều chắn ở phía dưới, còn nói không có dính bên trên ngươi." Vũ Thanh Tâm không sợ hai chút nào Thủy Nhu Thư uy hiếp, vẫn như cũ không chút kiêng kỵ đùa giỡn đạo. "Uy hiếp chưa quả, Thủy Nhu Thư đành phải tranh luận nói, ai nói hắn ngồi ở phía dưới, liền nhất định là đang chờ ta, ta nói không tin chúng ta cái này xuống dưới hỏi hắn, nhìn hắn có phải hay không chờ ngươi." Nhìn thấy Thủy Nhu Thư một mặt ngượng ngùng, Vũ Thanh Tâm càng thêm đắc ý. "Thủy tiểu thư, các ngươi rốt cục tu luyện xong?" Đang lúc hai người tranh luận lúc, ngẩng đầu một cái, Ngạo Thương Sinh liền thoáng nhìn Thủy Nhu Thư, thế là cười hỏi. Kể từ đó, Thủy Nhu Thư khuôn mặt càng đỏ. Vũ Thanh Tâm phảng phất như không sợ phiền phức lớn, lúc này cười khẽ nói, "Thấy không, ta nói ra hỏa này là tới tìm ngươi, ngươi còn chưa tin?" Thủy Nhu Thư khẽ cắn hàm răng, có chút oán hận nói, "Hắn đánh với ta chào hỏi, chưa hẳn chính là đang chờ ta. Nếu không phải không tin, chúng ta cái này liền đi qua hỏi một chút hắn." "Ta chính có ý đó." Vũ Thanh Tâm lơ đến gật gật đầu, đi đầu hướng xuống đi đến. "Tiểu tử, ngươi ngồi tại cái này làm gì, có phải hay không tại chờ?" Thủy Nha Đầu tức giận nhìn Ngạo Thương Sinh một chút, Vũ Thanh Tâm không khách khí nói đạo. "Hắc hắc, Vũ cô nương quả thật thông minh, ngươi làm sao biết nói ta là tại chờ Thủy tiểu thư?" Ngạo Thương Sinh nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không thèm để ý Vũ Thanh Tâm mặt lạnh, không nhanh không chậm đạo. Nghe vậy, Thủy Nhu Thư lập tức trong lòng siết chặt, thầm nghĩ, nguy rồi, thật đúng là bị cái này cô nàng chết dầm kia đoán chúng chỉ là, hắn tới tìm ta làm cái gì đang trong khi đang suy nghĩ, lại nghe Vũ Thanh Tâm cười ha ha một tiếng, thủy nha đầu, thấy không ta nói tiểu tử này là dính bên trên ngươi, ngươi còn không tin hiện tại tin không có đối với Vũ Thanh Tâm phách lối đắc ý, Thủy Nhu Thư rất là bất đắc dĩ, đành phải phiền muộn gật đầu, tốt à, lần này xem như ngươi thắng chương. 488, mỹ nữ thật hung đang khi nói chuyện, nàng cũng đã đi tới Ngạo Thương Sinh trước mặt. Ngạo công tử tìm ta có chuyện gì không, đôi mắt đẹp hơi lấp lóe, Thủy Nhu Thư nhìn lấy Ngạo Thương Sinh đạo. Hừ hừ, hắn tới tìm ngươi còn có thể có chuyện gì, khẳng định là ngưỡng mộ ngươi mỹ mạo, chạy tới biểu bạch không chờ Ngạo Thương Sinh trả lời, Vũ Thanh Tâm liền cướp lời đạo. Nói xong, còn không khách khí chừng Ngạo Thương Sinh một chút, tiểu tử, ngươi nói ta đoán đúng hay không? Ngạo Thương Sinh có chút dở khóc dở cười, hắn lần thứ nhất gặp Vũ Thanh Tâm thời điểm, đó còn là một cái cực kỳ lãnh ngạo thiếu nữ. Thế nhưng là một đoạn thời gian không thấy, đợi đến gặp lại lúc, thiếu nữ này làm sao lại đột nhiên trở nên cay cú như thế đâu tiểu tử, nói nhanh một chút, không cho phép nói láo. Gặp Ngạo Thương Sinh không nói, Vũ Thanh Tâm mày liêu đứng đấy, lần nữa bước hỏi. Mỹ nữ, ngươi dạng này gọi ta, thật được không? Ta nhìn ngươi còn không có ta lớn, lại mở miệng một tiếng tiểu tử gọi ta, cũng không sợ đem chính mình gọi ra. Đối với Vũ Thanh Tâm mạnh mẽ, Ngạo Thương Sinh rất là im lặng, đành phải sao mà thuyết phục đạo. Nghe vậy, Vũ Thanh Tâm khuôn mặt một dạng, tức giận nói, ta liền nữa thích gọi như vậy ngươi, thế nào không phục, chúng ta đánh một trận chịu phục ta nào dám không phục, đấu không lại miệng, Ngạo Thương Sinh đành phải thỏa hiệp. Hừ hừ, cái này còn tạm được, muốn đuổi theo Thủy Nha Đầu, ngươi tốt nhất trước đem ta định bợ tốt. Vũ Thanh Tâm vỗ nhẹ nhẹ lấy Thủy Nhu Thư bay, một mặt đắc ý đạo. Nhìn thấy Ngạo Thương Sinh bị Vũ Thanh Tâm đùa giỡn, Thủy Nhu Thư cũng bị chọc cười. Trong lúc nhất thời, khẩn trương trong lòng cảm giác hơi chậm. Ngạo công tử tìm ta có chuyện gì không? Thủy Nhu Thư không chờ Vũ Thanh Tâm lên tiếng lần nữa, ngay sau đó bước liên tục nhẹ nhàng, đi về phía trước một bước nói đạo. Ngạo Thương Sinh mỉm cười, nói, ngày nay tìm Thủy cô nương, là muốn mượn dạng đồ vật. Ngạo công tử muốn mượn vật gì vậy? Thủy Nhu Thư thanh nhầm phiêu hốt, tựa như thăm thẳm tiên nhạc đạo. Ngạo Thương Sinh nghĩ nghĩ, nói, chính là đêm hôm đó, Thủy cô nương cứu ta lúc ngồi con vật cưới kia. Tuyết Vũ Hạc, ngươi muốn mượn Tuyết Vũ Hạc sao? Thủy Nhu Thư mắt đẹp chuyển động, hơi kinh ngạc mà hỏi. Hả, nguyên lai con vật cưới kia gọi Tuyết Vũ Hạc, chắc không được có một thân tuyết lông vũ trắng, thật sự là tên rất hay nghe vậy. Ngạo Thương Sinh không khỏi tán đạo. Tiểu tử, ngươi mượn những vật khác, có lẽ còn có chỗ thương lượng. Nhưng là cái này Tuyết Vũ Hạc nha, chỉ sợ không có khả năng. Có lẽ ngươi không biết, cái này Tuyết Vũ Hạc chính là Thủy Nha Đầu tư nhân và kỵ, Thiên Long Võ Tu Viện rất nhiều người đều biết đạo. Tuyết Vũ Hạc từ trước tới giờ không cho mượn người, đây cũng là rất nhiều người đều biết đến. Hiện tại nếu là cho ngươi mượn, Thiên Long Võ Tu Viện không chừng muốn nhấc lên nhiều sóng gió lớn ngay vậy. Vũ Thanh Tâm sắc mặt hơi đổi một chút, có chút bất cận nhân tình đạo. Có đúng không? Cái này ta còn thực sự không biết, nói đã như vậy, quên đi. Nghe ra Vũ Thanh Tâm không phải tại ăn nói lung tung, Ngạo Thương Sinh không khỏi xấu hổ cười một tiếng. Nhìn thấy Ngạo Thương Sinh trên mặt vẻ thất vọng, chẳng biết tại sao, Thủy Nhu Thư lại không khỏi trong lòng đau xót. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền chợt nghe nàng nhàn nhạt nói, Tuyết Vũ Hạc, ta có thể cho ngươi mượn cái gì? Nghe được câu này, Vũ Thanh Tâm lập tức sững sờ. Hắn không nghĩ tới, Thủy Nhu Thư sẽ sảng khoái như vậy đem Tuyết Vũ Hạc cấp cho Ngạo Thương Sinh. Đương nhiên, Ngạo Thương Sinh cũng không ngờ rằng. Hắn trừng to mắt, hơi kinh ngạc nói, Thủy tiểu thư nếu là khó xử lời nói, quên đi. Dù sao cũng không phải cái gì phi thường nóng nảy, sự tình không làm khó dễ. Thủy Nhu Thư nói tiếp đạo, thần sắc đúng là lạ thường lạnh nhạt. Kỳ thật Ngạo Thương Sinh cũng không biết, lúc này Thủy Nhu Thư tâm lý cũng sớm đã nhấc lên tầng tầng gợn sóng. Vũ Thanh Tâm không có nói sai, tại Thiên Long Võ Tu Viện bên trong, chỉ có Thủy Nhu Thư có như thế một đầu Tuyết Vũ Hạc. Đã từng có rất nhiều siêu cấp thiên tài danh môn con cháu, vì truy cầu Thủy Nhu Thư, đều từng tận lực hướng nàng nhường cái Tuyết Vũ Hạc. Nhưng vô luận là ai, đều sẽ bị Thủy Nhu Thư sắc mặt không chút thay đổi cự tuyệt. Từ nay về sau, cơ hồ không ai còn dám lấy mượn Tuyết Vũ Hạc làm lý do tận lực thân cận Thủy Nhu Thư. Điểm này Ngạo Thương Sinh đương nhiên không biết, nhưng trải qua Vũ Thanh Tâm nói toạc, hắn liền trong nháy mắt giật mình. Kể từ đó, Ngạo Thương Sinh trong lòng mặc dù có một chút thất lạc, lại cũng không có chút nào trách cứ Thủy Nhu Thư ý tứ. Nhưng không có nghĩ tới là, ngay tại Vũ Thanh Tâm vừa mới lời nói dịu dàng thay Thủy Nhu Thư cự tuyệt Ngạo Thương Sinh sau, Thủy Nhu Thư chính mình vậy mà lại đột nhiên mở miệng, đem Tuyết Vũ Hạc dứt khoát cho mượn Ngạo Thương Sinh. Thủy Nha Đầu, ngươi không sao chứ? Ngươi thật muốn đem Tuyết Vũ Hạc cho hắn mượn? Vũ Thanh Tâm rất là không hiểu cũng rất là lo lắng nói đạo. Đúng vậy, bất quá là một đầu toạc kỵ, vừa vặn Ngạo công tử hữu dụng, vậy liền cho hắn mượn, cái này có cái gì hiếm lạ? Thủy Nhu Thư miễn cưỡng cười một tiếng, dường như phong đạm bần khinh nói đạo. Vũ Thanh Tâm bản không muốn tiếp tục xem bảo, dù sao đây là Thủy Nhu Thư chính mình sự tình, coi như nàng và Thủy Nhu Thư quan hệ muốn tốt, cũng không có khả năng đối Thủy Nhu Thư quyết định khoa tay múa chân. Thế nhưng là khi nàng nhìn thấy trước mặt cái này tuấn giật thời niên thiếu, cũng lại nhịn không được vì hắn âm thầm lo lắng. Nếu là những cái kia siêu cấp thiên tài cùng danh môn con cháu biết nói Ngạo Thương Sinh mượn đi Thủy Nhu Thư Tuyết Vũ Hạc, bọn hắn nên sẽ thì sao phản ứng đâu? Thủy Nhu Thư tự nhiên không ai dám nói, nàng cao cao tại thượng, có thể nói là đường quốc châu có tuổi trẻ tuấn ngạn trong lòng nữ thần. Coi như để những cái được gọi là siêu cấp thiên tài danh môn con cháu trong lòng khó chịu, bọn hắn cũng không dám có câu oán hận nào. Bất quá bọn hắn vẫn nộ đấu kỵ phía dưới, có thể hay không tìm Ngạo Thương Sinh chút giận. Vũ Thanh Tâm cảm thấy, cái này chỉ sợ phi thường có khả năng. Nha đầu, ngươi làm như thế, liền không sợ chọc tới đám người kia cân nhắc đến Ngạo Thương Sinh an nguy? Vũ Thanh Tâm vẫn là cố ý nhắc nhở nói. Nàng nói tới đám người kia, Thủy Nhu Thư tự nhiên biết nói chỉ. Vậy thì có cái gì ta Thủy Nhu Thư làm việc, chẳng lẽ lại còn muốn trưng cầu bọn hắn đồng ý? Nghe Vũ Thanh Tâm nói như vậy, Thủy Nhu Thư sắc mặt lập tức lạnh lẽo đạo. Tốt, ta chỉ là nhắc nhở ngươi một chút, không có ý tứ gì khác. Vũ Thanh Tâm ngượng ngùng lẽ lưới, sau đó có chút đáng thương nhìn Ngạo Thương Sinh một chút. Ngạo công tử đánh tính lúc nào dùng phát giác chính mình có chút thất thố, Thủy Nhu thư lập tức đổi chủ đề đạo. Ngạo Thương Sinh nói, nếu như Thủy tiểu thư thuận tiện, ta hiện tại liền có thể đi lấy Thủy Nhu thư. Cười gật gật đầu, cái này có cái gì không tiện Ngạo Thương Sinh mời, ta cái này mang ngươi tới. Nói xong, Thủy Nhu thư trừng Vũ Thanh Tâm một chút, liền hướng Lôi Võ Các tầng thứ 2 đi đến. Vũ Thanh Tâm đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, chợt trừng Ngạo Thương Sinh một chút, cũng đi theo xuống dưới. Khi Ngạo Thương Sinh đi theo Thủy Nhu thư xuất hiện tại Lôi Võ Các bên ngoài lúc, rất nhiều người đều bị một màn quỷ dị này sợ ngây người. Luôn luôn đối nam sinh sắc mặt không chút thay đổi Thủy Nhu thư, vậy mà lại cùng một thiếu niên cùng một chỗ, cái này có chút phá vỡ bọn hắn nhận biết. Thiên, ta thấy cái gì Thủy tiểu thư bên cạnh lại có một người nam tiểu tử kia là ai? Thiên Võ Thành danh môn vọng tộc bên trong, giống như không có hắn cái này số 1 A chương 489, Hàng Vũ cơn giận ban ngày ban mặt phía dưới, tiểu tử này dám cùng Thủy tiểu thư cách gần như vậy, hắn là muốn tìm cái chết a, song tiểu tử này nhất định phải chết bệnh lên bệnh lên. Hắn làm như thế, học viện cái kia bổng siêu cấp thiên tài, tất nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Mới vừa đi ra Lôi Võ Các, bên hai liền truyền đến từng đợt tiếng nghị luận. Nhưng phàm là tại Lôi Võ Các người bên ngoài, nhìn thấy Ngạo Thương Sinh cùng Thủy Nhu thư cùng một chỗ chẳng cảnh, đều ao ước ghen thống hận nguyên rủa. Chỉ là đối với những nghị luận này âm thanh cùng đấu kỵ ánh mắt, Thủy Nhu thư một chút cũng không để trong mắt. Nàng vẫn là giống không dính khói lửa trần gian tiểu tiên tử hạ phàm loại, nhẹ nhàng từ trước mặt mọi người đi qua. Những nơi đi qua, người gặp đều si say bắt đầu, Ngạo Thương Sinh sẽ còn lo lắng Thủy Nhu thư sẽ không được tự nhiên. Nhưng làm hắn nhìn thấy Thủy Nhu thư cái kia tự nhiên hào phóng dung nhan tuyệt mỹ lúc, cái này lo lắng nhưng trong nháy mắt tan thành mây khói. Ba người sóng vai hai đi, trên đường đi tiện sát vô số Thiên Long Võ Tu Viện đệ tử. Thiên Long Võ Tu Viện, Thanh Phong Các. Mấy cái thân mang cẩm y thiếu niên, chính vây tại một chỗ hi hi ha ha đánh bạc. Đúng lúc này, một cái thiếu niên mặc áo đen, bỗng nhiên vội vã từ đằng xa chạy tới. Vừa tới lầu các bên trong, thiếu niên mặc áo đen liền nói, "Hàng Ít, ngươi để tiểu nhân tìm hiểu sự tình." Có mặt mày ngay vậy, một cái mày kiếm mắt sáng thiếu niên mặc áo gấm, đông dưng từ trong đám người đứng lên. "Thế nào, Thủy tiểu thư xuất quan được xưng Hàng Ít thiếu niên?" Tiêu Căng lườm thiếu niên mặc áo đen một chút, lười biếng nói đạo. Thiếu niên mặc áo đen gật gật đầu, "Đúng vậy, Thủy tiểu thư vừa rồi xuất quan." Bất quá nói đến đây, thiếu niên mặc áo đen khẽ chau mày, đột nhiên bắt đầu do dự. Có chuyện mau nói có dám mau thả, so với hắn mẹ cùng ta ấp há ấp úng. Gặp thiếu niên mặc áo đen như thế biểu lộ, thiếu niên mặc áo gấm không khỏi giận đạo. Vân 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 một khi gian dậy, thiếu niên mặc áo đen vội vàng liên tục gật đầu, "Thủy tiểu thư là xuất quan không giả, thế nhưng là cùng nàng đi ra quan, còn có một cái áo trắng tiểu tử có ý tứ gì?" Nghe được câu này, thiếu niên mặc áo gấm ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo. Thiếu niên mặc áo đen thấy thế, toàn thân không khỏi run lên, bận điệu nói, "Hàng Ít bất giận, là như vậy. Vừa rồi Thủy tiểu thư xuất quan thời điểm, ta nhìn thấy thiếu niên áo trắng kia một mực đi theo Thủy tiểu thư bên người. Thủy tiểu thư liền không có đuổi hắn đi." Thiếu niên mặc áo gấm nhướng mày, kỳ đạo. Thiếu niên mặc áo đen lắc đầu, "Không có theo tiểu nhân nhìn." Thủy tiểu thư tựa hồ cái gì con mẹ nó, ngươi mau nói được hay không? Ngươi dạng này lắp bắp, tin hay không lão tử hiện tại liền giết chết ngươi. Chính nghe được chỗ mấu chốt, thiếu niên mặc áo đen lại tạm ngừng, cái này làm sao không để thiếu niên mặc áo gấm giận dữ. Hàng Ít bất giận, "Theo tiểu nhân nhìn, Thủy tiểu thư tựa hồ rất nguyện ý để cái kia áo trắng tiểu tử ngốc ở bên người." Hoảng sợ phía dưới, thiếu niên mặc áo đen cũng không nghĩ ngợi nhiều được, một hơi đem chính mình nhìn thấy toàn đều nói ra. Nghe vậy, thiếu niên mặc áo gấm đầu tiên là sững sờ, chợt trợn mắt tròn xoay nói, "Đi mẹ ngươi, ngươi cái này cậu tạp toái, ngươi tại nói hiệu nói vượn thứ gì? Thủy tiểu thư làm sao có thể để một cái nhỏ ma cả đông đi theo bên cạnh hắn? Nhất định là ngươi cái này cậu tạp toái đang ô miệt Thủy tiểu thư, như thế đối Thủy tiểu thư bất kính, nhìn ta không cắt ngang ngươi chân." Vừa thấy được thiếu niên mặc áo gấm bộ này tư thế, thiếu niên mặc áo đen nào còn dám tiếp tục đợi tiếp nữa, chỉ một thoáng, hắn cổ co rụt lại, bưng bít lấy đầu liền hừng dưới lầu chạy đi. Một bên chạy, thiếu niên mặc áo đen trong lòng còn một bên chửi mắng, "Ngươi cái ô đồ con rùa vương bắt đản, lão tử thiên tân vạn khổ mới dò xét đến tin tức này. Ngươi không khen thưởng thì cũng thôi đi, lại còn muốn đánh gãy lão tử chân gãy, ngươi mơ tưởng cua được Thủy Nhu thư." Nói chậm, "Ngươi nói lão tử ấp a ấp úng, nói nhanh ngươi nói lão tử nói hiệu nói bượng, con mẹ nó ngươi đến cùng là cái gì khốn nạn đồ chơi?" Thiếu niên mặc áo đen sau khi đi, thiếu niên mặc áo gấm lên cơn giận dữ, lại nhất thời cứ thế ngay tại chỗ. "Hàng Ít, ngựa con có thể nói như vậy, chỉ sợ lại có việc, nếu không ngươi đi xem một chút." Nhìn thấy thiếu niên mặc áo gấm bộ dáng này, một cái màu xanh biết thiếu niên cẩn thận nhắc nhở nói, "Đúng a tiểu tử kia ăn hùng tâm báo tử đảm, ngay cả Hàng Ít ngươi nữ nhân đều dám động, ngươi cần phải hung hăng giáo huấn hắn một phen." Cái thứ hai thiếu niên cũng thừa cơ phụ hòa đạo, "Thừa dịp tiểu tử kia còn chưa đi xa, Hàng Ít, hoặc là chúng ta cái này liền đi qua dạy một chút tiểu tử kia làm người đi." Cái thứ ba thiếu niên cười lạnh một tiếng, vênh vào hung hăng nói đạo. Nghe mấy người này lời nói, thiếu niên mặc áo gấm hai mắt đông dưng nhíu lại, tiếp lấy thanh âm đoán độc nói, "Ta đương nhiên muốn đi, không chỉ có muốn đi, còn muốn làm lấy Thủy tiểu thư trước mặt, đem cái kia nhỏ ma cả đông đánh cho tàn phế." Nói xong, thiếu niên mặc áo gấm tay áo dài vung lên, liền khí thế hung hăng đi xuống lầu dưới. "Hàng Ít, có muốn hay không chúng ta đi tìm một chút người?" Đệ một thiếu niên thấy thế, nhắc nhở thiếu niên mặc áo gấm đạo. Thiếu niên mặc áo gấm bước nhanh như bay, vừa đi bên cạnh lạnh lùng nói, "Bất quá một cái nhỏ ma cả đông, ta một cái liền có thể phế bỏ hắn, chẳng lẽ còn yêu cầu tìm giúp đỡ?" Vâng vâng vâng, Hàng Ít tu vi cao tuyệt, tại cái này Thiên Long Võ Tu Viện bên trong, có thể cùng Hàng Ít phân cao thấp, chỉ sợ không vượt qua được 20 người. Đệ một thiếu niên cười hắc hắc, tràn đầy cung duy nói đạo. Bốn người khí thế hùng hổ, không bao lâu liền tới đến Thủy Nhu thư chỗ ở bên ngoài. Thông qua hỏi thăm trông coi cửa lớn thị vệ, thiếu niên mặc áo gấm biết được Thủy Nhu thư vẫn chưa về, liền kiên nhẫn chờ ở cửa. Chỉ trong phút chốc, ba bóng người xa xa liền xuất hiện ở thiếu niên mặc áo gấm trong tầm mắt. Trong đó hai người, một người áo xanh một người áo trắng, đều là nữ tử. chỉ là cùng bạch y nữ tử kia so sánh, nữ tử áo xanh dung nhan cố nhiên tú mỹ, nhưng cũng có chút ảm đạm phai mờ. Mà tại hai nữ ở giữa, thì cười toe toét đi tới một cái thiếu niên áo trắng. Ba người những nơi đi qua, rất nhiều Thiên Long Võ Tu viện đệ tử cũng nhịn không được kinh ngạc ngừng chân quan sát. Ba người này tự nhiên chính là Thủy Nhu Thư, Ngạo Thương Sinh cùng Vũ Thanh Tâm. Ngạo Thương Sinh cùng Thủy Nhu Thư cũng không có ở ý cái kia chút ánh mắt tò mò, mà là thoải mái đàm luận cái gì. Thấy cảnh này, thiếu niên mặc áo gấm sắp tức đến bể phổi rồi. Chính mình bao nhiêu lần muốn phải thân cận Thủy Nhu Thư, đối phương nhưng đều là sắc mặt không chút thay đổi. Để hắn cái này tiên tài thiếu gia, tại trước mắt bao người, đụng phải nhiều lần bất tưởng. Nhưng là bây giờ, Thủy Nhu Thư vậy mà lại cùng một cái không có danh tiếng gì tiểu tử, giữa ban ngày, dạng này sóng vai mà đi, cái này thật sự là hắn khi dễ người cùng tiểu Bạch Kiểm kia so sánh, chính mình điểm nào nhất không xứng với nàng Thủy Nhu Thư, chính mình muốn ra thế có ra thế, muốn thiên phú có thiên phú. Nhưng bao nhiêu lần, Thủy Nhu Thư lại cơ hồ ngay cả chính mắt cũng không nhìn hắn một chút, sợ điểm ô nàng nữ thần danh dự. Mà bây giờ, nàng và cái kia tiểu Bạch Kiểm anh em ta, khó nói liền không sợ ảnh hưởng nàng nữ thần hình tượng vô cùng phẫn nộ phía dưới, thiếu niên mặc áo gấm giận quát một tiếng, trực tiếp liền hướng Ngạo Thương Sinh mà tới. Xa xa, liền nghe thiếu niên mặc áo gấm quát chói tai nói, từ đâu tới nhà quê, vậy mà cũng phối hợp Thủy tiểu thư nói chuyện trời đất, ta nếu là ngươi, chỉ sợ sớm đã cút qua một bên. Chương 490, thiên tài nhị thế tổ. Nghe được cái thanh âm này, Ngạo Thương Sinh ba người đồng thời ngẩng đầu. Sau đó, bọn hắn liền tự nhiên mà vậy thấy được thiếu niên mặc áo gấm. Nhà quê, nhìn cái gì vậy, lao tử chẳng lẽ nói sai? Thiếu niên mặc áo gấm lườm Thủy Nhu Thư một chút, nhìn hằm hằm Ngạo Thương Sinh đạo. Hàng ngũ, ngươi có ý tứ gì, ta cùng ai cùng một chỗ, đó là ta sự tình, ngươi không khỏi quản cũng quá rộng đi, gặp thiếu niên mặc áo gấm làm nhục như vậy Ngạo Thương Sinh. Thủy Nhu Thư lập tức mày liêu đứng đấy đạo. Hàng Vũ cười lạnh một tiếng, không có đi nhìn Thủy Nhu Thư, tiếp tục đối Ngạo Thương Sinh nói, phế vật, ngươi cũng sẽ chỉ trốn ở nữ nhân phía sau sống tạm, ta nếu là ngươi, chỉ sợ sớm đã đập đầu chết Hàng Vũ. Ngươi náo đủ chưa? Nơi này Thủy Nhu Thư chính muốn tiếp tục lên án mạnh mẽ Hàng Vũ, đã thấy Ngạo Thương Sinh bỗng nhiên tiến lên trước một bước, trực tiếp ngăn tại nàng phía trước. Gặp tình hình này, Vũ Thanh Tâm không khỏi đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, tâm nói, hai người này chẳng lẽ lại muốn bóp áng? Ngạo Thương Sinh cười lạnh, nhìn lấy Hàng Vũ nói, ngươi mới vừa nói ai phế vật, có loại lặp lại lần nữa nói ngươi đâu, làm sao ngươi còn không phục, ca sẽ chỉ trốn ở nữ nhân phía sau, đây không phải là phế vật lại là cái gì? Hàng Vũ niệm ai cười một tiếng, vênh vào hung hăng nói đạo, lao tử hiện tại đi ra, ngươi muốn thế nào? Ngạo Thương Sinh sắc mặt âm trầm, ngữ hàm lời nói sắc bén đạo, thế nào? Hừ hừ, ngươi nếu là không muốn chết quá nhanh, hiện tại liền cút cho ta có bao xa, lăn bao xa. Hàng Vũ nghiêng dắt lấy Ngạo Thương Sinh, thái độ hung ác đạo, hừ hừ, muốn cho ta lăn, cái kia còn phải xem nhìn ngươi có hay không bổn sự như vậy. Ngạo Thương Sinh cười khẩy, không chút nào đem Hàng Vũ để ở trong mắt. Nghe vậy, Hàng Vũ trong lòng vui vẻ, đã Ngạo Thương Sinh như thế không có mắt, cái kia thiên coi như đem hắn phế ở chỗ này, Thủy Nhu Thư chắc hẳn cũng trách không được chính mình. Vừa nghĩ đến đây, Hàng Vũ đột nhiên tiến tới một bước, cười lạnh nói, có bản lãnh hay không, chờ phế bỏ ngươi, ngươi liền đã biết. Nói xong, Hàng Vũ không nói nhảm nữa, nắm tay phải quét ngang, liền hướng Ngạo Thương Sinh đánh tới. Hàng Vũ năm gần 18 tuổi, liền đã đạt đến phá mệnh cảnh tầng thứ 9 tu vi. Thiên phú như vậy, cho dù là tại toàn bộ Đường Quốc bên trong, cũng là siêu sao rồng nhau tồn tại. Tăng thêm hắn thân phận cùng bối cảnh, tại cái này Thiên Long Võ Tu viện bên trong, từ trước đến nay đều là đi ngang. Nhưng mà ngày nay, lại có một cái bề ngoài xấu xí ra hỏa, dám công nhiên cùng Hàng Vũ người yêu đi cùng một chỗ, cái này làm sao không để Hàng Vũ phẫn nộ? Mà đối Hàng Vũ tới nói, giải quyết vấn đề phương thức trực tiếp nhất, đó chính là vũ lực. Thường thường đắc tội Hàng Vũ người, đều sẽ bị Hàng Vũ, lại hoặc là hắn ca ca, triệt để đánh cho tàn phế rơi. Kể từ đó, Hàng Vũ hung danh cũng liền tại Thiên Long Võ Tu viện lan truyền nhanh chóng. Cho dù là Thiên Long bảng bên trên nhân vật thành danh, cũng đều sẽ đối Hàng Vũ khách khí có thừa. Gặp Hàng Vũ đột nhiên động thủ, Thủy Nhu Thư cũng không khỏi hòa dung tất sắc. Hắn cũng không lo lắng Ngạo Thương Sinh bị đánh thương, lấy Ngạo Thương Sinh đánh bại Võ Thanh Ngâm thực lực, đối phó Hàng Vũ tất nhiên thức tha có thừa. Bất quá Hàng Vũ lợi hại, không chỉ có riêng ở chỗ hắn thực lực, càng đáng sợ chính là nhà Hàn tộc. Hàng Vũ chỗ có thể tại Thiên Long Võ Tu viện đi ngang, bên trong một cái nhân tố trọng yếu chính là Hàng gia thực sự quá cường đại. Thiên Long Võ Tu viện bên trong còn sót lại một vị quá thượng trưởng lão, chính là Hàng Vũ Thái gia gia. Chính là có cường đại như thế bối cảnh, cho dù Hàng Vũ tại Thiên Long Võ Tu viện phạm tội, học viện cũng không thể bắt hắn thế nào. Như là bởi vì chính mình, mà là Ngạo Thương Sinh nhận Hàng gia chèn ép thậm chí hãm hại, Thủy Nhu Thư nhất định sẽ tự trách không thôi. Nàng đang muốn quát lớn Hàng Vũ dừng tay, đã thấy Ngạo Thương Sinh bỗng nhiên xoay người lại, hướng hắn lộ ra một cái tự tin mỉm cười. Nhìn thấy cái này mỉm cười, không biết tại sao, Thủy Nhu Thư lo lắng trong lòng lại bỗng nhiên giảm phai nhạt hơn phân nửa. Đấm ra một quyền, kiên cố trên nắm tay bỗng nhiên bạch quang bay cuộn. Trong chốc lát, cái kia ngàn vạn bạch quang bao vây lấy Hàng Vũ nắm đấm, hóa thành một đầu màu xanh nộ sư, há miệng liền cắn về phía Ngạo Thương Sinh. Bá Thiên Sư quyền thanh quang chớp động, Vũ Thanh Tâm đột nhiên kêu lên sợ hãi. Bá Thiên Sư quyền chính là Hàng gia độc môn công pháp, phẩm giai vì địa cấp thượng phẩm. Loại công pháp này bá đạo vô cùng, dĩ Hàng Vũ tu vi, nếu là tu luyện đến đại thành, cho dù là thiên nhân cảnh sơ giai cao thủ, đều chưa hẳn có thể chiếm được chỗ tốt. Tại Hàng Vũ công pháp tu luyện bên trong, liền lấy Bá Thiên Sư quyền lợi hại nhất. Môn công pháp này vốn là thiên nhân cảnh cao thủ tài năng tu luyện, nhưng Hàng gia đến một lần tài nguyên phong phú, thứ hai không thiếu cao giải công pháp. Cho nên, liền đem cái này vốn nên thiên nhân cảnh tài năng tu luyện độc môn công pháp, trực tiếp đưa cho Hàng Vũ tu luyện. Hiện tại Hàng Vũ vừa ra tay chính là Bá Thiên Sư quyền, đây rõ ràng là trực tiếp chém giết Ngạo Thương Sinh. Ngạo Thương Sinh nếu là tranh chiến, liền sẽ chính giữa Hàng Vũ giới hoài, cuối cùng rơi vào kết quả bi thảm. Nhưng Ngạo Thương Sinh nếu là toàn lực xuất thủ, đánh bại Hàng Vũ là nhỏ, chọc giận Hàng Gia, vậy coi như triệt để phiền toái. Đang lo lắng, màu xanh nộ sư cuồng hống một tiếng, đã hướng Ngạo Thương Sinh ngực cắn xuống. Đối mặt tập kích, Ngạo Thương Sinh cười lạnh một tiếng. Trong chốc lát, quanh thân nguyên khí bạo liệt, hóa thành một mảnh kiếm ảnh, hướng phía bốn phương tám hướng bay đi. Kiếm ảnh như nước, những nơi đi qua, lại tạo nên từng cơn sóng gợn. Đạo đạo kiếm ảnh gào thét, mang theo vô cùng lăng lệ ý sát phạt, trực tiếp đem mở ra miệng lớn màu xanh nộ sư, trong nháy mắt chém thành thiên và phiến. Một kích chưa quả, Hàng Vũ song quyền lại lóe lên. Chỉ một thoáng, nhất đạo đạo màu xanh nộ sư điên cuồng từ hắn quyền mang bên trong xung ra, tựa như gào thét đàn sư tử, hô 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 nhào về phía Ngạo Thương Sinh. Đàn sư tử chỗ qua, mặt đất thanh huyền thạch đều bị chấn động đến rắc giòn vang, phản phất tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn vỡ vụn. Ngạo Thương Sinh ngạo nghễ đứng thẳng, đối với Hàng Vũ công kích, không có chút nào vẻ sợ hãi. Bá Thiên Sư quyền cố nhiên lợi hại, thế nhưng là đối mặt Ngạo Thương Sinh huyền ảnh kiếm quyết, lại tựa hồ như nửa chút lợi lộc cũng không chiếm được. Gào thét xông ra mười mấy đạo thanh sắc nộ sư, chưa vọt tới Ngạo Thương Sinh một chỗ, liền bị cái kia tràn ngập thiên địa vô tận kiếm ảnh, nhao nhao rào sắt thành mảnh vỡ. Nhìn thấy một màn này, đi theo Hàng Vũ tới bốn người kia, đồng đều không khỏi run lên trong lòng. Chính mình nếu là thân ở cái kia lăng lệ kiếm ảnh bên trong, chỉ sợ cũng phải giống Hàng Vũ công kích một dạng, bị rào thành phấn mặt đi liên tiếp 7-8 lần công kích không quả, Hàng Vũ chỉ cảm thấy trên mặt một trận ngượng. Hắn hoành hành Thiên Long Võ tu viện lâu như vậy, còn chưa bao giờ thấy qua dám cùng mình cứng đối cứng. Trước mắt tiểu tử này như thế không biết cân nhắc, sớm muộn hắn muốn tự tay đem giết chết. Thịnh nộ bên dưới Hàng Vũ, bắt đầu thôi vận toàn lực, muốn Ngạo Thương Sinh phát động công kích. Bởi vì hắn sở tu luyện lợi hại nhất công pháp, chính là cái này cửa Bá Thiên Sư quyền. Cho nên cho dù không có cách nào đánh bại Ngạo Thương Sinh, hắn cũng không có khả năng đang thay đổi chiêu pháp công kích. Toàn lực thi triển Bá Thiên Sư quyền, uy lực lại tăng lên 3 phần. Vừa rồi Hàng Vũ vung ra màu xanh nộ sư, còn không có vọt tới Ngạo Thương Sinh phụ cận một triệu chỗ, liền bị Ngạo Thương Sinh trúng quanh cái kia điên cuồng kiếm ảnh giáo vỡ nát. Chương 491, thiên tài cũng xứng, nhưng là bây giờ, cái kia khí thế hung hăng màu xanh nộ sư lại có thể xông phá tầng tầng kiếm ảnh, một mực công kích đến Ngạo Thương Sinh phụ cận nửa triệu chỗ. Bất quá dù vậy, Hàng Vũ nhưng như cũng không đả thương được Ngạo Thương Sinh nửa phần. Rơi vào đường cùng, Hàng Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, hai cái kim sắc mệnh cùng trong nháy mắt nở rộ. Dâm dạp kim quang phía dưới, hai cái mệnh cung bên trên đồng đều lóe ra ba quả sáng chói sao trời. Chỉ bằng vào hai cái này mệnh cung đến xem, Hàng Vũ thiên phú hoàn toàn chính xác rất là không tệ. Nhưng đáng tiếc là, hắn chọn sai đối thủ, hắn ngàn vạn lần không nên tìm tới Ngạo Thương Sinh. Hai cái mệnh cung hiện, Hàng Vũ quanh thân khí thế lần nữa tăng vọt. Tại hai cái mệnh cung chấn áp xuống, hắn Bá Thiên Sư quyền trực tiếp công phá kiếm ảnh đầy trời, đột nhiên đánh vào Ngạo Thương Sinh thân thể bên trên. Phanh phanh phanh, trận trận đinh thai nhức óc bạo hưởng phát ra, Thủy Nhu Thư cùng Vũ Thanh Tâm tất cả đều trong lòng máy động. Như thế cuồng mãnh công kích, tại không phóng thích mệnh cung tình huống dưới, Ngạo Thương Sinh còn có thể ngăn cản được sao? Vừa nghĩ đến đây, Ngạo Thương Sinh thân thể bên trên đột nhiên thoáng hiện hai tầng thật mỏng lồng ánh sáng, nhất đạo tuyết trắng, nhất đạo thủy bích. Cái này hai đạo ánh sáng giáp mới vừa xuất hiện, vô cùng một màn quỷ dị liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chỉ gặp cái kia mười mấy nói ầm vang nện xuống màu xanh nộ sư, tại đụng vào cái kia hai tầng quang giáp về sau, lại nhao nhao bị đẩy lùi ra ngoài. To lớn lực trùng kích, không có thương tổn đến Ngạo Thương Sinh, lại chấn hắn thân thể hướng về sau trượt ra hơn một trượng. Tình thế cấp bách bên trong, Ngạo Thương Sinh trái tay run một cái, chỉ một thoáng, một thanh trường kiếm màu đen, mang theo vô cùng phong duệ chi khí, liền quỷ dị như vậy xuất hiện ở Ngạo Thương Sinh trong tay. Trường kiếm nơi tay, Ngạo Thương Sinh đón gió phách chạm. Trong chốc lát, những cái kia bị nổ nát khôn cùng kiếm ảnh, lần nữa lại xuất hiện ở trong hư không. Không gì hơn cái này, tại thanh trường kiếm này phách chạm phía dưới, cái kia hiện hiện trong hư không khôn cùng kiếm ảnh, có vẻ như trở nên càng hung hiểm hơn hung hăng. Người công kích xong không có nếu như xong, vậy liền nên ta xuất thủ, trong nháy mắt chém vỡ Hàng Vũ công kích về sau, Ngạo Thương Sinh đột nhiên lạnh lùng nói đạo. Tiếng nói vừa dứt, không chờ Hàng Vũ trả lời, Ngạo Thương Sinh bóng người đã nhảy ra năm trượng, xuất hiện ở Hàng Vũ phủ cận ba chỗ. Như thế quỷ mị giống nhau thân pháp, dọa đến Hàng Vũ trong lòng máy động. Ngay sau đó, hắn thân thể bay ngược, vội vàng tránh né Ngạo Thương Sinh công kích. Muốn tránh, hừ hừ, ngươi né tránh được sao? Ngạo Thương Sinh lần nữa cười lạnh. Thiên kiếm kinh hồn, nhất kiếm vãi không trong tiếng cười lạnh, trường kiếm trong tay phi tốc phách chạm. Kiếm quang chỉ, kiếm ảnh đầy trời cấp tốc hội tụ thành mười mấy đạo cự đại kiếm ảnh gió lốc, tựa như mười mấy đầu độ long, giống giận sông về Hàng Vũ. Cảm thụ được đối diện cái kia hủy diệt hết thể khí thế, Hàng Vũ cũng không khỏi kinh hãi mà chết. Bất quá nháy mắt, hắn phía sau lưng liền bị chảy dòng dòng mồ hôi lạnh thấm đẫm. Mắt thấy tránh là không tránh khỏi, Hàng Vũ đành phải mắt lộ ra hung quang, khẽ cắn môi sử xuất toàn lực nghịch kháng. Dầm dầm dầm, trận trận kịch liệt trong tiếng nổ vang, đầy trời huyễn quang kích xạ, đều đâm vào Hàng Vũ hai cái mệnh cung bên trên. Trong chốc lát, hai cái mệnh cung cùng nhau du lên, phản phất tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn sụp đổ. Tại Hàng Vũ mượn nhờ mệnh cung toàn lực phòng ngự phía dưới, Ngạo Thương Sinh đợt công kích thứ nhất bị đều đánh nát. Nhưng là, không chờ Hàng Vũ hồi sức, Ngạo Thương Sinh đợt công kích thứ hai đã lần nữa điên cuồng công giết tới. Vừa rồi Hàng Vũ toàn lực đánh giết Ngạo Thương Sinh, liền đã tiêu hao đại lượng nguyên khí. Ngay sau đó, Ngạo Thương Sinh đột nhiên xuất thủ, khiến cho Hàng Vũ nguyên khí cung cấp rõ ràng có chút không đủ. Đến lúc này, Hàng Vũ nguyên khí đã tiêu hao hơn phân nửa. Muốn tiếp tục ngăn cản Ngạo Thương Sinh công kích, hiển nhiên đã khả năng không lớn. Tuy nói Hàng Vũ trong chứa vật không gian, nhị phẩm nguyên tinh còn nhiều, nhưng dưới loại tình huống này, hắn làm sao có thời giờ đi lấy dùng liên tiếp 4 đợt công kích? Tại Hàng Vũ cắn răng kiên trì phía dưới, tất cả đều miễn cưỡng đón lấy. Nhưng Ngạo Thương Sinh công kích, phản phất giả dích nước sông giống nhau, căn bản không có cuối cùng. đợt thứ tư công kích còn không có kết thúc, thứ năm đợt công kích liền lần nữa đánh vào Hằng Vũ Mệnh Cung bên trên. Giang giác, chỉ nghe một trận gốm sứ tiếng vỡ vụn vang lên, những cái kia ở bên cạnh quan chiến ba cái hoàng cố, trong nháy mắt dọa đến hồn phi phách tán. Lại không sử dụng Mệnh Cung tình huống dưới đánh bại Hằng Vũ, đều đã phi thường tiên. Mà bây giờ, đối diện cái kia áo trắng tiểu tử, vậy mà dựa vào một thanh chiến binh, ngạnh sinh sinh đem Hằng Vũ Mệnh Cung anh ra vết nứt đến, cái này cỡ nào an lịch tiên thực lực mới có thể làm đến A Mệnh Cung xuất hiện vết dạng trong nháy mắt, Hằng Vũ thân thể cũng đột nhiên bị đẩy lui một trượng. Gặp tình hình này, Hằng Vũ trong lòng kinh hãi. Hắn nguyên lai tưởng rằng, lấy hắn tu vi, đối phó trước mắt cái này nhỏ ma cà đông, khẳng định là dễ như trở bàn tay. Nhưng khiến người ta không thể tưởng tượng chính là, cái này nhỏ ma cà đông thực lực lại kinh khủng như vậy, chính mình tiên phú vô song, tại song mệnh cùng phóng thích dưới, nhưng như cũng bị đối phương bách liên tục bại lui. Nhất làm cho người hoảng sợ là, cái này nhỏ ma cà đông còn không có phóng thích mệnh cùng, nếu như hắn phóng thích mệnh cùng đâu nghĩ tới đây, Hằng Vũ lần nữa trong lòng kịch liệt run lên. Hắn tại Thiên Long Võ Tu viện phách lối đã quen, cao thủ như thế nào hắn chưa thấy qua. Thế nhưng là, cho dù là phá mệnh cảnh định phong người, cũng vẫn như cũ không phải mình địch thủ. Lợi hại như thế thực lực, làm sao lại không thể giết chết tên trước mắt này? Đầu kinh hãi nổi giận sau khi, Hằng Vũ lại có chút lòng tràn đầy nghi hoặc. Hắn thật tình không biết, những cái kia phá mệnh cảnh định phong cao thủ, sở dĩ sẽ thua ở hắn trong tay, trong đó lớn nhất một nguyên nhân, chính là hắn bối cảnh quá mức lợi hại, người khác không dám đắc tội hắn. Liên tục hai đợt công kích, không chỉ có đánh rách tạ tơi Hằng Vũ Mệnh Cung, càng đem hắn thân thể đẩy lui xa 7-8 trượng. Mắt thấy tại chống đỡ xuống dưới, Hằng Vũ Mệnh Cung liền triệt để giữ không được. Tình thế cấp bách phía dưới, Hằng Vũ nhịn không được gầm nhẹ nói, "Tiểu tử, ngươi biết ta là ai không dám dạng này ra tay với ta, ngươi liền không sợ chết không có chỗ chôn sao?" Đã chiến không được, Hằng Vũ chỉ có thể lùi lại mà cầu được khác. Dù sao lấy bối cảnh dọa lùi tiểu tử kia, dù sao cũng so bị tiểu tử kia triệt để đánh bại muốn trông tốt hơn nhiều. "Hừ hừ, ta quản ngươi là cái nào dễ hành đã ngươi tìm tới ta, vậy ta liền phải để ngươi vì mình hành vi ngu xuẩn phụ trách." Ngạo Thương Sinh cười lạnh một tiếng, không thèm quan tâm Hằng Vũ. Gặp Ngạo Thương Sinh lớn lối như thế, Hằng Vũ trong lòng không khỏi vừa tức vừa giận. Nhìn chung toàn bộ Thiên Long Võ Tu viện, dám cùng hắn nói như vậy, chỉ sợ còn không có mấy người. "Tiểu tử, ta là Hằng gia thiếu gia Hằng gia, ngươi biết không, nếu là không muốn chết quá nhanh, cũng nhanh chút quỳ xuống đất nhận lầm." Thịnh nộ xấu hổ phía dưới, Hằng Vũ chỉ có thể tự báo nhà cửa, khiến cho Ngạo Thương Sinh chịu thua. Hắn không tin, dĩ Hằng nhà tên tuổi cùng hy vọng, còn có thể chấn không được cái này lăng đầu thanh Hằng gia thứ gì, chưa từng nghe qua. Ngạo Thương Sinh bĩu môi, một mặt khinh thường nói đạo. Nghe vậy, Hằng Vũ kém chút phổi đều tức điên. Hằng gia như thế nổi danh đường quốc, tại Thiên Long Võ Tu viện, càng chí cao vô thượng tồn tại. Nhưng là cường đại như vậy vô cùng gia tộc, đặt ở cái này áo trắng tiểu tử trong mắt, vậy mà nghe đều chưa từng nghe qua. Chương 492, đã trung thiết bản tình hình như thế, Hằng Vũ khắp tâm đều có. Mắt thấy đỉnh đầu Mệnh Cung, tại áo trắng tiểu tử vô tận kiếm uy phía dưới, bắt đầu lan tràn ra mấy chục đạo vết nứt. Vị này Hằng gia thứ hai thiên tài, vậy mà lần thứ nhất lộ ra vẻ sợ hãi. Mệnh Cung vỡ vụn, tu vi mất hết. Hiện tại hắn Hằng Vũ sợ dĩ sẽ như thế bị gia tộc coi trọng, trong đó rất lớn một cái nhân tố chính là, hắn thiên phú quá mức xuất chúng. Mà nếu như hắn Mệnh Cung vỡ vụn, hắn liền triệt để biến thành một tên phế nhân. Không có vô cùng cao minh thiên phú, Hằng gia thế tất sẽ không lại coi trọng Hằng Vũ. Cho dù vì cho hạ giận, Hằng gia đến lúc đó sẽ xoa giết trước mắt cái này áo trắng tiểu tử, thậm chí hắn gia tộc. Thế nhưng là, hắn Hằng Vũ thiên phú lại vĩnh viễn sẽ không trở về. Từ đó, hắn chỉ có thể tham sống sợ chết tại Hằng phủ tầm thường cả đời. Nghĩ tới đây, Hằng Vũ nội tâm lại bắt đầu run lẩy bẩy. Trước mắt cục này thế, coi như hắn muốn rời khỏi chiến đấu, cũng đã không có khả năng. Từ độ sợ hãi lo lắng phía dưới, Hằng Vũ rốt cục buông hắn xuống cao cao tại thượng tư thế, bắt đầu âm thầm hướng Ngạo Thương Sinh cầu xin tha thứ. "Tiểu tử, ngươi nhìn dạng này vừa vặn rất tốt, chỉ cần ngươi bây giờ dừng tay, trước đó hết thảy ta liền khi chưa từng xảy ra, như thế nào cố nén phẫn nộ cùng xấu hổ?" Hằng Vũ lần thứ nhất hướng người khác cầu xin tha thứ. Sớm biết hiện tại, làm gì thả ra hiện tại cầu xin tha thứ, đã chậm. Ngạo Thương Sinh cười lạnh một tiếng, đối mặt Hằng Vũ cầu xin tha thứ, lại mảy may sắc mặt không chút thay đổi. Có lẽ tại Hằng Vũ xem ra, giống hắn cái này nhị thế tổ, có thể cúi đầu cầu xin tha thứ, liền đã ném thân phận, rất cho đối phương mặt mũi. Nhưng hắn cũng không biết, lúc này Ngạo Thương Sinh tâm lý đang suy nghĩ gì. Tại Ngạo Thương Sinh xem ra, Hằng Vũ chính là một cái chính cống hoàn khố cặn bã. Giống hắn loại người này, nếu không phải đã trúng thiết bản bên trên, khả năng này sẽ túi đầu nhận sai. Nếu như ngày nay hắn gặp phải không phải Ngạo Thương Sinh, mà là cái khác so Ngạo Thương Sinh thực lực yếu người. Như vậy, Ngạo Thương Sinh cơ hồ có thể tưởng tượng, người kia hạ chẳng nhất định sẽ phi thường bí thảm. Coi như Hằng Vũ sẽ không giết hắn, cũng hơn nửa muốn phế rơi hắn, ít nhất cũng phải để hắn biến thành tàn tật. Giống người cặn bã như vậy bại hoại, Ngạo Thương Sinh từ trước đến nay phi thường rên kinh bị. Trong mắt bọn hắn, người khác mệnh căn bản không đáng một đồng, có thể tùy ý bọn hắn trả đạp trả đạp. Mà bọn hắn mặt mũi, thì so bất luận người nào mệnh đều đáng tiền. Vì một cái mặt mũi, bọn hắn có thể hoành hành không cố kỵ tàn sát vô tội. Nếu như ngày nay Ngạo Thương Sinh không cho Hằng Vũ ăn chút đau khổ, vậy lần sau, hắn sẽ còn ỷ vào chính mình ra thế, đi ức hiếp những người khác. Đương nhiên, Ngạo Thương Sinh sở dĩ không chịu dừng tay, còn có một nguyên nhân khác, đó chính là hắn lại dám ngay ở Thủy Nhu Thư trước mặt, đục nhã uy hiếp Ngạo Thương Sinh. Điểm này, Ngạo Thương Sinh phi thường không thể tiếp nhận. Mặc dù hắn cũng không thương Mộ Hư Bình, nhưng giống Thủy Nhu Thư người như vậy ở giữa tiên nữ, hắn cũng là phi thường độc tâm. Ngay trước chính mình người yêu trước mặt, gan dám làm nhục như vậy chính mình, Ngạo Thương Sinh căn bản nuốt không trôi khẩu khí này. "Huynh đệ, ngươi nhìn tốt như vậy không? Ngày nay chuyện này, kỳ thật chính là một cái hiểu lầm. Vừa rồi lời ta từng nói, ta hiện tại thu sạch về. Không riêng như thế, ta sẽ còn cho ngươi một số đền bù tổn thất. 200 mai nhị phẩm nguyên tinh như thế nào, chỉ cần ngươi bây giờ dừng tay rời khỏi, ta liền cho ngươi 200 mai nguyên tinh làm đền bù tổn thất một lần sẽ mặt xuống cầu tha sao? Hàng Vũ đành phải khẽ cắn môi, lần nữa đem tư thái hạ thấp đạo. Nghe vậy, Ngạo Thương Sinh mỉa mai cười một tiếng, không thể không nói, vì mặt mũi, ngươi thật cam lòng nỗ lực. Chỉ tiếc, lão tử đối nguyên tinh không có hứng thú, lần nữa bị Ngạo Thương Sinh cự tuyệt, Hàng Vũ gần như sắp điên cuồng hơn. Hắn hoành hành Thiên Long Võ Tu viện nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên gặp được cái này loại khó chơi ra hỏa. Giang giác giang giác, bên hai mệnh cung vỡ vụn thanh âm càng ngày càng vang, trên người mình thừa nhận tổn thương cũng càng lúc càng lớn. Hàng Vũ trong lòng biết, mình nếu là tại dạng này kéo dài thêm, ngày nay hắn một đôi mệnh cung không phải vỡ vụn không thể. Lửa cháy đến nơi thời khắc, Hàng Vũ đành phải quyết tâm, đại ca, ta van cầu ngươi, chỉ cần ngươi ngày nay buông tha ta, về sau ta cũng không dám lại ủy thế hiếp người. Về sau ta theo ngươi lan lộn, ngươi để cho ta hướng đông, ta không dám hướng tây. Nếu là ngươi gặp lại ta làm chuyện xấu, ngươi liền trực tiếp giết ta, như thế nào ta cho ngươi quỳ xuống, đại ca van cầu ngươi, không cần phế đi ta van cầu ngươi, ta gọi ngươi ra ra. Hàng Vũ lo lắng nói đạo, thanh âm thê thảm bi thương, phảng phất liền muốn khóc ra thành tiếng. Tiếp theo một cái chớp mắt, tại to lớn lực va đập dưới, hắn đột nhiên hai đầu gối một khúc, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Thấy cảnh này, đứng tại Hàng Vũ cách đó không xa ba cái kia thiếu niên, trực tiếp bị dọa đến toàn thân run rẩy. Hàng Vũ phách lối đã bao nhiêu năm, thế nhưng là ngày nay, lại bị người trực tiếp đánh quỳ trên mặt đất. Cái quỳ này, Hàng Vũ chỗ có tôn nghiêm, liền triệt để không còn sót lại chút gì. Cái quỳ này, Hàng Vũ từ đó sẽ trở thành Thiên Long Võ Tu viện một cái trò cười. Mặc dù không ai dám công nhiên chảo phúng hắn, nhưng trong âm thầm nghị luận, chỉ sợ muốn tiếp tục thật lâu. Giờ khắc này, bị khiếp sợ, không riêng chỉ có ba cái kia thiếu niên mặc áo gấm, còn có Thủy Nhu Thư cùng Vũ Thanh Tâm. Nhất là Thủy Nhu Thư, nàng thế nhưng là biết đạo, Hàng Vũ đến cùng có nhiều sĩ diện. Vì hắn mặt mũi, hắn cơ hồ sự tình gì cũng có thể làm đi ra. Hiện tại, Ngạo Thương Sinh ở trước mặt tất cả mọi người, đem Hàng Vũ đập quỳ trên mặt đất. Cái này sẽ trở thành Hàng Vũ cả đời này khó mà rửa sạch sỉ nhục. Chỉ cần Ngạo Thương Sinh ngày nay không giết chết Hàng Vũ, lúc sau, Hàng Vũ thế tất sẽ nghĩ hết tất cả thủ đoạn, đem Ngạo Thương Sinh nghiền xương thành tro. Nghĩ tới đây, nghĩ đến Hàng gia cường đại, liền ngay cả Thủy Nhu Thư cũng nhịn không được sau sợ lên. Đương nhiên, làm chính chủ Ngạo Thương Sinh cũng nghĩ đến điểm này. Mặc dù hắn trước kia cũng chưa từng nghe qua Hàng gia, nhưng từ Thủy Nhu Thư cử động, cùng Hàng Vũ trong lời nói, Ngạo Thương Sinh không khó coi ra, Hàng gia hẳn là mạnh phi thường cường đại. Bất quá dù vậy, cho dù Hàng gia rất cường đại, Ngạo Thương Sinh vẫn không có vì vậy mà lùi bước, càng thật là hơn đối Hàng Vũ nương tay. Đây là can đảm thoải mái, tính cách thoải mái, không khỏi ngoại vật mà quyết định. Tại Ngạo Thương Sinh xem ra, đã Hàng Vũ chọc tới hắn, như vậy, nên vì thế mà trả giá đắt. Về phần lúc sau chính mình sẽ không nhận Hàng Vũ truy sát, sẽ không trở thành Hàng gia địch nhân, Ngạo Thương Sinh kỳ thật đều không có nghiêm túc suy nghĩ. Khoái ý ân cửu mới là hắn tính cách, nhu nhược khiếp đảm không phải hắn phong cách. Phanh phanh phanh, đột nhiên, ba tiếng bạo hưởng truyền ra. Chỉ một thoáng, kiếm ảnh đầy trời tiêu tán không thấy. Ngạo Thương Sinh tay trái vung lên, một cỗ nguyên khí màu trắng cấp tốc xông ra. Nguyên khí màu trắng lượn vòng hú gọi, trong khoảnh khắc hóa thành ba cái đại trưởng ấn, rắn rắn chắc chắc đánh vào Hàng Vũ ngực. Ách, bạch quang phế bật, khí lãng bạo tán phía dưới, Hàng Vũ trương miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể như mũi tên rời cùng, hướng về sau ngã bay mà đi. Một kích này, trực tiếp đem Hàng Vũ văng ra xa mười mấy trượng. Lăn rơi xuống đất thời điểm, Hàng Vũ trên thân đã nhuộm đầy máu tươi. Nhìn thấy Hàng Vũ bị văng bay, Thủy Nhu Thư cùng Vũ Thanh Tâm mặt mũi tràn đầy kinh dị. Muốn mở miệng ngăn lại Ngạo Thương Sinh, đáng tiếc đã chậm. Chương 493, lớn lao sỉ nhục Hàng thiếu, ngươi không sao chứ? Hàng Vũ cực kỳ chật vật lăn rơi xuống đất, còn không dừng lại, ba cái kia hồ bằng cầu hữu liền kinh hô vào tới. Ách, thân thể run lên, Hàng Vũ lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Tiếp lấy không nhúc nhích nằm trên mặt đất, phản phất đã chết đi. Hàng thiếu, ngươi nói chuyện a ngươi, nhưng tuyệt đối không nên hù dọa chúng ta a. Ba cái kia thiếu niên mặc áo gấm đem Hàng Vũ cấp tốc nâng lên, một mặt lo lắng kêu gọi Hàng Vũ. Hiện tại, bọn hắn là thật gấp. Không riêng gì bị dọa đến, cũng bởi vì Hàng Vũ thân phận. Ngày nay, thế nhưng là bọn hắn giật dây Hàng Vũ cùng một chỗ đánh bạc. Nhưng mà ai có thể ngờ tới, đánh bạc còn chưa kết thúc, Hàng Vũ lại bị người biến thành dạng này. Hàng Vũ nếu là không có chuyện còn tốt, nếu là thật sự có chuyện bất chắc, Hàng gia tất nhiên cũng sẽ không bỏ qua ba người bọn hắn. Nhìn lấy như chết người giống nhau không nhúc nhích Hàng Vũ, Ngạo Thương Sinh chỉ là cười lạnh lắc đầu. Vừa mới ra tay, Ngạo Thương Sinh chỉ dùng không đến ba thành lực đạo. Một cái kia, ý tại nhục nhã Hàng Vũ, cũng không phải là thật muốn giết chết Hàng Vũ. Nếu là muốn giết Hàng Vũ, vừa rồi hắn liền đã đắc thủ, căn bản không đường đội kéo dài đến bây giờ. Tuy nói Ngạo Thương Sinh cũng không sợ Hàng Vũ thậm chí Hàng gia, nhưng bây giờ là thời buổi rối loạn, Ngạo Thương Sinh cũng không muốn lại nhiều gây thù hằn. Hàng Vũ nếu là không có việc gì, mặc dù nhận nhục nhã, mặc dù bị chính mình đả thương, Hàng gia cũng không có khả năng trực tiếp ra tay với mình, quyết nghị đem chính mình giết chết. Nhưng nếu là Hàng Vũ thật đã chết rồi, chuyện này tính chất liền sẽ cải biến. Khi đó, hắn cùng Hàng gia tất nhiên sẽ biến thành không chết không thôi cục diện. Tại không có được có thể nhất cử hủy diệt Hàng gia thực lực trước đó, Ngạo Thương Sinh cũng sẽ không làm cái này loại không có đầu não sự tình. Nguyên nhân chính là như thế, vừa rồi hắn chỉ là hung hăng dạy dỗ Hàng Vũ một phen, cũng không có phế đi hắn, càng thật là hơn trọng thương hắn. Mà Hàng Vũ sở dĩ lại biến thành hiện ở cái này dạng, phản phất người chết giống nhau không lúc đích. Kỳ thực là bởi vì mặt mũi tật quét, bị sỉ nhục quá lớn, là hắn không có mặt đi đối mặt Thủy Nhu Thư. Ngạo công tử, kỳ thật ngươi có thể không cần cùng hắn so đo tiếng bước chân bang. Thủy Nhu Thư đột nhiên đi lên phía trước, nhàn nhạt nói một câu nói như vậy. Chính là có lẽ ngươi thực lực thật rất lợi hại, thế nhưng là ngươi cũng không biết, Hàng gia cường đại cỡ nào. Hôm nay ngươi giết Hàng Vũ, chỉ sợ muốn xông ra Tháp Thiên đại họa từ nay về sau, Hàng gia thế tất sẽ cùng ngươi không chết không thôi. Vì lý do an toàn, ta nhắc nhở ngươi một câu. Thừa dịp Hàng gia còn không biết nói chuyện này, nhanh lên chạy ra Thiên Long Võ tu viện, càng xa càng tốt. Vũ Thanh Tâm cũng níu chặt Tú Mỹ, mặt buồn rười rượi nói đạo. Nhìn ra được, giờ khắc này nàng thật sự là tại vì Ngạo Thương Sinh lo lắng. Thông qua vừa rồi một trận chiến, Ngạo Thương Sinh thực lực đã triệt để chấn kinh nàng. Có thể không sử dụng mệnh cung, liền có thể triệt để đánh bại phóng thích song mệnh cung Hàng Vũ. Dạng này người, Vũ Thanh Tâm tại Thiên Long Võ tu viện bên trong còn chưa bao giờ từng thấy. Cũng chính là giờ khắc này, Vũ Thanh Tâm mới chính thức công nhận Ngạo Thương Sinh tiên phú và thực lực. Tại Vũ Thanh Tâm xem ra, chỉ có được giống Ngạo Thương Sinh thiên phú như vậy cùng thực lực, mới có tư cách truy cầu Thủy Nhu Thư. Nhân là chân chính yêu, không phải tranh thủ mỹ nhân tâm, mà là có được bảo vệ mình người thương thực lực. Nghe được Vũ Thanh Tâm lời nói, Ngạo Thương Sinh nhẹ nhàng cười một tiếng, yên tâm, tiểu tử kia không chết được. Ta chỉ là hung hăng dạy dỗ hắn một chút, cũng không có muốn ý tứ giết hắn có đúng không? Thủy Nhu Thư trong mắt lóe lên một tia thoải mái cùng vui vẻ, chẳng biết tại sao, nghe được câu này, nàng cái kia căng cứng tiếng lòng, cùng lòng tràn đầy vẻ u sầu, trong nháy mắt liền tiêu tán không thấy. Vậy hắn vì sao lại không núp ních nằm ở nơi đó đâu? Vũ Thanh Tâm hơi nghi hoặc một chút đạo. Ngạo Thương Sinh cười khổ một tiếng, cái này ngươi không nên hỏi ta, mà hẳn là đến hỏi hắn. Ngươi hử chỉ một thoáng, Vũ Thanh Tâm mày liêu đứng đấy, hung hăng trợn mắt nhìn Ngạo Thương Sinh một chút. Têu gọi Hàng Vũ chưa quả, ba cái kia thiếu niên mặc áo gấm càng thêm sợ hãi lên. Đột nhiên, bên trong một cái đột nhiên đứng dậy, chỉ tay Ngạo Thương Sinh hung hăng nói, tiểu tử, ngươi giết chết Hàng thiếu, Hàng gia nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, chờ lấy bị thiên đao vạn quả đi đối dám đối Hàng thiếu xuất thủ, liền xem như Thiên Vương lão tử đều cứu không được ngươi tính mệnh. Cái thứ hai thiếu niên cũng bay sang, hung tợn hướng Ngạo Thương Sinh têu gào đạo. Nghe được hai người kia kêu gào, Ngạo Thương Sinh mỉm cười. Ngay sau đó, đột nhiên tiến lên trước một bước, các ngươi nếu dám tại lên tiếng, có tin ta hay không cũng đem bọn ngươi phế ở chỗ này. Gặp Ngạo Thương Sinh đột nhiên cất bước, ba người kia lập tức dọa đến hồn phi phách tán. Chỉ một thoáng, ba người nào còn dám lên tiếng, nhao nhao nâng lên hai mắt nhắm nghiền Hàng Vũ, hướng phía nơi xa chạy như điên. Như Ngạo Thương Sinh nói, Hàng Vũ kỳ thật cũng không có thụ quá nặng thương, hắn chỉ là gây mất mấy chiếc xương sườn, nội phủ nhận lấy một số tổn thương. Những này thương đối với tu sĩ mà nói cũng không thể tính là trọng thương, mà Hàng Vũ chân chính thụ thương địa phương nhưng thật ra là hắn mệnh cung. Mệnh cung xuất hiện vết nứt, đó cũng không phải là việc nhỏ. Coi như cuối cùng mệnh cung cũng không vỡ vụn, nhưng người này chiến lược khẳng định sẽ cực kỳ rút lại. Đối với điểm này, Ngạo Thương Sinh trong lòng rõ ràng, nhưng Hàng Vũ lại tựa hồ như cũng không biết đạo. Hàng Vũ không có hôn mê, chỉ là không mặt mũi mở to mắt thế thôi. Bị Ngạo Thương Sinh trước mặt mọi người nhục nhã, chính hắn còn hướng Ngạo Thương Sinh liên tục cầu xin tha thứ. Thế nhưng là cuối cùng, hắn nhưng như cũng rơi vào mặt mũi tận quét hạ tràng. Hàng Vũ trong lòng rất phẫn nộ, nhưng cùng cái kia phẫn nộ so sánh, càng làm cho hắn không tiếp thu được, là đến từ linh hồn thật sâu xỉ nhục. Từ nhỏ đến lớn, vẫn luôn là Hàng Vũ khi dễ người khác nhục nhã người khác, chưa từng nhận qua dạng này nhục nhã thế, nhưng là ngày nay, hắn không chỉ có bị người hung hăng làm nhục, hơn nữa còn là ngay trước người trong lòng mặt. Dạng này xỉ nhục, để Hàng Vũ như muốn điên cuồng. Nếu không có hắn thể muốn báo thù, vừa rồi cơ hồ tâm muốn chết đều có. May mắn chính là, cái kia áo trắng tiểu tử cũng không có phế bỏ hắn, càng thật là hơn giết chết hắn. Chỉ cần mình thiên phú vẫn như cũ, chỉ cần mình có thể sống rời đi. Như vậy gặp lại ngày, chính là tiểu tử kia tử kỳ. Hắn sẽ không để cho Ngạo Thương Sinh thống thống khoái khoái chết, hắn nhất định phải để Ngạo Thương Sinh nếm lượt thế gian này thống khổ nhất hình pháp, nhận hết thiên hạ này ác độc nhất nhục nhã. Chỉ có dạng này, hắn có thể một rửa sạch hổ thẹn, một lần nữa tìm về chính mình ngày xưa tự tôn cùng kiêu ngạo. Nhỏ ma cà đông, ngươi liền chờ xem trên đường trở về, Hàng Vũ hận hận nghĩ đến. Hàng Vũ là người trừng mắt tất báo nhất, ngày nay ngươi dạng này nhục nhã với hắn, về sau hắn tất nhiên sẽ nghĩ hết biện pháp trả thù ngươi. Cho nên, Ngạo công tử, về sau ngàn vạn phải cẩn thận nhiều hơn nhìn lấy Hàng Vũ bị giơ lên thoát đi phủ đệ. Thủy Nhu Thư cố ý nhắc nhở nói, chúng ta sẽ cẩn thận. Đa tạ Thủy tiểu thư nhắc nhở. Ngạo Thương Sinh gật gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Ai ô ô, Thủy nha đầu, ta còn chưa đi sao? Các ngươi bây giờ liền bắt đầu tình trạng ý thiếp có phải hay không có chút quá cái kia? Nghe được Thủy Nhu Thư cùng Ngạo Thương Sinh nói chuyện, Vũ Thanh Tâm lập tức âm dương quái khí nói đạo. Chương 494, Phong Tuyết Sơn nghe vậy, Thủy Nhu Thư khuôn mặt không khỏi đỏ lên, giận dữ nói, Thanh Tâm tỷ tỷ, ngươi nếu là còn như vậy, ta cũng không để ý đến ngươi. Vũ Thanh Tâm khanh khách cười một tiếng, một mặt ủy khuất nói, thế nào, chỉ cần các ngươi làm, còn không cho phép ta nói? Thủy nha đầu, ngươi cũng quá bá đạo đi. Trong lòng biết lúc này nói không lại Vũ Thanh Tâm, Thủy Nhu Thư đành phải lạnh hừ một tiếng, kéo một phát Ngạo Thương Sinh nói, Ngạo công tử, ngươi không phải muốn tiếp Tuyết Vũ Hạc sao? Chúng ta cái này đi lấy, không để ý tới cái kia nha đầu đi nói, trực tiếp hướng trong cửa phủ đi đến. Ngạo Thương Sinh có chút dở khóc dở cười, quay đầu bất đắc dĩ hướng Vũ Thanh Tâm buông buông tay, cuối cùng không hề nói gì, theo sát Thủy Nhu Thư hướng trong phủ đi đến. Gặp tình hình này, Vũ Thanh Tâm giả bộ giận dữ nói, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia cũng quá không có suy nghĩ đi, có tình lang liền quên tỷ muội. Nhưng mà mặc kệ Vũ Thanh Tâm làm sao ở phía sau kêu la, Thủy Nhu Thư chính là không để ý tới nàng, mà lại bộ pháp còn càng lúc càng nhanh. Đứng ở trước cửa phủ hai cái phủ vệ, lần đầu nhìn thấy Ngạo Thương Sinh lúc, cũng không có đem hắn để ở trong mắt. Thẳng đến Ngạo Thương Sinh lấy nghịch thiên tư thái, nhất cử đánh bại Hàng Vũ, hai người kia mới trong nháy mắt cải biến đối Ngạo Thương Sinh cách nhìn. Lúc này, lại nhìn thấy Thủy Nhu Thư lôi kéo Ngạo Thương Sinh tiến vào trong phủ, trong lòng cái kia ước ao ghen tị à, gần như sắp muốn dâng trào. Tiến vào phủ đệ lúc sau, Ngạo Thương Sinh mới phát hiện, tòa phủ đệ này lại có như thế lớn. Phủ đệ ba tiến ba ra, bên trong không chỉ có lầu các nửa sống tạng, còn hòn non bộ vườn hoa. Toàn bộ phủ đệ trang trí đơn giản so tìm thường gia tộc chủ phủ còn muốn khí phái. Chỉ là làm Ngạo Thương Sinh kỳ quái là, như thế lớn như thế xa hoa phủ đệ, lại cũng không có bao nhiêu ở lại. Phủ đệ bên trong, ngoại trừ hơn 10 vị hộ viện cùng thủ vệ bên ngoài, còn lại phía dưới, cơ hồ tất cả đều là tỷ nữ cùng mama. Đi qua hỏi thăm, Ngạo Thương Sinh mới biết đạo, tòa phủ đệ này, nguyên lai chỉ là Thủy Nhu thư một người phủ đệ. Thông qua Vũ Thanh Tâm nói rõ, Ngạo Thương Sinh cũng không khỏi hoảng nhiên. Tòa phủ đệ này bố cục cùng trang trí, hoàn toàn chính xác có một loại nữ tính đặc chất. Biết được điểm này về sau, Ngạo Thương Sinh lại không khỏi hiếu kỳ lên Thủy Nhu thư thân phận tới. Có thể tại Thiên Long Võ Tu viện bên trong, cũng có một bộ như thế xa hoa rộng lớn bốn người phủ đệ, Thủy Nhu thư thân phận, chỉ sợ rất không bình thường. Chỉ là Thủy Nhu thư không có đề cập, Ngạo Thương Sinh cũng liền không tiện hỏi nhiều. Bốn phía du lãm một phen về sau, Thủy Nhu thư lại mời Ngạo Thương Sinh đi Lan Tâm đỉnh phẩm thành ngọc trà. Một mực ngốc đến giữa trưa, Ngạo Thương Sinh mượn Tuyết Vũ Hạc, hài lòng rời đi Thủy Nhu thư phủ đệ. Ngạo Thương Sinh chỉ cùng Tuyết Vũ Hạc có duyên gặp mặt một lần, lần thứ hai gặp lại Tuyết Vũ Hạc, Tuyết Vũ Hạc ngược lại là rất thuận theo. Điểm này, không riêng Ngạo Thương Sinh kỳ quái, liền ngay cả Thủy Nhu thư cũng rất là không hiểu. Ngạo Thương Sinh ngồi cưỡi Tuyết Vũ Hạc, từ Thiên Long Võ Tu viện trên không bay qua. Những nơi đi qua, Thiên Long Võ Tu viện đệ tử không khỏi lộ ra kinh dị ánh mắt. Những cái kia người đều biết đạo, Tuyết Vũ Hạc chính là Thủy Nhu thư tư nhân tọa kỵ. Nhưng là bây giờ, cái này Tuyết Vũ Hạc trên lưng, lại ngồi một cái thiếu niên áo trắng, cái này làm sao không để những cái kia trong lòng người suy nghĩ nhiều trừ cái đó ra, Hàng Vũ bị đánh tin tức cũng lan truyền nhanh chóng. Đồng thời lấy tật phong quá cảnh tốc độ, cấp tốc truyền khắp toàn bộ Thiên Long Võ Tu viện. Nghe được tin tức này, rất nhiều người ngay đầu tiên liền bị cả kinh trong mắt lan loạn. Không ai từng nghĩ tới, cũng không dám suy nghĩ, Hàng gia thứ hai thiên tài, cái kia không ai bị nổi ra hỏa, vậy mà lại bị người đả thương. Đến cùng là ai, sẽ có dạng này đảm phách đến cùng là ai, có thể không đem Hàng gia để vào mắt chỉ một thoáng. Rất nhiều người đối cái kia đả thương Hàng Vũ người, bắt đầu nhao nhao suy đoán. Mà liền tại Thiên Long Võ Tu viện một mảnh náo nhiệt bên ngoài, Ngạo Thương Sinh chính cưỡi Tuyết Vũ Hạc, hướng Phong Tuyết Sơn phương hướng cấp tốc bay đi. Hai ngày sau, Ngạo Thương Sinh cuối cùng đã tới Phong Tuyết Sơn. Ngồi tại Tuyết Vũ Hạc trên lưng, xa xa, hắn liền thấy từng cái đầu hẹp dài phủ viện xây dựng lưng vào núi. Phủ viện chiếm diện tích dài mấy trăm trượng rộng, trong đó lầu các san sát phòng ốc kéo dài. Phủ viện bên ngoài có một đầu thật dài cầu thang, một mực kéo dài đến nhìn không thấy xanh ngắt chân núi bên trong. Mấy hơi thở lúc sau, Tuyết Vũ Hạc rơi vào phủ viện trước cửa, Ngạo Thương Sinh nhảy xuống lưng hạc, hướng Tuyết Vũ Hạc thoáng dặn dò vài câu, liền đưa tay chụp vang lên cửa lớn. Tháp tháp tháp, trận trận tiếng đập cửa vang lên, tại trên đường núi vừa đi vừa về tiếng vọng. Ngạo Thương Sinh gõ cửa không lâu, phủ viện cửa liền mở ra. Mở cửa là một cái 8-9 tuổi áo xanh đồng tử, nhìn có mấy phần thanh tú. Xin hỏi ngươi tìm ai? Nhìn thấy Ngạo Thương Sinh, cái kia áo xanh đồng tử giòn tan mà hỏi. Ta tìm Mạc Tiền Bối. Ngạo Thương Sinh mỉm cười, nói đạo. Ngươi tìm Mạc lão có chuyện gì không? Áo xanh đồng tử mang theo vài phần để phòng hỏi. Ta tìm Mạc Tiền Bối hỏi một số phương diện luyện đan sự tình. Ngạo Thương Sinh nói rõ ý đồ đến, thần sắc lạnh nhạt. Nghe được câu này, áo xanh đồng tử trên dưới đánh giá một Ngạo Thương Sinh, hơi kinh ngạc nói, ngươi biết luyện đan? Ngạo Thương Sinh lắc đầu, sẽ không vậy ngươi muốn học luyện đan? Áo xanh đồng tử giống như là có chút không vui đạo. Ừm, có thể nói như vậy. Ngạo Thương Sinh nghĩ, nói đạo. Áo xanh đồng tử nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút, vị tiểu ca này ca, Mạc lão nhiều năm trước đã không còn thu đồ đệ, ngươi vẫn là trở về đi. Nhìn thấy áo xanh đồng tử thần sắc, Ngạo Thương Sinh đã hiểu hắn ý tứ, tiểu em trai, ta không phải đến bái sư, làm phiền ngươi thông báo một tiếng. Không phải bái sư cũng không được, Mạc lão đang lúc bế quan luyện đan, người nào cũng không thể gặp, chớ đừng nói chi là cùng hắn học luyện đan. Áo xanh đồng tử ngự khí kiên quyết đạo, tựa hồ không muốn để cho Ngạo Thương Sinh quấy rầy Mạc Phong Tuyết. Ngạo Thương Sinh có chút dở khóc dở cười, lấy hắn thực lực, xông vào cửa lớn căn bản không phải vấn đề. Nhưng làm như vậy, hiển nhiên rất không lễ phép. Nghĩ nghĩ, Ngạo Thương Sinh lại nói, tiểu em trai, ta cùng Mạc Tiền Bối là quen biết. Hắn đã từng nói cho ta, nếu có phương diện luyện đan nhu cầu, liền đi Phong Tuyết Sơn tìm hắn. Có đúng không? Áo xanh đồng tử có chút hồ nghi đạo. Không tin, ngươi có thể đi hỏi một chút Mạc Tiền Bối, ta gọi Ngạo Thương Sinh. Ngạo Thương Sinh cười khổ một tiếng, chỉ có thể nói như vậy đạo. Vậy được rồi, ngươi tiến đến. Áo xanh đồng tử rốt cục được bộ, hướng Ngạo Thương Sinh vây vây tay. Ngạo Thương Sinh đi theo áo xanh đồng tử tiến vào phủ viện, bị mang theo xuyên qua ba cái hành lang, rốt cục đi vào một cái phòng khách. Ngươi bây giờ cái này chờ một chút, ta đi nói cho Mạc lão. Áo xanh đồng tử thu xếp tốt Ngạo Thương Sinh, cũng vì hắn đưa lên nước trà, lúc này mới quay người rời đi. Chỉ trong phút chốc, đại sảnh bên ngoài vang lên một trận sáng sủa tiếng cười. Tiếng cười xuất hiện đồng thời, một cái lão giả tóc trắng đã xuất hiện ở cửa phòng khách. Tiểu quỷ, ngươi nghĩ như thế nào đến nơi này? Mạc Phong Tuyết toàn thân áo trắng, ánh mắt bên trong mang theo một tia vui vẻ nói đạo. Ngạo Thương Sinh chút ít nhíu mày, trêu ghẹo nói, Mạc lão có ý tứ là, cái này Phong Tuyết Sơn không chào đón ta vậy cũng không dám, ngươi cái này tiểu quỷ, ta làm sao có thể không chào đón đâu. Chương 495, đang dược thưởng thức Mạc Phong Tuyết ba chân bốn cẳng đi vào phòng khách ngồi xuống, trên dưới dò xét một phen. Ngạo Thương Sinh nói, tiểu tử ngươi không tệ à, tu vi lại tiến bộ. Ngạo Thương Sinh cười hắc hắc, Mạc lão ngươi luyện đan thuật cũng tại tiến bộ, ta tu vi lại làm sao không biết tiến bộ đâu. Mạc Phong Tuyết cười ha ha một tiếng, ừm, không tệ ngươi cái này tiểu quỷ, há miệng vẫn là rất lợi hại. Ngạo Thương Sinh khiêm tốn cười cười, lời nói xoay chuyển, nói, kỳ thật ta ngày nay đến ngài nơi này đến, trả lại xác thực có một số việc. Ta liền biết đạo, ngươi cái này tiểu quỷ hầu tinh hầu tinh, không có việc gì làm sao có thể đến ta cái này. Mạc Phong Tuyết gõ Ngạo Thương Sinh một cái bạo lật, cười ha ha một tiếng nói đạo. Ngạo Thương Sinh kêu thảm một tiếng, vội vàng xoa xoa đầu nói, nhìn ngài nói, thật giống như ta cũng không phải là người tốt lành gì một dạng. Thật tốt tốt, ngươi là người tốt, được rồi nói đi, hôm nay tới ta cái này có chuyện gì? Mạc Phong Tuyết không còn cùng Ngạo Thương Sinh trêu ghẹo, thu hồi khuôn mặt nhỏ nghiêm mặt đạo. Ngạo Thương Sinh không người một chút, nâng chén trà lên nhấp một miếng nói, đầu tiên ta muốn theo ngươi mượn một số đan dược, mượn ngươi nói muốn liền thành, không cần thiết như thế dối trá. Mạc Phong Tuyết chặn đứng Ngạo Thương Sinh câu chuyện, một mặt xem thường đạo. Ngạo Thương Sinh trong lòng một mồ hôi, thầm nghĩ, ngài liền không biết nói lưu cho ta chút mặt mũi, ta cái này không phải là nói lời khách khí sao, ngươi thế nào luôn không để mặt mũi đâu? Cười khan một tiếng, Ngạo Thương Sinh xấu hổ nói, tốt à, ta chính là muốn theo ngươi muốn một số đan dược, đương nhiên đây là chuyện thứ nhất. Kiện thứ hai đâu? Mạc Phong Tuyết lặng lặng nhìn Ngạo Thương Sinh, chờ đợi lấy Ngạo Thương Sinh nói sau. Kiện thứ hai nha, liền là muốn thỉnh giáo ngươi một số phương diện luyện đan chi thức. Ngạo Thương Sinh buông xuống chén trà, nhàn nhạt nói đạo. Thứ ba kiện đâu? Mạc Phong Tuyết thần sắc vẫn như cũ, lần nữa hỏi. Ngươi làm sao biết nói còn có thứ ba kiện? Ngạo Thương Sinh lộ ra một vòng kinh ngạc, cười nói đạo. Mạc Phong Tuyết hừ một tiếng, xem ngươi bộ dáng cũng không giống nói là chuyện. Ngạo Thương Sinh giơ ngón tay cái lên, ừm, quả nhiên gừng càng già càng cay, ngươi đây đều có thể nhìn ra. Mạc Phong Tuyết lườm hắn một cái, bằng không cái này hơn 100 năm chẳng phải là sống vô dụng rồi? Ngạo Thương Sinh cười hắc hắc, tốt đa ngài lợi hại, cái này chuyện thứ ba nha, ta cái này có mấy viên thuốc, không biết là cái gì phẩm giai, muốn cho Mạc lão ngươi xem một chút đan dược gì. Tại cái nào nghe được câu này, Mạc lão con mắt lập tức trừng, rất giống là chó thấy được thịt, mèo thấy được chuột. Nhìn em ngươi gấp, trước hai kiện còn không có xử lý, liền muốn xử lý thứ ba kiện, có vẻ như không ổn đâu. Ngạo Thương Sinh mặt kéo một phát, khinh bị nói đạo. Ừ, cái này có gì không ổn, đan dược tại cái nào để ta xem một chút. Mạc Phong Tuyết có chút nóng nảy nói đạo, lục quên chính mình vẫn là một vị cao nhân tiền bối phong phạm. Thật tốt tốt, xem ở ngài gấp gáp như vậy phân thượng, vậy chúng ta trước hết xử lý thứ ba kiện đi. Ngạo Thương Sinh cười đắc ý, lúc này trái tay run một cái, mấy viên thuốc liền xuất hiện ở hắn trong tay. Cái này mấy viên thuốc, có thanh ngụy, có xanh biếc, có thúy bằng, đặt chung một chỗ, tựa như từng viên trái cây, lóe ra hơi quang trạch. Ê, chỉ những thứ này ta không biết nói bọn hắn là mấy cấp đan dược, lại càng không biết nói bọn họ đều là đan dược gì. Ngạo Thương Sinh triển khai bàn tay, đem 5 viên thuốc tất cả đều bỏ vào Mạc Phong Tuyết trong tay. Nhìn thấy cái này mấy viên thuốc, Mạc Phong Tuyết trợn cả mắt lên. Cái kia nguyên bản thân hòa hài hước trên mặt, lúc này đều bị một vòng trang nghiêm thay thế. Nhìn lấy những đan dược kia, Mạc Phong Tuyết phảng phất phát hiện bảo bối gì, ánh mắt bên trong vọt lên hưng phấn cùng kích động. Xem kỹ thật lâu, Mạc Phong Tuyết cầm lấy một cái màu nâu xanh đan dược nói, cái này mai là nhị phẩm đan dược vô hại đan, chủ yếu là dùng để chữa thương, hiệu quả kỳ giai. Viên đan dược này phía trên có 5 đạo đan văn, nói rõ cái này mai vô hại đan chính là một cái ngũ túc vô hại đan, rất là chân quý. Nói xong, hắn lại cầm lấy một cái màu xanh biết đan dược nói, đây là tam phẩm đan dược, tên là Thăng Mây Đan, là đề cao tu sĩ thực lực đan dược. Phàm là tu sĩ tấn cấp rất chậm thời điểm, chỉ cần phục dụng viên đan dược này phụ trợ, hắn tấn cấp tốc độ liền sẽ tăng nhanh gấp 3-4 lần. Viên đan dược này có lục đạo đan văn, nói rõ cái này là một cái lục túc Thăng Mây Đan. Ta tung hoành giang hồ hơn 100 năm, lục túc đan dược còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nói đến đây, Mạc Phong Tuyết mặt cũng bắt đầu có chút đỏ lên, hắn thật sự là quá kích động. Đừng nhìn hai cái kia đan dược, một cái chỉ là nhị phẩm, một cái chỉ là tam phẩm. Nhưng dạng này đan dược, coi như tại toàn bộ Đường Quốc bên trong, cũng là phi thường có được. Đan dược cùng sở hữu cựu phẩm, nhất phẩm bên dưới lại phân cấp 9. Tại Đường Quốc bên trong, bình thường có thể nhìn thấy đều là nhất phẩm bên dưới đan dược. Cho dù có nhất phẩm nhị phẩm đan dược, đó cũng là trên đấu giá hội mới có, mà lại số lượng sẽ không quá nhiều. Giống Ngạo Thương Sinh vừa rồi lấy ra những đan dược này, tại Đường Quốc bên trong nay đã rất thưa thớt. Càng làm cho người rung động chính là những đan dược kia chí ít đều là ngũ túc. Cái này loại phẩm chất đan dược, liền xem như Đường Quốc bên ngoài, đó cũng là có giá không thành phố. Vậy cái này mai đâu? Ngạo Thương Sinh đưa tay một chỉ một cái thúy màu vàng đan dược hỏi. Cái này mai A Mạc Phong Tuyết có chút dừng lại, phảng phất như có chút khó khăn nói, cái này mai tựa như là phá thiên đan, nhưng mùi nhưng không giống lắm. Cái gì là phá thiên đan? Ngạo Thương Sinh hiếu kỳ đạo. Mạc Phong Tuyết nhẹ nhàng cười một tiếng nói, cái gọi là phá thiên đan chính là đột phá bình cảnh đan dược. Bình thường tu sĩ tu luyện đều gặp được bình cảnh, đến bình cảnh địa phương nếu không thể hiểu thấu đáo đốn ngộ, tu sĩ kia tu vi liền có thể ngừng bước không tiến. Mà phá thiên đan thì là để cao tu sĩ đột phá bình cảnh sát xuất đan dược. Có loại đan dược này phụ trợ, tu sĩ đột phá bình cảnh độ khó sẽ giảm nhỏ không ít há. Nói như vậy, phá thiên đan cùng Thăng Mây Đan đều có thể giúp tu sĩ tốt hơn tu luyện. Nghe Mạc Phong Tuyết nói rõ, Ngạo Thương Sinh có chút kích động nói đạo. Nếu là đem những đan dược này phục dụng cho Ngạo Thiên Môn huynh đệ, bọn hắn tu vi nhất định sẽ tăng lên rất nhanh. Không thể, cái này hai loại đan dược đều là phụ trợ tu luyện dùng. Liền xem như Đường Quốc bên trong, loại đan dược này cũng là cực sự hiếm thấy. Mạc Phong Tuyết nhìn trong tay đan dược, trong mắt lóe ra hâm mộ quan mang. Ngươi những đan dược này là từ đâu tới? Hưng phấn nửa ngày, Mạc Phong Tuyết đông nhiên ngẩng đầu hỏi. Ngạo Thương Sinh tâm niệm thay đổi thật nhanh, lập tức đáp nói, tại cường giả di tích thứ nhất điện, ta từng chiếm được một cái hộp. Chờ ta trở về mở ra sau khi, liền phát hiện những đan dược này, ai trách không được Mạc Phong Tuyết giật mình gật đầu. Đường Quốc bên trong, có lẽ cũng chỉ có cường giả di tích mới có thể có cái này loại phẩm chất đan dược. Ngạo Thương Sinh gật gật đầu, nói, vậy theo Mạc lão ngài luyện khí tạo nghệ, có thể hay không luyện chế ra dạng này đan dược? Mạc Phong Tuyết lắc đầu, cười khổ nói, ta có lẽ có thể luyện chế ra cái này trở phẩm giai đan dược, nhưng ta không có cách nào luyện chế. Cái này loại phẩm chất đan dược, chương 496, nửa tháng luyện đan có thể luyện chế ra ngũ túc đan dược người, tại đan đạo một đường, đều có thể xưng là ít có thiên tài. Nói câu nói này thời điểm, Mạc Phong Tuyết trên mặt rõ ràng lóe lên một tia tự rêu cùng mệt mỏi. Lấy lại tinh thần, Mạc Phong Tuyết đống nhiên một mặt trịnh trọng bắt lấy Ngạo Thương Sinh tay, nói, tiểu quỷ, đáp ứng ta một sự kiện vừa vặn rất tốt. Ngạo Thương Sinh thấy thế sững sờ, chợt hiếu kỳ nói, chuyện gì? ngài nói Mạc Phong Tuyết giơ tay lên bên trong đan dược, nói, đem cái này mấy viên thuốc đưa cái ta đi, ta nghĩ kỹ tốt nghiên cứu một chút, nhìn có thể hay không để cao ta luyện đan phẩm chất. Nghe vậy, Ngạo Thương Sinh cười nhạt một tiếng, ta còn tưởng rằng là chuyện gì chứ. Liên cái này sự tình a, những đan dược này đối ta tác dụng không lớn, ngươi muốn làm muốn, thì lấy đi đi, thật tốt tốt quá, cảm ơn ngươi. Tiểu quỷ Mạc Phong Tuyết một mặt vui vẻ, không chờ Ngạo Thương Sinh đổi ý, phải giơ tay lên, năm viên thuốc lập tức biến mất tại hắn trong tay áo. Mạc lão, đan dược cũng cho ngươi, ta sự tình, ngươi nhìn có thể hay không làm. Ngạo Thương Sinh bản liền định đem những đan dược kia đưa cho Mạc Phong Tuyết, cho nên đối với Mạc Phong Tuyết tự động cũng không thèm để ý. Thật tốt tốt, ta cái này giúp ngươi xử lý. Nói đi, ngươi muốn cái gì đan dược đạt được năm mai chất lượng tốt đan dược? Mạc Phong Tuyết tâm tình thật tốt, mặt mày hớn hở nói đạo. Ngạo Thương Sinh nói, ta muốn đan dược chính là vừa rồi ngươi nói cái kia hai loại thăng mây đan cùng phá thiên đan. Mạc Phong Tuyết tròng mắt chừng một cái, có chút lo lắng nói đạo. Đúng, liền hai cái này. Ngạo Thương Sinh cười nói đạo. Mạc Phong Tuyết lộ ra một vòng vẻ lằng khó, trầm mặc nửa ngày mới nói, muốn nói thăng mây đan ta còn có thể cho người không ít, nhưng cái này phá thiên đan chính là tam phẩm đan dược, luyện chế chỉ sợ không quá dễ dàng. Cho dù bằng vào ta luyện đan tạo nghệ, cũng không phải mỗi lần đều có năm chắc luyện chế thành công. Nếu là thất bại, chỉ sợ Mạc Phong Tuyết ý tứ rất rõ ràng, tam phẩm đan dược phá thiên đan, liền xem như hắn cũng không có luyện chế qua mấy lần. Cho nên đối với loại đan dược này luyện chế, hắn còn không có bao nhiêu kinh nghiệm. Nếu muốn luyện chế, tỷ lệ thất bại có lẽ sẽ rất cao. Không có việc gì, Mạc lão ngươi hết sức là được. Thực sự không được, vậy cũng không có gì. Ngạo Thương Sinh biết nói Mạc Phong Tuyết là tam phẩm luyện đan sư, cho nên cũng không dễ làm khó hắn, chỉ có thể nói như vậy đạo. Mạc Phong Tuyết gật gật đầu, nhưng thần sắc vẫn như cũ phi thường băn khoăn. Ừm, hoặc là như vậy đi, ta cho ngươi một số ta luyện chế Long Hổ đan. Phục dụng loại đan dược này, có thể gia tăng 5 năm tinh thuần công lực xấu hổ. Sau khi Mạc Phong Tuyết chợt nhớ tới từ tự luyện chế Long Hổ đan, thế là vội vàng nói đạo. Thật tốt tốt, cái này hóa ra tốt nghe vậy, Ngạo Thương Sinh lập tức đại hỉ. Nếu là không duyên cớ gia tăng 5 năm tinh thuần công lực, cái kia thực lực nhất định sẽ đề cao rất nhiều đi. Nhìn thấy Ngạo Thương Sinh biểu lộ, Mạc Phong Tuyết lại nói, bất quá ngươi cũng không cần quá kích động, cái kia Long Hổ đan ta chỉ luyện chế ra 30 mai. Loại đan dược này, luyện chế cần thiết vật liệu khó tìm, luyện chế độ khó cũng cao, cho nên ta cũng không có luyện chế bao nhiêu. Ngạo Thương Sinh gật gật đầu, cười nói, không có việc gì không có việc gì, 30 mai là được rồi, cái này ngài cũng đã giúp ta chiếu cố rất lớn. Vậy được rồi, thăng mây đan ta sẽ giúp ngươi tận lực luyện chế một số, nhưng cuối cùng là cái gì kết quả, cái kia liền không biết. Đường Mạc Phong Tuyết nhọn miệng cười, lộ ra một cái tự tin biểu lộ. Hai người nói xong, Ngạo Thương Sinh mới có hỏi thăm chuyện luyện đan tình. Đối với chuyện này, Mạc Phong Tuyết biết đạo quang dùng miệng nói, chỉ sợ rất khó nói rõ ràng, liền trực tiếp đem Ngạo Thương Sinh dẫn tới hắn luyện đan thất. Đi qua 15 thiên học tập, Ngạo Thương Sinh đã đem đan đạo tri thức nắm giữ không sai biệt lắm, chỉ còn lại có không có đến thử luyện chế đan dược. Đối với Ngạo Thương Sinh thiên phú, Mạc Phong Tuyết rất là chấn kinh. Vẹn vẹn 15 ngày thời gian, Ngạo Thương Sinh liền hiểu hắn giảng chỗ có đan đạo tri thức. Không riêng như thế, có địa phương, Ngạo Thương Sinh còn ý tưởng đột phát, nói ra một số chính mình độc đáo kiến giải. Những này kiến giải, có chút mặc dù cũng không quá thành thục, nhưng có mấy cái hoàn toàn chính xác cho Mạc Phong Tuyết hai mắt tỏa sáng cảm giác. Thông qua 15 thiên học tập, Mạc Phong Tuyết cảm thấy, lấy Ngạo Thương Sinh dạng này yêu nghiệt thiên phú, chỉ cần cho hắn thời gian, trở thành một đời tông sư luyện đan, đó là chuyện sớm hay muộn. Học tập 15 thiên đan nói tri thức về sau, Ngạo Thương Sinh quyết định rời đi. Bởi vì Ngạo Thương Sinh đến Phong Tuyết sơn lúc, cũng không có nói cho Man Tọa. Vì không cho Dung Tiếu Phong bọn người lo lắng, Ngạo Thương Sinh tại nắm giữ cụ thể luyện đan chi tiết cùng hạng mục công việc về sau, liền từ biệt Mạc Phong Tuyết. Sắp chia tay thời điểm, Mạc Phong Tuyết cho Man Tọa 80 mai thăng mây đan, 30 mai long hổ đan, còn có 30 mai phá thiên đan. Phá thiên đan là tại Ngạo Thương Sinh trợ giúp dưới, nhất cử luyện chế thành công. Thông qua lần này luyện chế, Mạc Phong Tuyết cũng nắm giữ luyện thành phá thiên đan điều quyết. Đối với điểm này, hắn vẫn là rất cảm tạ Ngạo Thương Sinh. Xuất phát từ ái tài tâm lý, lúc gần đi, Mạc Phong Tuyết còn nói cho Ngạo Thương Sinh, nếu như hắn có chuyện gì, có thể cứ tới tìm hắn. Đối với dạng này biệt thủ, Ngạo Thương Sinh tự nhiên không có khả năng cự tuyệt. Hiện tại chính là thời buổi rối loạn, nếu có thể nhiều một vị chân long cảnh cường giả trợ giúp, chắc hẳn rất nhiều chuyện đều sẽ dễ dàng giải quyết. Còn có một chút chính là, Mạc Phong Tuyết luyện đan tạo nghệ, tại Đường Quốc bên trong thế nhưng là đỉnh tiêm. Lợi hại như thế luyện đan sư, rất nhiều người khẳng định đều muốn kết giao. Cứ như vậy, Mạc Phong Tuyết chỗ người quen biết, cùng giao hảo thế lực, khẳng định số lượng cũng không ít. Có Mạc Phong Tuyết ở sau lưng trợ giúp, Ngạo Thương Sinh làm rất nhiều chuyện thời điểm, đều sẽ nhẹ nhõm không ít. Rời đi Phong Tuyết Sơn, Ngạo Thương Sinh trực tiếp đáp lấy Tuyết Vũ Hạc hướng Thiên Long Võ Tu Viện bay đi. Ngạo Thương Sinh vừa mới trở lại Thiên Long Võ Tu Viện, Man Tọa liền vô cùng lo lắng lao đến. Lão đại, những này thiên ngươi đi đâu cũng không cho ta nói một tiếng, đều gấp rút chết ta rồi. Nhìn thấy Ngạo Thương Sinh hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở trước mặt mình, Man Tọa có chút khó chịu nói đạo. Hắn tại Lôi Võ các tầng thứ 2 tu luyện cửu thiên, đợi đến đệ 10 ngày thời điểm, Lôi Quang Trảm đã bị hắn lĩnh hội không sai biệt lắm. Xuất phát từ đắc ý tâm lý, Man Tọa liền rời đi Lôi Võ các tầng thứ 2, trực tiếp lên tầng thứ 3 đi tìm Ngạo Thương Sinh. Thế nhưng là ngoài ý liệu là, Ngạo Thương Sinh cũng không tại Lôi Võ các tầng thứ 3. Man Tọa vốn cho rằng, Ngạo Thương Sinh có thể là sách tu luyện sớm kết thúc, trực tiếp về Ngạo Thiên Môn. Thế nhưng là chờ hắn trở về Ngạo Thiên Môn về sau, lại vẫn không có nhìn thấy Man Tọa. Lúc này, một cái điên truyền cho Thiên Long Võ Tu Viện tin tức, đột nhiên lên Man Tọa chú ý. Tin tức này chính là, hàng gia thứ 2 thiên tài Hàn Vũ, bị một cái thiếu niên áo trắng cho hung hăng ngược một trận. Còn chuyên ngôn, thiếu niên áo trắng sở dĩ muốn ngược Hàn Vũ, chính là bởi vì Đường Quốc đệ nhất mỹ nữ Thủy Nhu Thư. Nghe được thiếu niên áo trắng đang nghĩ đến Thủy Nhu thư, Man Tọa liền rất dễ dàng nghĩ đến Ngạo Thương Sinh. Đi qua nghe ngóng, Man Tọa biết được, Hàng gia chính là Đường Quốc ít có mấy gia tộc lớn. Càng kinh khủng chính là, Hàng gia lão thái gia chính là Thiên Long Võ Tu viện bối phận cao nhất quá thượng trưởng lão. Chương 497, đuổi không kịp kể từ đó, Ngạo Thương Sinh cuồng loạn hàng ngũ, Hàng gia chưa hẳn liền sẽ không đối Ngạo Thương Sinh xuất thủ. Trái phải tìm không thấy Ngạo Thương Sinh, Man Tọa liền phát động Ngạo Thiên môn đệ tử huynh, tại Thiên Long Võ Tu viện toàn diện Ngạo Thương Sinh. Chuyện này hắn cũng không có nói cho Dung Tiếu Phong, bởi vì lúc trước Ngạo Thương Sinh từng dặn dò qua hắn. Có Dung Tiếu Phong xông vào chấp pháp đường sự kiện lúc sau, Ngạo Thương Sinh đã hiểu, Dung Tiếu Phong vì mình, có thể nói cái gì sự tình cũng dám làm. Lần trước đi đại náo chấp pháp đường, may mắn hắn đi kịp lúc, càng may mắn hắn đã sớm quen biết Kim Phong Liệt. Bằng không, liền đầu này tội lớn, cũng đủ triệt để hủy đi Dung Tiếu Phong một đời. Ta đi một chuyến Phong Tuyết Sơn, giúp các ngươi tìm đan dược đi. Nhìn lấy Man Tọa một mặt oán trách bộ dáng, Ngạo Thương Sinh mỉm cười đạo: "Phong Tuyết Sơn tìm đan dược ngươi không sao chứ?" Lão đại Man Tọa hơi sững sờ, có chút không biết nói Ngạo Thương Sinh đang nói cái gì, đưa tay sờ sờ hắn cái trán nói đạo. Ngạo Thương Sinh đánh dụng Man Tọa tay, nói: "Đoạn thời gian trước, ta không phải nói muốn cho Ngạo Thiên môn thành viên mỗi người phát một viên thuốc cá, ngày nay liền đi làm chuyện này đi. Thế nhưng là ngươi tại sao phải đi Phong Tuyết Sơn còn có? Phong Tuyết Sơn tại cái nào a?" Man Tọa nhướng mày, càng thêm trượng hai đạo. "Cái này ngươi đừng hỏi nữa, dù sao ta là làm chính sự đi." Ngạo Thương Sinh không muốn dài dòng, thế là một câu khái quát hắn hành tung. A Man Tọa như có điều suy nghĩ gật gật đầu, chợt trên mặt hiện lên một vòng kích động: "Vậy ngươi lấy tới đan dược không? Lấy tới bao nhiêu?" Man Tọa biết đạo, Ngạo Thương Sinh đã nói như vậy, chuyện này định lại chính là thật. Ngạo Thương Sinh cười đáp ý: "Lão đại ngươi xuất mã, ngươi cảm thấy có thể tay không mà về sao, về phần bao nhiêu, dù sao đủ lớn băng dùng lúc này." Man Tọa đã cao hứng không ngậm miệng được. Hắn như tên trộm tiến đến Ngạo Thương Sinh bên cạnh, thấp giọng nói: "Lão đại, đã ngươi đều đưa đến đan dược, cái kia tranh thủ thời gian trước cho ta mấy cái thôi, ta hiện tại nhưng chính yêu cầu đan dược tăng lên thực lực đâu." Ngạo Thương Sinh nhìn Man Tọa một chút, thuận miệng hỏi: "Vậy ngươi bây giờ là tu vi gì?" Man Tọa gãi gãi đầu: "Thông qua tại Lôi Võ các tu luyện, ta thực lực đã đến phá mệnh cảnh tam trọng đỉnh phong, chỉ thiếu một chút xíu, liền có thể bước vào phá mệnh cảnh tầng thứ tư." Nói đến đây, Man Tọa đột nhiên cười đắc ý nói: "Lão đại, ta lão rất tiến bộ có phải hay không, rất nhanh có phải hay không, lập tức liền đuổi kịp ngươi, liền tại nghệ này, còn đuổi kịp ta ngươi cũng thật không ngại." Ngạo Thương Sinh chừng Man Tọa một chút, tức giận nói đạo: "Thế nào, ta lão rất đều phá mệnh cảnh tầng thứ tư người, chẳng lẽ còn đuổi không kịp ngươi, vậy là ngươi cảnh giới gì?" Man Tọa có chút hiếu kỳ, cũng có chút bận tâm mà hỏi. Trong khoảng thời gian này sự tình quá nhiều, hắn đều không nhớ lại hỏi Ngạo Thương Sinh tu vi. Nguyên lai tưởng rằng Ngạo Thương Sinh cũng liền nhiều nhất phá mệnh cảnh tầng thứ tư, mình bây giờ phá mệnh cảnh tam trọng đỉnh phong, cùng hắn chênh lệch cũng không phải rất lớn. Nhưng vượt quá Man Tọa dự kiến chính là, Ngạo Thương Sinh thực lực tựa hồ muốn so Man Tọa đoán chừng cao hơn không ít. "Ta nói ra, có thể sẽ đả kích đến ngươi, vẫn là không nói, ngươi tốt tốt tu luyện đi." Ngạo Thương Sinh đáng thương nhìn Man Tọa một chút, khoát khoát tay đạo: "Không được, ngươi nói so với ta mạnh hơn, ta cần phải biết nói ngươi đến cùng cảnh giới gì. Nếu không, ai so với ai khác mạnh còn chưa nhất định đâu." Man Tọa trong lòng hồ nghi, tự nhiên không dung tha. "Bất đắc dĩ," Ngạo Thương Sinh đành phải cười khổ nói: "Ta hiện tại đã phá mệnh cảnh tầng thứ 6 đỉnh phong, sắp đột phá mệnh cảnh tầng thứ 7." Lời vừa nói ra, Man Tọa trong nháy mắt như bị sét đánh. Hắn muốn nghĩ, Ngạo Thương Sinh tối đa cũng liền phá mệnh cảnh 5 tầng thực lực. Nhưng điều hắn khó có thể tưởng tượng là, Ngạo Thương Sinh lại nhưng đã phá mệnh cảnh tầng thứ 6 đỉnh phong, lập tức liền muốn bước vào phá mệnh cảnh tầng thứ 7. Cái này sao có thể không có khả năng a, ngươi làm sao có thể nhanh như vậy? Ngây ngốc nhìn lấy Ngạo Thương Sinh, Man Tọa phảng phất trong nháy mắt hóa đá một dạng. "Cái này có cái gì không thể nào, ngươi nếu là khắc khổ tu luyện, cũng có thể là đạt tới cảnh giới này. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đến có được giống như ta thiên phú." Ngạo Thương Sinh cười hắc hắc, đã đả kích, liền muốn đến hung ác điểm. Hiện tại Man Tọa đã quên, Ngạo Thương Sinh là đang đả kích hắn. Hắn thực sự khó mà tiếp nhận, Ngạo Thương Sinh lại sẽ bỏ rơi hắn ba cái giai vị. Ban đầu ở Tử Giao Thành thời điểm, hắn thực lực thế nhưng là cùng Ngạo Thương Sinh một dạng. Lúc này mới hơn nửa năm thời gian, Ngạo Thương Sinh liền từ tố thể cảnh tầng thứ 9, phi tốc tấn thăng đến phá mệnh cảnh tầng thứ 6 đỉnh phong. Nhanh như vậy tấn thăng tốc độ, thực sự nhanh có chút dọa người. Man Tọa thiên phú đã coi như là tốt vô cùng. Thế nhưng là cùng Ngạo Thương Sinh so sánh, hắn vẫn còn có chút quá mức kém. Chố mắt nửa ngày, Man Tọa mới thở dài, vẻ mặt đau khổ nói: "Lão đại, ngươi thật đúng là đả kích đến ta." Ngươi đến bồi Ngạo Thương Sinh cười ha ha một tiếng: "Cái này cũng không trách ta, ta đều nói cho ngươi, nói ra sẽ đánh kích ngươi, thế nhưng là nhưng ngươi vẫn không vâng lời." A Man Tọa lau mặt một cái, bày làm ra một bộ đáng thương dạng, nói: "Lão đại, ngươi có phải hay không có cái gì tu luyện bí quyết cũng cùng ta chia sẻ một chút nha." Ngạo Thương Sinh buông tay, làm bất đắc dĩ trạng: "Ngươi nói cái này, thật không có. Tu luyện một bằng thiên phú, hai bằng nghị lực. Thiên phú không đủ, cần có thể bổ kém cỏi. Nghị lực không đủ, vậy liền không có biện pháp." Nghe Ngạo Thương Sinh nói như vậy, Man Tọa cảm thấy cũng rất có đạo lý. Cái gọi là tu luyện nghị lực chính là tu luyện đạo tâm. Đạo tâm không ngã, mặc cho khó khăn trùng điệp, cũng có thể dũng cảm tiến tới. Ngạo Thương Sinh tục nói: "Ngươi thiên phú từ không cần phải nói, hiện tại thiếu chính là cái kia cố đối tu luyện không chết không thôi nghị lực." Man Tọa gật gật đầu: "Ừm, lão đại ta đã biết. Ngươi yên tâm, bằng vào ta lão rất thiên phú, chỉ muốn nghiêm túc, đuổi kịp ngươi rất nhanh." Ngạo Thương Sinh hài lòng cười một tiếng: "Ta tin tưởng ngươi nói xong cái này một vụ." Man Tọa bỗng nhiên chau mày: "Ai, chỉ lo chuyện này, kém chút đem chính sự đem quên đi. Trước hai thiên, Chiến Thiên phủ Long lão tới tìm ngươi." "Long lão tìm ta có chuyện gì?" Ngạo Thương Sinh thần sắc đọc lại, hắn biết đạo, Long lão nhưng sẽ không tùy tiện đến Thiên Long Võ Tu viện. Cho dù có sự tình, hắn đại khái có thể phái một người cho mình truyền lời. Hiện tại Long lão tự mình đến, đủ để chứng minh, hắn muốn nói sự tình, khẳng định là trọng yếu hơn cũng tương đối khẩn cấp. Man Tỏa nghĩ nghĩ nói, đương thời hắn tới tìm ngươi, thế nhưng là ngươi không tại. Thế là hắn liền để ta truyền lời, chờ sau khi ngươi trở lại, cấp tốc đi một chuyến chiến tiên phủ. Hắn cũng không có nói cụ thể là chuyện gì, chỉ nói là, chuyện này, đoạn thời gian trước đã nói với ngươi. Nghe xong Man Tỏa lời nói, Ngạo Thương Sinh trong đầu đống nhiên hiện lên một cái hình ảnh. Đó là hắn lần trước đi chiến tiên phủ lúc, Long Ngâm Thủy nói cho hắn một sự kiện. Đương thời, Long Ngâm Thủy nói, hoàng thành muốn cử hành một lần luyện khí thịnh hội. Chiến tiên phủ cái này một bên, muốn cho Ngạo Thương Sinh vì bọn họ xuất chiến. Ngạo Thương Sinh thân là chiến tiên phủ phó phủ chủ, tăng thêm hắn vô cùng cao minh luyện khí tạo nghệ, tự nhiên là nhân tuyển tốt nhất. Chương 498, luyện khí thánh điện lần này Long Ngâm Thủy cố ý tới, hơn phân nửa là vì chuyện này. Hiểu Long Ngâm Thủy ý đồ đến, Ngạo Thương Sinh đối Man Tỏa nói, chuyện này ta đã biết, ta hiện tại liền đi chiến tiên phủ. Những đan dược này, ngươi cầm lấy đi cùng Mạc Khiếu Hổ phân phát cho các huynh đệ. Nhớ kỹ, bọn hắn đạt được đan dược về sau, các ngươi nhất định phải làm cho bọn hắn gấp rút tu luyện. Ta muốn thời gian sẽ không thật lâu, chúng ta cùng Hắc Long hội sẽ có một lần va chạm. Sau khi nói xong, Ngạo Thương Sinh lại đem đan dược cách dùng còn có công hiệu, liên tục căn dặn cho Man Tỏa. Bởi vì việc này quan hệ Ngạo Thiên môn chỉnh thể thực lực tăng lên, cho nên Man Tỏa không dám kinh thường, nghe được cực kỳ nghiêm túc. Hai người còn chưa nói xong, Yến Thủ đống nhiên từ bên ngoài viện đi đến. Liếc thấy đến Ngạo Thương Sinh, Yến Thủ cũng lộ ra kinh dị biểu lộ. Mười mấy thiên không thấy Ngạo Thương Sinh, hắn cũng đang âm thầm vì Ngạo Thương Sinh lo lắng. Không ngờ ngày nay vừa tới Ngạo Thiên môn, liền thấy Ngạo Thương Sinh. Hồ Khiếu Minh bị Ngạo Thương Sinh thu phục, cũng đổi tên là Ngạo Thiên môn chuyện này, Man Tỏa đã sớm nói cho Dung Tiếu Phong cùng Nguyệt Sương bọn người. Cho nên, đối với Ngạo Thương Sinh thân phận bây giờ, Yến Thủ cũng không phải rất kinh ngạc. Thương Sinh, ngươi những này thiên đi đâu làm sao thời điểm ra đi cũng không nói cho chúng ta biết một tiếng, trong lòng mặc dù kinh hỉ, nhưng Yến Thủ vẫn như cũ trong miệng phàn nàn đạo. Ngạo Thương Sinh cười tiến lên, một bộ ngượng ngùng bộ dáng nói, "Yến sư minh, là ta không đúng, bởi vì đi rất gấp, cho nên liền không có thông tri các người, để cho các ngươi lo lắng nhìn thấy Ngạo Thương Sinh nhận lầm thái độ." Yến Thủ cũng chỉ đành thở dài, "Tốt, lần này liền không trách ngươi. Bất quá lần sau cũng không cho phép dạng này, hiện tại là thời buổi rối loạn, ngươi nếu là xảy ra chuyện gì, chúng ta nhưng không cách nào hướng sư phụ bàn giao." Ngạo Thương Sinh gật gật đầu, một mặt cười làm lành nói, "Vâng vâng vâng, sư minh trách cứ là, ta nhớ kỹ, về sau cũng không dám nữa." Nói xong, lại cười hắc hắc, "Sư minh, ngươi qua đây có chuyện gì sao, nên không phải là vì gỡ trách ta đi?" Yến Thủ hừ một tiếng, "Ta cũng không có ngươi sự tình nói như vậy nhàn, ta tới nơi này là sư phụ dặn dò. Sư phụ nói có người tìm ngươi, để cho ta qua đến cấp ngươi truyền một lời. Ngươi nếu là không có việc gì, liền nhanh lên một chút đi, người nào tìm ta, ngươi biết không?" Ngạo Thương Sinh nhướng mày, hắn mới vừa trở về, lại sẽ có nhiều người như vậy tìm hắn, đây có phải hay không là cũng thật trùng hợp? Yến Thủ lắc đầu, "Sư phụ không có nói cho ta, ngươi cũng đừng hỏi, đi qua liền đã biết tốt ta, ta liền tới đây." Ngạo Thương Sinh gật đầu một cái nói đạo. Dung Tiếu Phong nơi đó cách gần đó, Ngạo Thương Sinh cũng chỉ có thể đi trước hắn bên kia. Về phần chiến tiên phủ, chờ gặp qua cái kia người lúc sau, sẽ đi qua là được. Chúc phúc xong Man Tỏa lúc sau, Ngạo Thương Sinh trực tiếp liền đi Dung Tiếu Phong phủ đệ. Đến Dung Tiếu Phong phủ đệ, Dung Tiếu Phong đã trong phòng khách chờ lấy Ngạo Thương Sinh. Xa xa nhìn lại, Ngạo Thương Sinh phát hiện, tại Dung Tiếu Phong phòng khách bên trái, còn ngồi một cái thanh niên mặc áo đen. Thanh niên kia ngồi nghiêm chỉnh, cái eo thẳng tắp, một đôi lấp lánh mắt hổ bên trong, lóe ra lăng lệ quan mang. Không riêng như thế, hắn trên trán cũng giống như mang theo từng tia sát khí, phảng phất lâu dài chém giết bên ngoài tướng sĩ, toàn thân mang theo một cỗ nhanh nhẹn dũng mãnh tốc sát chi khí. Xa xa quan sát một chút thanh niên kia, đợi Ngạo Thương Sinh đi vào bên ngoài phòng khách 4-5 chỗ, thanh niên kia cùng Dung Tiếu Phong cũng đều thấy được Ngạo Thương Sinh. Dung Tiếu Phong cùng thanh niên kia vốn là ngồi đối diện nhau, nhưng là khi nhìn đến Ngạo Thương Sinh trong tích tắc, thanh niên kia bỗng nhiên cấp tốc đứng lên, nhìn qua Ngạo Thương Sinh ánh mắt cũng lộ ra một vòng kính sợ cung kính chi ý. Dù vậy, từ đầu đến cuối, thanh niên trục quay đều thẳng tắp, ngẩng đầu đỡ ngực, bộ dáng rất là uy nghiêm. "Thương Sinh, ngươi đã đến." Dung Tiếu Phong mỉm cười, mấy bước ra phòng khách, hướng Ngạo Thương Sinh nên đón. Ngạo Thương Sinh gật gật đầu, "Ta tới, sư phụ, nghe nói có người tìm ta, ta liền tranh thủ thời gian đến đây." Thanh niên kia đứng tại Dung Tiếu Phong bên cạnh, ánh mắt vẫn luôn đang đánh giá Ngạo Thương Sinh. Nửa ngày lúc sau, thanh niên ánh mắt lộ ra một vòng vui mừng cùng thâm phục. Đây là, cái kia ăn nói có ý tứ trên mặt, lại quỷ dị lộ ra một vòng đã lâu mỉm cười. Ngạo Thương Sinh vừa mới đi tới phòng khách ngoài cửa, thanh niên kia liền tiến lên liền ôm quyền nói, "Hổ Bí Quân Thanh Lang, gặp qua thiếu chủ." Nói, nguyên bản Ngạo Nghệ đứng thẳng lồng ngực, hơi hướng về phía trước không người. Từ khi nhìn thấy thanh niên này, Ngạo Thương Sinh liền đang suy đoán hắn thân phận. Hiện tại thanh niên tự báo nhà cửa, Ngạo Thương Sinh trong lòng cũng không khỏi âm thầm gật đầu, xem ra lúc trước hắn suy đoán quả nhiên là đúng. "Thanh Lang đại ca không cần đa lễ, chúng ta có chuyện bên trong nói." Ngạo Thương Sinh duỗi tay vịn chặt Thanh Lang hai tay, mỉm cười nói đạo. Đối mặt vị này thân kinh bách chiến thiết huyết tướng sĩ, Ngạo Thương Sinh trong lòng chỉ có khâm phục, lại sao có thể bày ra thiếu chủ giá đỡ gặp Ngạo Thương Sinh như thế hiền hòa. Thanh Lang cũng hơi lộ ra thần sắc kinh ngạc. Tại hắn trong tưởng tượng, thiếu chủ hoặc là cùng đại tướng quân một dạng, thiết huyết vô tình ăn nói có ý tứ, hoặc là chính là hoàn khố đắc ý không coi ai ra gì. Thế nhưng là trước mắt vị thiếu chủ này, tựa hồ cùng hắn suy nghĩ cũng không giống nhau. Mặc dù khí chất phi phàm, nhưng lại cực kỳ bình dị gần gũi. Mang theo một vòng kinh ngạc, tại Dung Tiếu Phong cùng đi, ba người cùng một chỗ tiến vào đại sảnh ngồi xuống. Thanh Lang đại ca này đến, là vì cái gì sự tình ba người ngồi định? Ngạo Thương Sinh trực tiếp khai môn kiến sân hỏi. Thanh Lang thần sắc trang nghiêm, lại khôi phục vừa rồi bộ dáng. Hắn nghĩ, tựa như là tại tổ chức tìm tử. Sau một lúc lâu, mới nói, "Thiếu chủ, Lúc trước mấy thiên khai bắt đầu, hoàng thất đã bắt đầu đối ngạo gia quân phát động công kích. Đây là lâu dài rằng co vừa đến, hoàng thất lần thứ nhất phát khởi chủ động công kích. Từ trước mắt trạng thái đến xem, hoàng thất không giống như là đang thử thăm dò chúng ta. Trừ cái đó ra, một cái khác kỳ quặc địa phương là Đường quốc bên trái Triệu quốc cùng Xương Lê quốc cũng đều đột nhiên có chỗ dị động, bắt đầu đối Đường quốc biên cảnh phát động công kích. Thông qua kể trên các loại dị trạng, chúng ta phỏng đoán hoàng thất lần này có thể muốn binh đi hiểm chiêu, nhất cử đánh tan chúng ta ngạo gia quân. Có ý tứ gì Thanh Lang đại ca, ngươi nói cụ thể một điểm. Ngạo Thương Sinh nhíu mày, trầm giọng hỏi. Thông qua Thanh Lang miêu tả, Ngạo Thương Sinh đã ngửi được một tia thuốc nổ mùi vị. Hoàng thất thời gian dài như vậy không có động tác, hiện tại đột nhiên phát động công kích, tựa hồ cũng không phải là dấu hiệu tốt. Thanh Lang tục nói, chúng ta phỏng đoán hoàng thất có thể là âm thầm liên hợp Triệu quốc cùng Xương Lê quốc. Một bên để Triệu quốc cùng Xương Lê quốc dứt binh xâm chiếm, một bên đột nhiên đối ngạo gia quân phát động công kích. Cứ như vậy, ngạo gia quân muốn toàn lực nên chiến hoàng thất đại quân, liền phải rút ra chấn thủ tây nam cùng tây bắc binh lực. Cứ như vậy, hoàng thất đại quân tự nhiên không đáng để lo. Thế nhưng là không có ngạo gia quân chấn thủ biên cảnh, liền sẽ bị Triệu quốc cùng Xương Lê quốc cấp tốc công phá. Khi đó, Triệu quốc cùng Xương Lê quốc chỉ cần đại quân áp cảnh, liền có thể thông qua hai cái lỗ hổng, quét ngang đường quốc xung quanh thành phố. Những nơi đi qua, bách tính tất sẽ phải gánh chịu tàn sát hai đường. Chương 499, Phát Dồ nghe được lời nói này, Ngạo Thương Sinh trong lòng không khỏi dâng lên một mảnh lửa giận. Hoàng thất làm ra dạng này phát dồ sự tình, khó nói liền không sợ dẫn sói vào nhà, cuối cùng bị Triệu quốc cùng Xương Lê quốc diệt đi sao? Thanh Lang cười khổ một tiếng, điểm này hoàng thất khẳng định là có cân nhắc. Nhưng là hoàng thất cũng hiểu rất rõ ngạo gia quân, bọn hắn biết đạo, tại dạng này trạng thái dưới, ngạo gia quân thế tất sẽ không buông tha cho bối cảnh. Có Triệu quốc cùng Xương Lê quốc dính chặt ngạo gia một bộ phận binh lực, còn lại ngạo gia quân muốn đánh bại hoàng thất đại quân, đem sẽ phi thường khó khăn. Đã như vậy, cái kia Thanh Lang đại ca muốn cho ta làm cái gì đối mặt cục diện như vậy? Ngạo Thương Sinh cũng rất bất đắc dĩ. Trước đó hắn chỉ là coi là hoàng thất rất âm hiểm, nhưng không ngờ hoàng thất lại đáy chậu hiểm đến tận đây. Vì đánh tan ngạo gia quân, vì nhất cử diệt đi ngạo gia, hoàng thất lại không tiếc lấy đường quốc ngàn vạn bách tính tính mệnh làm đại giá, khiến cho ngạo gia quân nhượng bộ. Nước cờ này nhìn như có chút bí quá hóa liều, thế nhưng là thăm dò ngạo gia quân bản tính hoàng thất, kỳ thật cũng sớm đã ngờ tới, ngạo gia quân không có khả năng khí thủ đối cảnh. Như thế sợ ném chuột vỡ bình, còn lại ngạo gia quân muốn chống cự hoàng thất đại quân công kích, chỉ sợ khả năng không lớn. Thanh Lang cười khổ lắc đầu, thuộc hạ hôm nay đến đây, cũng không phải là muốn cho thiếu chủ làm cái gì, mà là có một việc, chỉ cần thiếu chủ có chuẩn bị tâm lý. Chuyện gì? Ngạo Thương Sinh ánh mắt ngưng tụ, có chút cảnh giác đạo. Thanh Lang ánh mắt lạnh lẽo, phản phất một đầu khát máu manh thu nói, hoàng thất làm ra như thế hoàn toàn một kích, khẳng định không chỉ những thủ đoạn này. Hiện tại đại tướng quân trong tay bọn hắn, chúng ta lo lắng, đến lúc đó hai quân đối chọi thời khắc, bọn hắn một khi lấy đại tướng quân áp chế ngạo gia quân, chỉ sợ ngạo gia quân sẽ tự sụp đổ. Lời này vừa nói ra, Ngạo Thương Sinh sắc mặt đại biến. Chợt, ngữ khí xâm nhiên nói, ngươi có ý tứ là, hoàng thất sẽ đối với cha ta động thủ? Thanh Lang oán hận gật đầu, vô cùng có khả năng rằng này. Một chiêu này rút tuổi dưới đáy nổi, một khi có hiệu quả, ngạo gia quân tướng sẽ trong nháy mắt bị tan rã. Vậy các ngươi nhưng có những biện pháp khác ngăn cản hoàng thất làm như vậy? Nghe được cha có thể sẽ gặp nguy hiểm, Ngạo Thương Sinh trong lòng không khỏi đại loạn. Thanh Lang nói, nghĩ nghĩ nói, biện pháp ngược lại là có một cái, chỉ là quá mức nguy hiểm, cũng khả năng không lớn thành công. Biện pháp gì? Ngươi nói nghe một chút. Gặp có một tia hy vọng, Ngạo Thương Sinh vội vàng truy hỏi. Thanh Lang nói, chúng ta đạt được tuyển báo, ba thiên lúc sau, hoàng thất sẽ đem đại tướng quân từ hoàng thất trong thiên lao chuyển rời đến tây bắc quân bộ. Chúng ta nếu có thể giữa đường nghĩ cách cứu viện đại tướng quân, cái kia trước đó lo lắng liền sẽ trong nháy mắt giải quyết dễ dàng. Bất quá theo ta suy đoán, lần này rời đi đại tướng quân, hoàng thất khẳng định sẽ xuất động đông đảo cường giả bảo hộ. Muốn từ trong tay bọn họ cướp người, chỉ sợ sẽ không như vậy dễ dàng. Nghe được lời nói này, Ngạo Thương Sinh trên mặt không khỏi lộ ra một vòng vui mừng. Nghĩ cách cứu viện cha ta sự tình, Thanh Lang đại ca ngươi liền không cần phải để ý đến. Ngươi chỉ cần đem rời đi cha ta lộ tuyến kỹ càng nói cho ta. Đến lúc đó, làm sao áp dụng nghĩ cách cứu viện hành động, ta sẽ tự mình an bài, không cần ngạo gia quân hỗ trợ. Cái gì thiếu chủ, ngươi muốn chính mình nghĩ cách cứu viện đại tướng quân? Thanh Lang bị Ngạo Thương Sinh lời nói giật nảy mình. Hắn không nghĩ tới, Ngạo Thương Sinh muốn tự mình dự định nghĩ cách cứu viện đại tướng quân. Cần biết, hoàng thất có thể rời đi Ngạo Vân Trần, tất nhiên là phái đông đảo cường giả tùy hành. Coi như Ngạo Thương Sinh nhận biết mấy vị thiên nhân cảnh cường giả, có thể cùng hoàng thất nhiều cường giả như vậy so sánh, tóm lại vẫn là quá ít. Đến lúc đó, nghĩ cách cứu viện một khi thất bại, tiến đến nghĩ cách cứu viện người, sẽ đối mặt đông đảo cường giả bây giết, đây chính là cựu tử nhất sinh a. Ừm, nghĩ cách cứu viện cha ta, ta tử có biện pháp. Điểm này Thanh Lang đại ca không cần nhúng tay. Ngạo Thương Sinh một mặt chắc chắn, phảng phất đã chuẩn bị kỹ càng. Thanh Lang trong lòng sốt ruột, vốn nghĩ nhắc nhở Ngạo Thương Sinh một tiếng, để hắn làm tốt vạn nhất chuẩn bị tâm lý. Thế nhưng là Thanh Lang không ngờ rằng, kể từ đó, vậy mà lại đem thiếu chủ cho kéo vào. Thiếu chủ rõ ràng đã quyết định chủ ý, đến lúc đó một khi xuất hiện sai lầm, hắn lại như thế nào hướng chỗ có ngạo gia quân bàn giao, như thế nào hướng đại tướng quân bàn giao thiếu chủ, ngươi nhưng ngàn vạn không có thể hành sự lỗ mãng. Kế hoạch này coi như muốn thi hành, vậy cũng phải bàn bạc kỹ hơn, không thể tùy tiện làm việc. Nếu không, đến lúc đó doanh cứu không được đại tướng quân không nói, làm không cẩn thận sẽ còn đem chính ngươi rơi vào đi, vậy coi như chính giữa địch nhân dưới mang thai. Thanh Lang rất ít khẩn trương, ngoại trừ lần thứ nhất ra trận giết địch. Nhưng là bây giờ, hắn một trái tim cũng bắt đầu run lẩy bẩy. Như là bởi vì chính mình một phen, mà cuối cùng bị thiếu chủ tính mệnh, vậy hắn coi như trăm thân không chuộng. Nhìn thấy Thanh Lang bộ này lo lắng biểu lộ, Ngạo Thương Sinh đắc ý sau khi, lại không khỏi sinh lòng cảm kích. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, đã tính trước nói, Thanh Lang đại ca yên tâm, tại nghị cách cứu viện cha ta trong chuyện này, ta tự có chừng mực. Coi như đến lúc đó nghị cách cứu viện thất bại, ta cũng sẽ không đem chính mình thua tiền. Bởi vì chỉ có ta sống, mới có thể vì cha làm ngạo nhà báo thù ngạo thương sinh. Câu này lời nói được nói năng có khí phách, nghe vào thanh lang trong tai, cũng không khỏi một trận nhiệt huyết sôi trào. Thương sinh, chuyện này cũng tính ta một người. Một mực không lời Dung Tiếu Phong, nghe đến đó, cũng đống nhiên mở miệng nói đạo. Ngạo thương sinh cảm kích cười một tiếng, nói, sư phụ, lần này nghị cách cứu viện ngươi không thể đi. Vì cái gì? Dung Tiếu Phong hơi kinh ngạc đạo. Ngạo thương sinh nói, gần nhất chúng ta phải tội không ít người, những cái kia người khẳng định tại thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm chúng ta. Ngươi như tham dự hành động lần này, nhận những người kia công kích là nhỏ, một khi bị nó tiết lộ phong thanh, lần này nghị cách cứu viện hành động liền triệt để không đùa. Mặt khác, này chúng ta lần hành động mục đích là nghị cách cứu viện, cũng không phải là muốn cùng hoàng thất những cường giả kia quyết chiến. Cho nên, lần này đi người, hẳn là càng ít càng tốt. Tinh tế suy tư Ngạo thương sinh lời nói nửa ngày, Dung Tiếu Phong cảm thấy, Ngạo thương sinh nói đích thật có chút đạo lý. Chuyện này cực kỳ cơ mật, một khi tiết lộ phong thanh, hoàng thất tất nhiên sẽ hủy bỏ rời đi kế hoạch. Một khi lần này đánh rắn đậu cỏ, lần sau muốn tại thăm dò đến càng bí ẩn bí mật, chỉ sợ cũng phi thường khó khăn. Còn có, nghĩ cách cứu viện nhân số càng ít, mục tiêu lại càng nhỏ. Dạng này không riêng dễ dàng ẩn nấp hành tung, như xuất hiện đột phát tình huống, cũng có thể cấp tốc rút đi. Tuy nói trong lòng có chút không cam lòng, có chút tiếc nuối, nhưng vì kế hoạch hoàn toàn trong lúc đó, Dung Tiếu Phong cuối cùng vẫn là không có cùng Ngạo thương sinh tranh luận. Vậy ngươi định tìm ai áp dụng kế hoạch đâu? Dung Tiếu Phong ánh mắt sáng rực, có chút hiếu kỳ đạo. Cho đến trước mắt, hắn duy nhất biết đến, cùng Ngạo thương sinh quan hệ hơi tốt thế lực, cũng chỉ có Chiến Thiên Phủ. Chỉ là, lấy Ngạo thương sinh luyện khí thực lực, có thể tại Chiến Thiên Phủ mạnh miệng đến mức nào? Ngữ Quyền Đâu nhẹ nhàng cười một tiếng, Ngạo thương sinh lộ ra một cái thần bí biểu lộ, "Sư phụ, không phải ta thừa nước đục thả câu, chuyện này ngươi vẫn là không nên hỏi. Ngươi chỉ cần biết đạo, ta sẽ tận khả năng tối đa nhất, cam đoan kế hoạch thành công." Chương 500, cải biến kế hoạch. Lòng hiếu kỳ cũng không có đạt được mãn toạ, Dung Tiếu Phong trong lòng tất nhiên là cảm thấy phiền muộn. Bất quá vừa nghĩ tới Ngạo thương sinh đã có thần bí át chủ bài, hắn tâm lý cũng liền không như vậy lo lắng. "Thiếu chủ, ngươi xác định không cần Hổ Bí Quân hỗ trợ phối hợp tác chiến? Thanh Lang không biết nói Ngạo thương sinh thực lực, lại càng không biết nói Ngạo thương sinh thân phận, cho nên đối với Ngạo thương sinh lời nói, trong lòng vẫn còn có chút hồ nghi." Ngạo thương sinh lắc đầu, tự tin cười một tiếng, "Thanh Lang đại ca yên tâm, chỉ cần ngươi tin tức không có vấn đề, lần này nghị cách cứu viện, ta có 90% chắc chắn có thể thành công." Gặp Ngạo thương sinh nói trịnh trọng như vậy việc, Thanh Lang cũng không dễ tiếp tục hoài nghi. Thế là đứng dậy hướng Ngạo thương sinh lần nữa không lời, đã như vậy, cái kia thuộc hạ liền đi về trước. Bây giờ đại chiến sắp đến, trong quân sự vụ bận rộn, yêu cầu thuộc hạ xử lý. Về phần rời đi cụ thể tuyến đường, hai ngày sau ta sẽ phái người đưa đến thiếu chủ trong tay. Đến lúc đó, thiếu chủ ngàn vạn hành sự cẩn thận. Ngạo thương sinh gật gật đầu, cũng không giữ lại Thanh Lang. "Được rồi, Thanh Lang đại ca lời nói, ta sẽ ghi nhớ trong lòng." Nói cũng chắp tay thi lễ, nửa điểm không có làm thiếu chủ giá đỡ. Đưa tiễn Thanh Lang, Ngạo thương sinh cùng Dung Tiếu Phong lại nói một chút lời nói. Tiếp theo, Ngạo thương sinh liền trực tiếp rời đi Thiên Long Võ Thu viện, đi Chiến Thiên phủ. Bởi vì Ngạo thương sinh đắc tội quá nhiều người, cho nên tại lấy Chiến Thiên phủ lúc, hắn cố ý làm dịch dung. Thẳng đến nhanh đến Chiến Thiên phủ trước cổng chính, Ngạo thương sinh mới lộ ra diện mục thật sự. Lần nữa nhìn thấy Ngạo thương sinh canh giữ ở Chiến Thiên phủ bên ngoài thị vệ, lập tức lộ ra kính sợ. Không chờ Ngạo thương sinh đi vào, bọn hắn liền rất cung kính tiến lên đón. Chẳng những cho Ngạo thương sinh hành lễ, còn nhao nhao mở miệng làm hắn vui lòng. Nhìn thấy loại tình hình này, Ngạo thương sinh cũng không khỏi hơi kinh ngạc. Hắn nhớ rõ, hai cái này thủ vệ hắn cho tới bây giờ đều chưa thấy qua. Thế nhưng là bọn hắn vừa thấy mình, liền lập tức nhận ra hắn là Chiến Thiên phủ phó phủ chủ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào đâu? Ngạo thương sinh có chút nghĩ không thông. Kỳ thật hắn cũng không biết, lần kia cường giả di tích hành trình về sau, Chiến Thiên phủ phủ chủ Chiến Phong Dương chân chính trở về Chiến Thiên phủ. Hắn sau khi trở về chuyện thứ nhất chính là tuyên bố Ngạo thương sinh Chiến Thiên phủ phó phủ chủ thân phận. Kể từ đó, rất nhiều người liền hiếu kỳ, vị này đột nhiên xuất hiện phó phủ chủ, đến cùng là thần thánh phương nào đâu? Lúc này, những cái kia đã từng thấy qua Ngạo thương sinh người, liền bắt đầu trắng trợn vì Ngạo thương sinh phụ lên lên. Một phen tuyên truyền lúc sau, Ngạo thương sinh liền triệt để tại Chiến Thiên phủ nổi danh. Tùy ý ứng phó hai cái thủ vệ lúc sau, Ngạo thương sinh trực tiếp thẳng đi Long Ngâm Thủy phủ đệ. Cùng mấy lần trước khác biệt chính là, lần này những nơi đi qua đều sẽ có rất nhiều người rất cung kính cùng Ngạo thương sinh chào hỏi, làm cho Ngạo thương sinh đều có chút thụ sủng nhược kinh. Rốt cục đi tới Long Ngâm Thủy phủ đệ, còn chưa đi vào, Long Ngâm Thủy đã cười ha hả ra đón. "Sư phụ, ngươi trở về thời gian dài như vậy, cũng không có tới Chiến Thiên phủ." Nhìn xem Long Ngâm Thủy đẩy ra người hầu, cười đối Ngạo thương sinh nói đạo. Ngạo thương sinh gãi gãi đầu, có chút xấu hổ nói, "Gần nhất có chút bận rộn, cho nên không có thời gian tới. Ngày nay vừa mới ra ngoài trở về, nghe nói ngươi tìm ta, ta lại tới." Hai người nói, Long Ngâm Thủy đem Ngạo thương sinh mời vào phòng khách. Pha trà ngon nước, Long Ngâm mới ngồi xuống. "Sư phụ, ngươi khả năng không biết, hiện tại ngươi đều đã trở thành Chiến Thiên phủ danh nhân." Long Ngâm Thủy nhẹ nhàng hoạt động chén trà, dường như trêu ghẹo nói đạo. "Có ý tứ gì?" Ngạo thương sinh một mặt không hiểu, liền hỏi. Long Ngâm Thủy nói, "Từ khi phủ chủ trở về lúc sau, liền tuyên bố ngươi Chiến Thiên phủ phó phủ chủ thân phận. Cũng cố ý căn dặn tất cả mọi người, dám can đảm có đối ngươi bất kính người, trực tiếp trục xuất Chiến Thiên phủ. Đạo mệnh lệnh này, thế nhưng là thật lâu đều không có phát ra qua. Hiện tại phủ chủ đột nhiên hạ đạt mệnh lệnh như vậy, đủ thấy đối ngươi coi trọng. Có đúng không? Cái này thật có chút ly kỳ. Ban đầu ở thành lũy bên trong, hắn nhưng là dù sao nhìn ta không vừa mắt, luôn không nhìn chúng ta." Ngạo thương sinh cười hắc hắc, có chút trêu chọc nói đạo. Long Ngâm Thủy nhướng mày, kinh ngạc nói, lại có việc này. Ngạo Thương Sinh gật gật đầu, lập tức đem Thành Lũy bên trong hai người chuyện đánh cược đối Long Ngâm Thủy nói một lần. Nghe xong Ngạo Thương Sinh kể rõ, Long Ngâm Thủy lập tức cười lên ha ha. Hắn không nghĩ tới, đường đường Chiến Thiên phủ phụ chủ, vậy mà suýt chút nữa thì bái Ngạo Thương Sinh vi sư. Một khi chuyện này biến thành thật, vậy hắn cùng Chiến Phong Dương coi như là chân chân chính chính sư huynh đệ. Cũng may Ngạo Thương Sinh khi lâm thời thay thế điều kiện, mới miễn đi cái này xấu hổ sự tình. Đi qua Ngạo Thương Sinh nói rõ, Long Ngâm Thủy lúc này mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, Chiến Phong Dương cử động, tựa như là trong bóng tối định đoạt Ngạo Thương Sinh. Nếu không, Ngạo Thương Sinh một khi đem bọn hắn chuyện đánh cược nói ra, vậy hắn Chiến Thiên phủ phụ chủ mặt mũi coi như giữ không được. Nói đến đây, Ngạo Thương Sinh lại nghĩ tới một chuyện, nhịn không được nói, Long lão, ta muốn biết đạo, Chiến Thiên phủ đến cùng có mấy cái phủ chủ. Long Ngâm Thủy nghe vậy, nếu mày nói, một cái à, thế nào? Ngạo Thương Sinh nói, thế nhưng là Chiến phủ chủ bây ở cường giả di tích gần 4 năm, Chiến Thiên phủ khó nói liền không biết nói. Long Ngâm Thủy nói, chuyện này ta trước đó cũng không biết, thẳng đến phủ chủ trở về, ta mới thẳng đến, phủ chủ từng tại 4 năm trước mất tích. Vì không để Chiến Thiên phủ chịu ảnh hưởng, hai vị hộ pháp cố ý che giấu chuyện này. Trong mấy năm này, phàm là yêu cầu phủ chủ xử lý sự tình, đều là hai vị hộ pháp làm thay. A nghe Long Ngâm Thủy nói rõ, Ngạo Thương Sinh lúc này mới trong lòng bình tĩnh. Hơi hơi dừng một chút, Ngạo Thương Sinh nhấp một cái trà xanh nói, Long lão, ngày nay ngươi tới tìm ta, là không phải là vì luyện khí thánh điển sự tình? Long lão gật gật đầu, không tệ, 3 ngày sau luyện khí thánh điển liền muốn bắt đầu, cho nên ta muốn nói cho ngươi một tiếng, để ngươi sớm có cái chuẩn bị. 3 ngày sau nghe vậy, Ngạo Thương Sinh không khỏi hơi sững sờ. Đúng vậy a, thế nào? Long Ngâm Thủy kinh ngạc nhìn lấy Ngạo Thương Sinh, hỏi. Ngạo Thương Sinh nhíu mày, nghĩ đến vừa rồi Thanh Lang theo như lời nói, trong lòng âm thầm suy nghĩ lên. Ngạo Vân Trần rời đi thời gian, cùng luyện khí thánh điện cử hành thời gian cùng ở tại một thiên, cái này tựa hồ khả năng không lớn là trùng hợp. Giải thích duy nhất chính là, Hoàng Thất muốn dùng luyện khí thánh điện đại sự này, hấp dẫn đám người ánh mắt. Từ đó vụng trộm rời đi Ngạo Vân Trần, thuận tiện lấy triển khai cùng Ngạo gia quân toàn diện đại chiến. Một chiêu này ám độ Trần Thương nhìn như thường thường, kỳ thực âm độc cực điểm. Hai quân đối chọi cực điểm, Ngạo Vân Trần một khi xuất hiện, thế tất sẽ ảnh hưởng Ngạo gia quân chiến đấu. Hoàng Thất nếu là lấy chủ soái làm uy hiếp, bức bách Ngạo gia quân thỏa hiệp. Khi đó, Ngạo gia quân thế tất sẽ trói chân trói tay. Mà Hoàng Thất đại quân vốn là chiến cuộc binh lực ưu thế, hiện tại mang theo người bức bách, Ngạo gia quân hoàn cảnh thế tất sẽ càng thêm đáng lo. Nghĩ tới đây, Ngạo Thương Sinh trong đầu đột nhiên hiện lên một bóng người. Bóng người này xuất hiện, làm Ngạo Thương Sinh không thể không làm một lần nữa làm ra một cái quyết định. Chương 501, địch tâm tư người Long lão, lần này luyện khí thánh điện, ta có lẽ không thể vì Chiến Thiên phụ xuất chiến. Ngạo Thương Sinh ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng Long Ngâm Thủy, thanh âm bình tĩnh đạo. Vì cái gì? Nghe được câu này, Long Ngâm Thủy bưng chén trà tay phải, nhịn không được run một chút. Rất hiển nhiên, đối với Ngạo Thương Sinh làm ra quyết định này, Long Ngâm Thủy rất là chấn kinh. Hoàng Thất đã bắt đầu tiến công Ngạo gia quân, chuyện này Long lão ngươi biết không? Ngạo Thương Sinh ngữ khí bình tĩnh như trước, nhưng trên mặt lại là một mảnh lạnh lùng. Cái này Long Ngâm Thủy thần sắc đọc lại, có chút xấu hổ nói, cái này ta còn không biết đạo. Mặc dù Ngạo Thương Sinh cũng không có nói rõ ràng, chuyện này phía sau đến cùng sẽ có như thế nào mạch nước ngầm phun trào. Thế nhưng là làm lão giang hồ Long Ngâm Thủy, suy nghĩ hơi nhất chuyện, liền đã nghĩ đến trong đó tình hình. Ngạo Thương Sinh nhẹ nhàng cười một tiếng, trong tươi cười không thấy hỉ nhạt, Long lão dốc lòng luyện khí, không biết nói chuyện này cũng không có gì. Chỉ là ta ngày nay vừa mới nhận được tin tức, Hoàng Thất muốn lấy cha ta uy hiếp Ngạo gia quân, từ đó đạt tới không đánh mà thắng binh hiệu quả. Vì sớm chuẩn bị sẵn sàng, 3 ngày sau, Hoàng Thất đem sẽ phái người đem cha ta từ Hoàng Thành Tiên Lao rời đi, một đường áp giải hộ tống đến Tây Bắc trong quân. 3 ngày sau cái kia không phải là luyện khí thánh điển thời gian sao? Long Ngâm Thủy cũng phát hiện một số không tầm thường bánh quẹ, kỳ quái đạo. Ngạo Thương Sinh gật gật đầu, ta cũng rất tò mò, vì sao hai chuyện này lại ở cùng một thiên tiến hành. Ta nghĩ, Hoàng Thất làm như thế, là muốn mượn luyện khí thánh điển tiến hành rời đi kế hoạch. Sư phụ ngươi có ý tứ là không thể vì Chiến Thiên phụ xuất chiến, là vì nghĩ cách cứu viện cha ngươi? Long Ngâm Thủy tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong nháy mắt hiểu Ngạo Thương Sinh ý nghĩ. Không nghĩ cách cứu viện cha ta, cùng ta vì Chiến Thiên phụ xuất chiến cũng không có bao nhiêu quan hệ. Bằng vào ta suy đoán, coi như hai chuyện này tại cùng một thiên tiến hành, cũng chắc chắn sẽ không là cùng một thời đoạn. Luyện khí thánh điển khẳng định lại là trắng thiên tiến hành, mà rời đi kế hoạch hơn phân nửa là ở buổi tối tiến hành. Ta sở dĩ không thể vì Chiến Thiên phụ xuất chiến, là bởi vì ta dự định vì Tam hoàng tử xuất chiến. Nói tới chỗ này, Ngạo Thương Sinh trong mắt đột nhiên bắn ra hai đạo phong mang. Long Ngâm Thủy lông mày cao nhăn, đến bây giờ hắn còn chưa rõ Ngạo Thương Sinh ý nghĩ. Xấu hổ cười một tiếng, Long Ngâm Thủy không hiểu nói, sư phụ, có lẽ là đệ tử quá mức ngu dốt, ta có chút không hiểu, ngươi tại sao lại đột nhiên muốn vì Tam hoàng tử xuất chiến? Ngạo Thương Sinh nhẹ nhàng cười một tiếng, ta muốn tiếp cận Tam hoàng tử, sau đó mượn hắn tay đối phó cái khác hai vị hoàng tử. Theo ta được biết, 3 vị hoàng tử vì tranh hoàng vị, từ trước đến nay có chút bất hòa. Mặt ngoài bọn hắn là huynh đệ, vụ trộm bọn hắn lại là tử địch. Vì thế, 3 vị hoàng tử ở sau lưng không ít giao thủ qua. Nhưng bởi vì có hoàng đế Lao Nhi ở bên chú ý, duy trì lớn cân bằng. Cho nên, cho tới bây giờ, 3 vị hoàng tử ở giữa còn không có náo ra quá đại sự kiện. Vì đến vị, 3 vị hoàng tử cũng không có ít phí công phu. Hoàng thành các thế lực lớn, 3 vị hoàng tử thế nhưng là đều tiến hành qua lôi kéo. Đáng tiếc có hoàng đế Lao Nhi can thiệp, những cái kia quái vật khổng lồ tự nhiên không dám dễ dàng gia nhập đoạt đích chi tranh bên trong. Mà những cái kia nhị lưu thế lực coi như bị lôi kéo cũng không được nhiều đại tác dụng. Vì thế, 3 vị hoàng tử ngoại trừ lôi kéo hoàng thành thế lực bên ngoài, còn bắt đầu trắng trợn mời chào môn khách, vì đó bày mưu tính kế thanh trừ đối lập. Hiện tại, Bách Lý Lao Nhi như thế không từ thủ đoạn muốn hủy diệt chúng ta Ngạo gia, ta như không còn lấy nhan sắc, không khỏi bị hắn xem nhẹ. Đã muốn động thủ, liền muốn để Bách Lý Lao Nhi cảm giác được đau nhức. Hiện tại ba vị hoàng tử đoạt đích chi tranh càng thêm kịch liệt, ta nếu có thể trợ giúp Tam hoàng tử, nhất cử trừ bỏ còn thừa hai vị hoàng tử, Bách Lý Lao Nhi nhất định sẽ rất giận mình. Mà nhất dễ dàng tiếp cận Tam hoàng tử biện pháp, chính là trợ giúp hắn cầm xuống lần này luyện khí thánh điện đầu linh chủ. Như thế, hắn mới sẽ tín nhiệm ta thực lực, thuận tiện đối ta có ấn tượng tốt. Ta nói như vậy, Long lão ngước nhưng hiểu Ngạo Thương Sinh lộ ra một tia cười lạnh, nhìn Long Ngâm Thủy phía sau lưng đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Hắn vẫn cho là Ngạo Thương Sinh đều là một người xúc vô hại thiếu niên. Thế nhưng là từ ban nãy lời nói xem ra, Ngạo Thương Sinh tâm cơ sâu, chưa hẳn ngay tại chính mình cái này lão giang hồ bên dưới. Ta hiểu được Long Ngâm Thủy kinh hãi sau khi, nhìn không được thở dài đạo. Bất quá chuyện này là phụ chủ quyết định, ngươi như là không thể xuất chiến, chỉ cần cùng phụ chủ nói một tiếng cuối cùng, Long Ngâm Thủy lại bổ sung một câu. Ngạo Thương Sinh cười hắc hắc, Long lão yên tâm, phụ chủ cái kia một bên, ta sẽ nói với hắn. Trầm mặc nửa ngày, Long Ngâm Thủy lại nói, ngươi nghĩ cách cứu viện cha ngươi, hẳn là cần muốn nhân thủ đi liền tính ta một người đi. Ngạo Thương Sinh lắc đầu, nghĩ cách cứu viện cha ta nhân viên, ta đã định tốt, liền không phiền phức Long lão định tốt người tìm ai vậy theo ta được biết, hoàng thất bên trong, nhưng có không ít thiên nhân cảnh cường giả, người tầm thường, khẳng định không có cách nào công phá đạo phòng tuyến này. Đối với Ngạo Thương Sinh nghĩ cách cứu viện cha chuyện này, Long lão cũng là có chút quan tâm, cho nên mới sẽ bởi vậy nhắc nhở. Ngạo Thương Sinh nói, ta dự định chỉ tìm hai người, tạm thời còn chưa nói cho bọn hắn biết. Hai người kia, một cái là chiến phụ chủ, một cái là Mạc Tiền Bối. Nghe được hai cái danh tự này, Long Ngâm Thủy con mắt cũng không khỏi trợn thật lớn. Hắn thực sự không dám tưởng tượng, mang theo hai vị chân long cảnh cường giả, đi bắt cóc xe chở tù lại là cái gì chẳng diện, bất quá có một chút có thể khẳng định, chỉ cần Chiến Phong Dương cùng Mạc Phong Tuyết chịu ra tay, hành động lần này liền đã thành công tám thành. Vậy ngươi có thể thuyết phục hai người kia sao? Kích động sau khi, Long Ngâm Thủy lại không khỏi lo lắng đạo. Cần biết, chân long cảnh cường giả, không có chỗ nào mà không phải là hạng người tâm cao khí ngạo. Muốn mời bọn họ ra tay giúp đỡ, hơn nữa còn là một cái phá mệnh cảnh thái điểu, những này người chưa hẳn liền để mặt. Ngạo Thương Sinh tựa hồ cũng không lo lắng chuyện này, cười hắc hắc nói, Mạc Tiền Bối cái kia một bên, ngươi không cần lo lắng, hắn nhất định sẽ giúp ta. Hiện tại duy nhất có khó khăn chính là chiến phủ chủ. Chiến phủ chủ tính cách quái đản, chưa hẳn liền chịu đáp ứng ta thỉnh cầu. Hắn nếu không đáp ứng, ta liền dùng đánh cược chuyện này áp chế hắn, không tin hắn không chịu đi vào khuôn khổ. Nghe được câu nói sau cùng, Long Ngâm Thủy trong lòng không khỏi lộ bộ một chút. Dám áp chế chân long cảnh cường giả, chỉ sợ cũng chỉ có Ngạo Thương Sinh dám làm. Nếu là đổi lại những người khác, đoán chừng ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết đạo. Tốt đa vậy ngươi cùng phụ chủ nói chuyện này thời điểm, thiếu khách nhất khí một điểm vì Ngạo Thương Sinh an nguy, Long Ngâm Thủy nghĩ nghĩ, vẫn là hảo ngôn nhắc nhở nói. Thân là Chiến Thiên phủ phó phụ chủ, Chiến Phong Dương đương nhiên sẽ không thật đem Ngạo Thương Sinh thế nào. Bất quá Chiến Phong Dương tính cách quái dị, Ngạo Thương Sinh một khi không cẩn thận chọc giận hắn, một phen trừng trị thế nhưng là không phải ít. Ừm, cái này ta tâm lý nắm chắc, Long lão yên tâm chính là. Mặt khác, ngoại trừ chuyện này bên ngoài, lần cận ngươi giúp ta luyện chế 50 thanh bà dài chiến binh. Chương 502, áp dụng nghị cách cứu viện. Ngạo Thương Sinh nâng chén trà lên nhẹ khẽ nhấm một hớp, thuận miệng lại bổ sung một câu. Long Ngâm Thủy không có hỏi tới Ngạo Thương Sinh, vì sao đông nhiên muốn nhiều như vậy ba giai chiến binh. Cần biết, cho dù tại cái này tiền võ thành bên trong, có thể có được ba giai chiến binh người, cũng không phải rất nhiều. Hiện tại, Ngạo Thương Sinh lập tức lại muốn 50 thành, nếu không có Long Ngâm Thủy thân ở Chiến Tiên Phủ, lại là một vị ngọc bài trưởng lão, e là cho dù giúp đỡ Ngạo Thương Sinh, cũng là có lòng không đủ lực. Từ biệt Long Ngâm Thủy về sau, Ngạo Thương Sinh liền trực tiếp đi tìm Chiến Phong Dương. Tuy nói Ngạo Thương Sinh không thích lắm cùng Chiến Phong Dương nói chuyện, nhưng lúc này, hắn cũng là không có cách nào. Nhìn thấy Chiến Phong Dương lúc, Chiến Phong Dương chính tại luyện chế chiến binh. Từ khi Chiến Phong Dương trở lại Chiến Tiên Phủ về sau, liền biết được Chiến Tiên Phủ luyện chế được trên trăm thanh thượng phẩm chiến binh. Xuất phát từ tự phụ tâm lý, Chiến Phong Dương rất muốn kiến thức một chút những cái được gọi là thượng phẩm chiến binh, chẳng lẽ còn so với hắn luyện chế một tốt. Thế nhưng là chờ gặp qua lúc sau, Chiến Phong Dương lại ngây ngẩn cả người. Những cái kia thượng phẩm chiến binh, vậy mà mỗi thanh đều là ba giai đi lên, liền xem như kém cỏi nhất cũng là ba giai nhân phẩm. Đương nhiên, cái này còn không phải nhất làm hắn khiếp sợ, nhất làm hắn khiếp sợ chính là những này chiến binh thủ pháp luyện chế, cùng chiến binh bên trên những cái kia hiếm thấy chiến hồn ấn. Chiến Phong Dương trà trộn giang hồ hơn trăm năm, lịch duyệt tự nhiên phong phú dị thường. Thế nhưng là cái này chiến binh thủ pháp luyện chế, cùng chiến binh bên trên chiến hồn ấn, Chiến Phong Dương lại rất ít nhận biết. Nếu không phải là luyện khí sư trình độ không đủ, hắn tin tưởng, trước mắt những này chiến binh, phẩm chất hẳn là sẽ còn càng tiến một bước. Xem hết những cái kia chiến binh về sau, Chiến Phong Dương trong lòng rất là hiếu kỳ, Chiến Tiên phủ bên trong, lúc nào nhiều như vậy thần kỳ phương pháp luyện khí, cùng hiếm thấy chiến hồn ấn. Khi hắn mang theo lòng hiếu kỳ, hỏi thăm những cái kia luyện khí trưởng lão về sau, hắn mới biết đạo, những này khó gặp đồ vật, đều là xuất từ Ngạo Thương Sinh tay. Vốn là cực kỳ tự phụ Chiến Phong Dương, biết được sau chuyện này, trong lòng rất bị đả kích. Thế là cũng không lâu lắm, hắn liền bắt đầu điên cuồng luyện lên chiến binh tới. Hắn vốn là Chiến Tiên phủ luyện khí đệ nhất nhân, hiện tại có một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, luyện khí vậy mà so với hắn còn lợi hại hơn, hắn thực sự có chút không tiếp thu được. Hắn muốn tìm về mặt mũi này, hắn muốn siêu việt Ngạo Thương Sinh. Tuy nói Chiến Phong Dương có thể luyện chế 4 cấp chiến binh, nhưng là, hắn luyện chế chiến binh, phẩm chất phương diện căn bản không thể cùng Ngạo Thương Sinh giáo sư so sánh. Dòng giá luyện chế 5 thiên lúc sau, Chiến Phong Dương phát hiện, vô luận hắn như thế nào luyện khí, dùng hắn thuật luyện khí luyện chế chiến binh, luôn luôn không so được Ngạo Thương Sinh thuật luyện khí. Nản lòng thoái chí phía dưới, hắn lại bắt đầu dùng Ngạo Thương Sinh giáo sư phương pháp, bắt đầu luyện chế lên chiến binh. Lần này, lần thứ nhất luyện chế chiến binh, liền so lúc trước hắn luyện chế ưu tú mười mấy lần. Cái này khiến Chiến Phong Dương ở trong lòng kích động sau khi, lại một lần gặp trầm trọng đả kích. Hắn bắt đầu không phục ngạo thương sinh thuật luyện khí, nhưng là bây giờ, hắn không phục không được. Ngay tại Chiến Phong Dương coi là hắn đã đạt đến ngạo thương sinh luyện khí tạo nghệ lúc, có người lại nói cho Chiến Phong Dương, ngạo thương sinh luyện chế chiến binh, so Chiến Phong Dương nhìn thấy những cái kia, còn tốt hơn gấp mấy chục lần. Nghe được lời như vậy, Chiến Phong Dương như bị sét đánh. Ngạo thương sinh thật có lợi hại như vậy sao? Chiến Phong Dương có chút hoảng hốt. Phủ chủ tại tu luyện đâu nhìn thấy Chiến Phong Dương luyện khí chính luyện khởi kình, ngạo thương sinh đứng ở bên cạnh cười hỏi. Tiểu tử ngươi qua tới làm cái gì? Chiến Phong Dương lườm ngạo thương sinh một chút, tức giận nói đạo. Ta là vì luyện khí thánh điện sự tình tới. Ngạo thương sinh nhàn nhạt nói đạo, ánh mắt lại nhìn chằm chằm khí trong lò khí phôi. Chuẩn bị thế nào? Chiến Phong Dương dưới tay không ngừng, thuận miệng hỏi một câu. Ngạo thương sinh nghĩ nghĩ, nói, có chuyện, ta muốn theo ngài nói một chút. Chuyện gì? Chiến Phong Dương không nóng không lạnh nói đạo, tựa hồ đối với ngạo thương sinh có chút thành kiến. Ngạo thương sinh nói, ta nhưng có thể hay không vì chiến tiên phụ xuất chiến luyện khí thánh điện? Nghe được câu này, Chiến Phong Dương biểu lộ lập tức trì trệ. Ngay sau đó, hắn không ngừng đánh khí phôi tay phải, cũng đột nhiên ngừng lại. Vì cái gì không thể xuất chiến? Chiến Phong Dương đình chỉ luyện khí, xoay người lại, hiếu kỳ đánh giá ngạo thương sinh. Hắn mặc dù không nguyện ý cho ngạo thương sinh sắc mặt tốt, nhưng trong đấy lòng lại không thể không thừa nhận ngạo thương sinh luyện khí tạo nghệ. Lấy Chiến Phong Dương kiến thức rộng rãi, hắn còn chưa từng thấy giống ngạo thương sinh lợi hại như vậy luyện khí sư hoặc trận sư. Càng làm hắn hơn xấu hổ khiếp sợ là ngạo thương sinh hiện tại chỉ là một tên thiếu niên mười mấy tuổi. Tuổi còn nhỏ, hắn tại luyện khí cùng trận pháp phương diện tạo nghệ liền đã vượt qua những chuyện lặt vặt kia trăm tuổi luyện khí đại sư. Nếu để cho hắn phát triển tiếp, quỷ biết nói hắn sẽ lấy được thành tựu ra sao. Lấy ngạo thương sinh luyện khí tạo nghệ, chỉ cần tham gia luyện khí thánh điện, Chiến Phong Dương có thể khẳng định đường quốc thứ nhất luyện khí sư danh hiệu khẳng định sẽ bị ngạo thương sinh hái. Chuyện như vậy đối với ngạo thương sinh tới nói có thể nói là cơ duyên to lớn. Nhưng là bây giờ ngạo thương sinh lại nói hắn không có thể tham gia luyện khí thánh điện, cái này làm sao không để Chiến Phong Dương kinh ngạc? Ta không thể xuất chiến nguyên nhân cùng chúng ta ngạo gia có quan hệ, còn nguyên nhân cụ thể ta không muốn nhiều lời, hy vọng phủ chủ thông cảm. Ngạo thương sinh không muốn đem chính mình kế hoạch huyên náo xôn xao, cho nên đành phải nói như vậy đạo. Như thế một cái cơ hội khó được, ngươi liền cam nguyện rời khỏi nghĩ nghĩ? Chiến Phong Dương vẫn hỏi một câu. Giống ngạo thương sinh ưu tú như vậy luyện khí sư, nếu là bỏ lỡ lần này luyện khí thánh điện, Chiến Phong Dương cảm thấy trả lại thật có chút đáng tiếc. Ngạo thương sinh rõ ràng nghe ra Chiến Phong Dương hiểu lầm chính mình ý tứ, lúc này ôn năn nói, phụ chủ, ta nghĩ ngươi là hiểu lầm, ta chỉ nói là không thể vì chiến tiên phụ xuất chiến, cũng không phải là ta sẽ không ra chiến. Có ý tứ gì? Chiến Phong Dương nhướng mày, thả ra trong tay luyện khí truy, nghiêm túc nhìn chằm chằm ngạo thương sinh. Bị Chiến Phong Dương nhìn như vậy lấy, coi như ngạo thương sinh tâm trí kiên định, cũng không khỏi lúng túng. Ta sẽ vì tam hoàng tử xuất chiến, cho nên liền không thể vì chiến thiên phụ xuất chiến, hy vọng phụ chủ lý giải. Ngạo thương sinh ánh mắt hơi lấp lóe, chợt không tiêu ngạo không tự ti nói đạo. A, ngươi là muốn tiếp cận tam hoàng tử? Chiến Phong Dương như có điều suy nghĩ gật gật đầu, dường như tại hỏi thăm, lại như đang lẩm bẩm lầu bầu. Không thể, bất quá không phải như ngươi nghĩ. Nghe Chiến Phong Dương hỏi như vậy, ngạo thương sinh vội vàng giải thích đạo. Ngươi không cần giải thích. Tuy nói lao tử tại cường giả di tích vây lại 4 năm, nhưng những ngày gần đây cũng hơi hiểu rõ ngươi một số việc. Ngạo gia bị hoàng đế lao nhi hãm hại, thật sự là quá mẹ hắn không phải thứ gì. Ngươi muốn động sử dụng thủ đoạn tiếp cận tam hoàng tử, cái kia cũng không có cái gì không thể. Luyện khí thánh điện xem như một cái cơ hội, ngươi nếu có thể nhân cơ hội này đạt được tam hoàng tử tín nhiệm, đối cho các ngươi ngạo gia tới nói cũng coi như có trợ giúp rất lớn. Chiến Phong Dương không thấy vui hay giận, ngữ khí bình tĩnh phân tích đạo. Chương 503, lão hồ ly giao dịch. Nghe được câu này, ngạo thương sinh trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra. Hắn liền sợ Chiến Phong Dương lầm sẽ tự mình cho là mình muốn leo lên hoàng thất, từ đó coi thường chính mình. Hiện tại Chiến Phong Dương nói như vậy, vậy đã nói rõ Chiến Phong Dương đại khái đã đoán được chính mình dụng ý. Mỉm cười, ngạo thương sinh nói, phụ chủ có thể lý giải, ta tự nhiên là mười phần cảm kích. Nghe nói gần nhất hoàng thất đã đối ngạo gia quân phát động công kích, mà lại hoàng thất còn giống như liên hợp phía Nam Triệu quốc cùng Tây Nam Xương Lê quốc, cứ như vậy ngạo gia quân tình cảnh sợ rằng sẽ thật không tốt. Tiểu tử, có cái gì lão phu có thể giúp một tay sao? Chiến Phong Dương tùy ý nói, nhưng lời vừa ra khỏi miệng lại lập tức nói toạc ra hiện nay đường quốc chiến cuộc. Ngạo thương sinh hơi kinh hãi, nghĩ không ra Chiến Phong Dương cái này cố chấp cao ngạo lao ra hỏa, lại còn có tâm tế một mặt. Liên một tháng này, hắn không riêng thăm dò chính mình bối cảnh, còn thuận tiện chú ý trước mắt đường quốc chiến sự. Giờ khắc này, ngạo thương sinh trong lòng không khỏi đối Chiến Phong Dương có nhìn kỹ mấy phần. Trước kia luôn cảm thấy lão gia hỏa này dậm chân tại chỗ kiêu căng bướng bỉnh, hiện tại xem ra hắn nguyên lai cũng có đáng yêu một mặt. Ngừng lại một chút, ngạo thương sinh cười nói, phụ chủ ngươi khoan hay nói, ta vừa vặn có chuyện muốn xin ngươi giúp một tay. Chuyện gì? Nói đi. Chiến Phong Dương nói, cũng không lại tiếp tục luyện khí, quay người lại làm được cách đó không xa một trương đằng một trên ghế. Ngạo thương sinh đi theo, đứng tại Chiến Phong Dương bên cạnh nói, đại chiến sắp đến, hoàng thất muốn dùng cha ta làm văn trường, 3 ngày sau muốn đem hắn âm thầm chuyển rời đến tiền tuyến. Nghe vậy, Chiến Phong Dương lườm ngạo thương sinh một chút, thế nào, ngươi muốn cho ta cứu cha ngươi? Ngạo thương sinh cười gật gật đầu, phụ chủ quả nhiên ánh mắt lão đạo, lập tức liền nhìn ra ta dụ ý. Nghe được ngạo thương sinh nuốt mông ngựa, Chiến Phong Dương cười lạnh một tiếng, tiểu tử, lão phu bình sinh làm việc còn chưa làm qua mua bán lô vốn, để cho ta cứu cha ngươi có thể, nhưng ngươi trước phải xuất ra một số thành ý tới. Thành ý? Ngạo thương sinh sững sờ, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, vừa mới còn cảm thấy Chiến Phong Dương làm người không tệ, hiện tại gia hỏa này liền bắt đầu lừa đảo. Đúng, thành ý. lão phu thân là chiến thiên phủ phủ chủ, cũng không thể không công vì ngươi một tên tiểu quỷ xuất lực đi chiến phong. Dương tức giận trừng Ngạo Thương Sinh một chút, đưa tay bưng lên bên cạnh thạch nước trà trên bàn nhấp một miếng. Nói cũng đúng vậy, theo phủ chủ đến xem, ta cần dùng cái gì thành ý, tài năng mời được đến ngươi? Ngạo Thương Sinh cười ha hả nói đạo, ánh mắt bên trong có một vòng giảo hoạt. Cái này lão phu cũng không thể nói, lão phu nếu là nói, chuyến đi, người khác còn tưởng rằng lão phu nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đâu, cái này nhưng có tổn hại lão phu danh dự. Chiến Phong Dương nhàn nhã thưởng thức nước trà, hứng hở nói đạo. Ngạo Thương Sinh trong lòng cười lạnh, nói như ngươi vậy, tốt giống bây giờ cũng không phải là tại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của một dạng. Lão hồ ly trung quy là lão hồ ly, coi như phụ thêm da dê, cũng vẫn như cũng là lão hồ ly. Ta dùng một cái 4 cấp nhân phẩm chiến hồn ấn, mời phụ chủ hỗ trợ. Phụ chủ nghĩ như thế nào? Gặp Chiến Phong Dương nói ra những này đường hoàng lời nói, Ngạo Thương Sinh đã biết đạo, lao ra hỏa này tuyệt đối là một cái không thấy thỏ không thả chim ứng chủ. Thế là nghĩ nghĩ, ném ra cái thứ nhất thành ý. Ừ, Chiến Phong Dương meo cặp mắt lại, dựa lưng vào đằng một trên đế, đầu nhẹ nhàng đông đưa. Nhìn dạng như vậy, rõ ràng là ngại Ngạo Thương Sinh thủ lao quá ít. Hai cái kia 4 cấp nhân phẩm chiến hồn ấn, như thế nào gặp Chiến Phong Dương như thế bộ dáng, Ngạo Thương Sinh lại tiếp tục tăng giá. Ách, Chiến Phong Dương hai mắt vẫn như cố hiếp, đầu tiếp tục lắc lấy. Ba cái 4 cấp nhân phẩm chiến hồn ấn Ngạo Thương Sinh tiếp tục tăng giá. Nhưng mà, Chiến Phong Dương đầu phảng phất quay lên đủ nghiện, chỉ lo trái phải đông đưa, chính là không chịu gật đầu một cái. Ba cái 4 cấp địa phẩm chiến hồn ấn, đây là ta cao nhất thành ý, một mặt hỏi thăm 7-8 lần, Ngạo Thương Sinh cuối cùng khẽ cắn môi, đem thủ lao thêm đến cao nhất. Tuy nói 4 cấp địa phẩm chiến hồn ấn, cái kia bên trong khoảng chừng 10 mấy mai. Thế nhưng là những này chiến hồn ấn đều là luyện khí thánh điển bên trong bí mật bất truyền. Hắn đến lưu làm át chủ bài, không thể dễ dàng gặp người. Lần này, Chiến Phong Dương không tiếp tục lắc đầu, lại cũng không có đáp ứng Ngạo Thương Sinh. Hơi trầm ngâm một hồi, Chiến Phong Dương mới nói, "Như vậy đi, ngươi giúp ta luyện chế 10 chuôi chiến binh. 10 chuôi bên trong, 3 giai chiến binh 5 thành, 4 cấp chiến binh 5 thành, như thế nào chỉ cần ngươi giúp ta luyện chế chiến binh, nghĩ cách cứu viện cha ngươi chuyện này, ta cam đoan sẽ vạn vô nhất thất hoàn thành." 10 chuôi nhiều lắm, nhiều nhất 3 thanh. Ngạo Thương Sinh chém đinh chặt sắt nói đạo. Hắn như thế nào nhìn không ra Chiến Phong Dương dụng ý cái này rõ ràng, là muốn cho hắn chỉ điểm thuật luyện khí, nhưng lại không tiện ý tứ nói, cho nên mới sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Bà thanh quá ít, ta không có khả năng xuất thủ. Chiến Phong Dương cũng đột nhiên sắc mặt lạnh lẽo, không chút khách khí nói đạo. Ngạo Thương Sinh thấy thế, đột nhiên cười lạnh một tiếng, phụ chủ nhưng có thể đã quên, chúng ta tại cường giả di tích thành lũy bên trong, còn đánh qua một cái cược. Gần nhất trong lúc rảnh rỗi, ta đang muốn tìm người thật tốt nói đến đây sự kiện, để bọn hắn cũng nhìn xem, phụ chủ ngươi phong độ. Lời này vừa nói ra, Chiến Phong Dương sắc mặt không khỏi lộ ra mấy phần xấu hổ. Thế nhưng Ngạo Thương Sinh nói, đều chính là chuyện thật, còn có Mạc Phong Tuyết làm chứng, coi như hắn muốn chơi xấu, cũng căn bản không có khả năng. Vừa rồi hắn còn muốn mang Ngạo Thương Sinh, ai ngờ mới thời gian một cái nháy mắt, lại bị Ngạo Thương Sinh cho uy hiếp. Trong lòng ngựa phía dưới, Chiến Phong Dương đành phải nhượng bộ nói, vậy liền 8 thanh đi, không thể lại ít. Ngạo Thương Sinh không để ý tới Chiến Phong Dương, phối hợp nói, phụ chủ, ngươi cảm thấy, ta hẳn là như thế nào tự thuật cái kia trời giáng cửa sự kiện kia đâu? 6 thanh đây là ta danh giới cuối cùng, thiếu một đêm cũng không làm. Chiến Phong Dương vừa thẹn vừa giận, lại không thể phát tác. Chỉ có thể hung hăng trợn mắt nhìn Ngạo Thương Sinh một chút, lần nữa nhượng bộ đạo. Nhiều nhất 5 thanh vượt qua 5 thanh, ta không có khả năng giúp ngươi luyện chế. Nghĩ cách cứu viện cha ta chuyện này, Mạc tiền bối đã đáp ứng. Ta hôm nay tới tìm ngài, cũng chỉ là vì bảo đảm vạn nhất. Phủ chủ nếu là không muốn giúp bận điệu, quên đi có Mạc tiền bối một người, hẳn là cũng có thể cứu ra cha ta. Ngạo Thương Sinh rỗi ra người đứng đầu, nhìn chằm chằm Chiến Phong Dương, ngựa khí kiên quyết nói đạo. Chiến Phong Dương hai mắt nhíu lại, một gương mặt mò, lúc này bị tức có gấp. Bất quá vừa nghĩ tới vấn đề mặt mũi, hắn cũng chỉ đành bất đắc dĩ đáp ứng nói, tốt à, 5 thanh liền 5 thanh, hiện tại liền bắt đầu luyện chế. Ngạo Thương Sinh lắc đầu, hiện tại không được, ta vẫn phải thông chi Mạc tiền bối chạy tới. Nơi này khoảng cách Phong Tuyết Sơn mấy ngàn dặm đường, ta phải trước thời gian xuất phát. Chiến Phong Dương cười lạnh một tiếng, tiểu tử ngươi vẫn là tiết kiệm chút khí lực đi, thông chi Mạc lão quỷ chuyện này, liền giao cho lão phu đi, ngươi trước luyện chế cái kia 5 thanh chiến binh lại nói. Gặp Chiến Phong Dương nói nghiêm túc, Ngạo Thương Sinh cũng liền không tranh cãi nữa. Chương 504, Không Vương phủ chân long cảnh cường giả, cũng không phải Ngạo Thương Sinh có thể suy đoán chủ quan. Bọn hắn đưa tin thủ đoạn, khẳng định so Ngạo Thương Sinh muốn cao minh. Tiếp theo, dòng dã một buổi chiều, Ngạo Thương Sinh đều bị Chiến Phong Dương giữ chặt luyện khí. Nguyên bản luyện chế 5 thanh chiến binh, cũng dùng không mất bao nhiêu thời gian. Lấy Ngạo Thương Sinh hiện tại luyện khí tốc độ, tốc nhiều hơn một canh giờ, 5 thanh chiến binh liền có thể luyện chế hoàn thành. Thế nhưng là Chiến Phong Dương một mực đang bên cạnh vừa nhìn, vừa có chỗ nào không hiểu, liền biết hỏi thăm Ngạo Thương Sinh. Nhiều khi, Ngạo Thương Sinh đều đưa thời gian lãng phí ở giáo sư Chiến Phong Dương luyện khí trong chuyện này. Đợi đến 5 thanh chiến binh luyện chế kết thúc, mặt trời đã bắt đầu ngã về tây. Gần 3 canh giờ giáo sư, Chiến Phong Dương hoàn toàn chính xác được ích lợi không nhỏ. Tuy nói hắn không có khả năng hoàn toàn học được Ngạo Thương Sinh thuật luyện khí, nhưng lại có thể nắm giữ 7-8 phần. Giáo sư xong Chiến Phong Dương về sau, Chiến Phong Dương đối Ngạo Thương Sinh thái độ rõ ràng tốt hơn nhiều. Có thể nói, Ngạo Thương Sinh thuật luyện khí cùng luyện khí tư duy trực tiếp phá vỡ Chiến Phong Dương luyện khí xem. Cũng đúng là có lần này giáo sư, Chiến Phong Dương mới bông dương rộng mở trong sáng. Chìm đắm luyện khí gần 100 năm, Chiến Phong Dương còn là lần đầu tiên nhìn thấy, nguyên lai còn có thể dạng này luyện khí. Nguyên bản, Chiến Phong Dương luyện khí kiếp sống, đến đây đã tiến vào bình cảnh, rất khó lại có lên cao không gian. Thế nhưng là có Ngạo Thương Sinh chỉ điểm, hắn luyện khí con đường phảng phất lại mở ra chương mới, bắt đầu lần nữa leo lên. Luyện khí kết thúc, Chiến Phong Dương bản tới mời Ngạo Thương Sinh ăn cơm. Nhưng là do ở thời gian cấp bách, Ngạo Thương Sinh cũng không có liền lưu. Giao phó xong nghĩ cách cứu viện sự tình về sau, Ngạo Thương Sinh liền đi thẳng chiến tiên phủ, thậm chí ngay cả Liễu Thanh Hạo đều không đi gặp. Ra chiến tiên phủ, Ngạo Thương Sinh lần nữa dịch dung thành dịch đại sư dáng vẻ, cấp tốc hướng hoàng thành phương hướng lao vụt mà đi. Nghĩ cách cứu viện Ngạo Vân Trần sự tình, đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Hiện tại muốn làm, liền là đi gặp Tam hoàng tử. Hoàng thành cùng Tiên Võ thành liền nhau, chiến tiên phủ vị trí chỗ ở, khoảng cách hoàng cung có hơn 100 dặm. Hiện tại, Ngạo Thương Sinh đã đạt phá mệnh cảnh tầng thứ 6 đỉnh phong, đang thi triển kinh phong lưu vân bộ tình huống dưới, tốc độ cũng nhanh dị thường. Ước chừng một canh giờ trái phải, Ngạo Thương Sinh rốt cục đi tới hoàng cung bên cạnh. Bởi vì ba vị hoàng tử phụ đệ đều ở vào bên ngoài hoàng cung, cái này cũng liền miễn đi Ngạo Thương Sinh tiến cung phiền phức. Không bao lâu, Ngạo Thương Sinh đã đến Tam hoàng tử khung vương phủ. Lúc này sắc trời đã tối, ảm đạm trên bầu trời, một vòng tuyết trắng ngân nguyệt chính chậm rãi từ phía đông dâng lên. Khung vương phủ bên ngoài treo bốn cái thật to đèn lồng đỏ. Đèn lồng đỏ phía dưới đứng tại bốn cái dáng người khôi ngô thị vệ, chính ánh mắt uy nghiêm nhìn chăm chú lên Ngạo Thương Sinh. Phủ cửa hai bên ngồi xổm hai đầu kỳ lân thú, bộ dáng hung hãn uy vũ, cùng cái kia bốn cái thị vệ lại giống nhau đến mấy phần ý vị. Tại bốn người nhìn soi mói, Ngạo Thương Sinh bước nhanh đến phía trước, lão phu Dịch Thiên có việc cầu kiến Tam hoàng tử, làm phiền bẩm báo một tiếng. Lão đầu, ngươi nói ngươi tìm ai một vị thủ vệ thô thô quan sát một chút Ngạo Thương Sinh, gặp hắn người mặc một bộ áo trắng, cũng không một chút phú quý thái độ, tại là có chút khinh thường mà hỏi. Lão phu tìm Tam hoàng tử Ngạo Thương Sinh cũng không có người, liền như thế đứng thẳng nói đạo. Thưa hừ, lão đầu, ngươi cũng không cầm tấm gương chiếu ngươi liền ngươi dạng này nghèo kiết hủ lậu, cũng muốn gặp Tam hoàng tử, ngươi có phải hay không chưa tỉnh ngủ? Vị thứ hai thủ vệ cười lạnh một tiếng, chào phúng nói đạo. Đối lão đầu, ngươi mau mau cứ mở, cái này khung vương bên ngoài phủ cũng không phải ngươi ngốc địa phương. Ngươi lại muốn đứng ở chỗ này, nhưng đừng trách lao tử nắm đấm không có mắt. Vị thứ ba thủ vệ phất phất tay, giống như là đuổi rồi giống nhau, hướng Ngạo Thương Sinh xua đổi đạo. Nhìn thấy cái này bốn cái thủ vệ phách lối bộ dáng, Ngạo Thương Sinh không khỏi lạnh hừ một tiếng. Lão phu tìm Tam hoàng tử có việc, các ngươi tốt nhất vẫn là thông báo một chút. Nếu không như lầm sự tình, các ngươi nhưng đảm đương không nổi. Ai u, mấy ca, nghe được không lão gia hỏa này vậy mà uy hiếp chúng ta. Vị thứ nhất thị vệ cười lạnh một tiếng, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Ngạo Thương Sinh đạo. Lão đầu, liền ngươi dạng này, cũng có chuyện quan trọng bẩm báo Tam hoàng tử, ngươi thật không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Cái thứ hai thủ vệ cũng ha ha cười đạo, đối Ngạo Thương Sinh lời nói, vẫn như cũ chẳng thèm ngó tới. Lão gia hỏa, ta lặp lại lần nữa, thừa dịp lão tử còn không có nổi giận, ngươi cút nhanh lên. Nếu không, đợi chút nữa ngươi sẽ phải bỏ rời đi nơi này. Vị thứ ba thủ vệ hơi không kiên nhẫn, trong mắt đột nhiên bắn ra hai đạo hung quang, lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngạo Thương Sinh. Nhìn lấy bốn cái thị vệ ngang ngược càn rỡ dáng vẻ, Ngạo Thương Sinh không khỏi cười lạnh nói, ta rất hiếu kỳ, các ngươi kiêu ngạo như vậy, không biết Tam hoàng tử có biết không nói. Lời này vừa nói ra, trên bậc thang bốn người đồng thời giận dữ. Giống trước mắt dạng này không biết sống chết lao ra hỏa, bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Vốn định răn dạy hai câu, Ngạo Thương Sinh liền sẽ tức thời cút ngay. Không muốn Ngạo Thương Sinh không chỉ có không có đi, còn nói ra dạng này không biết sống chết lời nói tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, đối diện bốn người không nói nữa. Đứng tại phía trước nhất người thị vệ kia, trực tiếp một cái bước xa xông ra, huy quyền liền hướng Ngạo Thương Sinh rơi lập tới. Lao giả, đã ngươi không đi, lão tử liền để ngươi bỏ rời đi. Quyền gió gào thét bên trong, thị vệ kia hung ác giống đạo. Mắt thấy thép quyền như gió, tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn đánh nát áo trắng lao đầu gương mặt, cái khác ba vị thị vệ cũng không khỏi lộ ra hạ giận biểu lộ. Phanh, một tiếng bạo hưởng, khi tất cả mọi người coi là một quyền này muốn đem Ngạo Thương Sinh gương mặt nổ nát thời điểm, Ngạo Thương Sinh lại đột nhiên giơ tay lên. Nhưng mà liền Ngạo Thương Sinh như thế tùy ý khoát tay, tên thị vệ kia cương mãnh một quyền lại ngạnh sinh sinh bị ngăn tại không trung. Thép quyền kích tại Ngạo Thương Sinh trong lòng bàn tay, phát ra một tiếng nổ đùng. Vị kia thị vệ thấy thế giật mình, muốn lần nữa huy quyền, lại phát hiện chính mình nắm đấm lại phảng phất bị sắt đá tinh cương bóp chặt, cái kia còn có thể động đậy nửa phần thân là khung vương phụ thị vệ. Các ngươi tiêu căng như thế ước hiếp nhỏ yếu, thật là đủ cho Tam hoàng tử tăng thể diện. Ngạo Thương Sinh giận dữ mắng mỏ một tiếng, ánh mắt quét qua còn lại ba tên thị vệ, quanh thân sát khí phun trào. Nhìn thấy Ngạo Thương Sinh quanh thân đột nhiên tuôn ra như thế nồng đậm sát khí, đối diện ba người đồng đều không khỏi trong lòng cùng rung động. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng Ngạo Thương Sinh chỉ là một cái tay trói gà không chặt tiểu lão đầu, đang nghĩ ngợi thật tốt xuất thủ giáo huấn một phen, từ đó tìm chút việc vui. Không ngờ Ngạo Thương Sinh lại có lợi hại như thế thực lực. Trong lúc nhất thời, bốn tên thủ vệ từng cái hai hùng kết vía, biết nói gặp gỡ nhân vật lợi hại. Phía sau ba cái kia thủ vệ vốn định đồng loạt ra tay, thế nhưng là nhìn thấy đệ một người thị vệ bị trong nháy mắt chế trụ, vừa mới dâng lên nhiệt huyết, trong nháy mắt liền dập tắt xuống dưới. Ba người kia kiêng kỵ nhìn lấy Ngạo Thương Sinh, đồng thời lui lại hai bước. Bên trong một cái gan lớn, nhịn không được quát, lão gia hỏa, ngươi biết nói đây là địa phương nào sao dám ở khung vương bên ngoài phủ Dương Oai? Ta nhìn ngươi là chán sống tức thời, nhanh lên thả côn ca. Đều lúc này, lại còn có người dám hướng chính mình đều gạo chương 505, ý thế hiếp người. Ngạo Thương Sinh không khỏi cười lạnh một tiếng, muốn cho ta thả hắn, cũng phải nhìn xem các ngươi có hay không bản sự kia. Ba tên thị vệ uy hiếp không thành, ngay sau đó liếc mắt nhìn nhau. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ nghe một có người nói, các ngươi chờ ở tại đây, ta đi tìm Ngô quản gia. Nói xong, hốt hoảng bung ra hai chân, hướng vương phủ bên trong chạy như điên. Ngô quản gia là vương phủ ba đại quản gia một trong, chính là cái này bốn cái thủ vệ cấp trên. Lúc này, bốn cái thị vệ tại Ngạo Thương Sinh trong tay kinh ngạc, bọn hắn tự nhiên muốn tìm về cái này chẳng tử. Nếu không, bọn hắn mặt mũi mất đi không nói, không vương phủ đi phong cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Lão gia hỏa, ngươi nếu có gan thì đừng đi, đợi lát nữa để ngươi biết nói khung vương phủ lợi hại. Mắt thấy chỗ rửa muốn tới, cái kia hai cái thị vệ lập tức mừng rỡ, lạnh lùng hướng Ngạo Thương Sinh kêu gào đạo: "Yên tâm, lão tử sẽ không đi, lão tử ngay ở chỗ này chờ các ngươi." Vị kia nô quản gia Ngạo Thương Sinh chăm chú nắm lấy lúc trước thị vệ nằm đấm, trong miệng vách lối nói đạo. Chỉ trong phút chốc, trước đó chạy vào vương phủ thủ vệ lại khí thế hung hăng bật ra. Tại hắn phía trước đi tới một vị người mặc đường biển trường bảo trung niên nhân, xem ra chính là vị kia nô quản gia. Trừ cái đó ra, nô quản gia sau lưng còn đi theo 4-5 cái người mặc màu đỏ mặc giáp đại hán, hơn phân nửa là vương phủ bên trong cấm vệ. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp đi ra vương phủ, rất nhanh liền đi tới Ngạo Thương Sinh trước mặt. Nô quản gia, chính là lão nhân này đại náo không vương phủ, chúng ta không cho hắn đi vào, hắn liền xông vào, chúng ta đều ngăn không được, cho nên chỉ có thể xin ngài tới trước đó vị kia thủ vệ, đưa tay hung hăng một chỉ Ngạo Thương Sinh, rất cung kính hướng nô quản gia nói đạo. Nô quản gia ánh mắt vừa nhấc, trên dưới quan sát một chút Ngạo Thương Sinh, lạnh lùng nói, thả hắn. Nô quản gia trong miệng hắn, dĩ nhiên chính là mới vừa rồi bị Ngạo Thương Sinh chế trụ người thị vệ kia. Muốn cho ta thả hắn cũng được, để hắn nói xin lỗi ta. Ngạo Thương Sinh nhìn nô quản gia một chút, không có sợ hãi nói đạo. Hừ hừ, ngươi xông vào không vương phủ, còn muốn để hắn xin lỗi ngươi lão huynh, xác định ngươi không có việc gì. Nô quản gia nhìn không ra Ngạo Thương Sinh sâu cạn, cũng không biết nói Ngạo Thương Sinh thân phận, cho nên cho dù trong lòng buồn bực nhưng nói chuyện thời điểm, nhưng cũng lưu lại mấy phần chỗ trống. Ngạo Thương Sinh cười hắc hắc, ta có hay không xông vào không vương phủ, bốn người bọn họ trong lòng rõ ràng. Ta cũng muốn hỏi ngươi, không vương phủ khó nói đều là một đám ngang ngược cản rỡ khi dễ nhỏ yếu ra hỏa sao? Nghe được câu này, nô quản gia quét sau lưng cái kia người một chút, tựa hồ đã đoán được chuyện chân tướng. Bất quá cuối cùng, nô quản gia cũng không nói gì thêm, chỉ là lạnh lùng nhìn lấy Ngạo Thương Sinh nói, ai đúng ai sai tạm dừng không nói, ngươi dạng này tại không vương bên ngoài phủ kêu gào, khi thật thật to gan gan lớn hừ hừ, nếu như cái này đều tính lớn mật, vậy dạng này đâu. Ngạo Thương Sinh cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm nô quản gia ánh mắt bất động, tay phải lại đột nhiên tăng lực. Giang giác, một tiếng vang giòn phát ra, tiếp theo, cái kia bị năm năm đấm thị vệ lập tức liền kêu lên thảm thiết. Chỉ là thời gian mấy mắt, Ngạo Thương Sinh liền đã bóp nát thị vệ kia xương tay. Gặp tình hình này, nô quản gia giận dữ. Ở ngay trước mặt hắn, cái này áo trắng lao đầu còn lớn lối như thế, quả nhiên là lấn hắn không vương phụ không người làm cản. Một tiếng gầm thét, nô quản gia vung tay lên, còn không cho ta đem cái này hung đồ cầm xuống. Lời còn chưa dứt, phía sau hắn đứng yên năm cái người mặc màu đỏ giáp da đại hán, đã cấp tốc đem Ngạo Thương Sinh bị. Nhìn lấy bốn phía mắt lộ ra hung quang khung vương phủ cấm vệ, Ngạo Thương Sinh không khỏi cao giọng cười to, các ngươi thật tốt đi phòng, cho là mình nhiều người, liền có thể đổi trắng thay đen làm sẵn làm bậy sao? Cầm xuống nô quản gia không để ý tới Ngạo Thương Sinh lời nói, trong miệng chỉ là lạnh lùng phun ra hai chữ. Chỉ một thoáng, năm cái cấm vệ trong nháy mắt chen chúc mà tới. Mắt thấy một trận chiến đấu không thể tránh được, Ngạo Thương Sinh đột nhiên tay trái vừa nhấc, lớn tiếng quát nói, lớn mật trận to các ngươi con mắt thấy rõ ràng, đây là vật gì? Lời vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người cũng nhịn không được hướng Ngạo Thương Sinh tay trái nhìn ra. Ánh mắt cho đến không biết tại khi nào, Ngạo Thương Sinh trong tay trái đã nhiều một cái lệnh bài màu vàng nóng. Tại màu vàng nhạt ánh đèn chiếu dọi xuống, lệnh bài kia chính tản ra nhất đạo đạo kim sắc quang mang. Lệnh bài màu vàng nóng ở giữa khắc lấy một cái lớn chừng ngón cái khung chữ. Nhìn thấy cái này mai lệnh bài, ở đây tất cả mọi người, bao quát vị tiêm nô quản gia ở bên trong, nội tâm đột nhiên chấn động mãnh liệt. Khung vương lệnh trong chốc lát, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào cái viên kia lệnh bài, một cô ý sợ hãi không khỏi từ đáy lòng dâng lên. Chợt to các ngươi con mắt đều cho ta thấy rõ ràng, đây là cái gì? Ánh mắt đảo qua trước mắt đám người, Ngạo Thương Sinh ngự khí uy nghiêm đạo. Nguy rồi, hắn tại sao có thể có khung vương lệnh giờ khắc này? Nô quản gia giản thẳng hối hận phát điên. Sớm biết đạo nhãn trước cái này áo trắng lao đầu có khung vương lệnh, hắn cũng không có khả năng động thủ với hắn a. Hiện tại người cũng đã đắc tội, gia hỏa này mới lộ ra khung vương lệnh, rõ ràng là muốn cố ý sửa trị chính mình. Trong lòng hối hận phía dưới, nô quản gia vội vàng tiến lên túi người hành lễ, thái độ đại biến nói, tiền bối bất giận, tiền bối bất giận. Vừa rồi đều là một đợt hiểu lầm, thuộc hạ thực sự không biết tiền bối thân phận, lúc này mới vô ý va chạm, còn xin tiền bối rộng lòng tha thứ, không muốn cùng ta chờ so đo nói. Hung hăng trợn mắt nhìn cái kia bốn tên thị vệ một chút, thầm mắng đám ngu xuẩn này thật là biết cho mình gây tai họa. Nhìn thấy nô quản gia thái độ đại biến, Ngạo Thương Sinh không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng, nguyên lai nô quản gia nhận biết thứ này, nếu như thế, cái kia vừa rồi ngươi cử động, nếu như bị Tam hoàng tử biết đạo, không biết hắn sẽ như thế nào. Muốn nghe được câu này, nô quản gia chỉ cảm thấy da đầu tê dần, trái tim cũng đột nhiên cuồng loạn lên. Có thể cầm tới khung vương lệnh người, thế nhưng là bị khung vương cực kỳ xem trọng. Hiện tại hắn đắc tội trước mắt vị này áo trắng lao đầu, nếu là bị khung vương biết đạo, coi như không chết, chỉ sợ từ đó cũng phải lăn ra khung vương phủ. Nghĩ tới đây, nô quản gia hai chân liền không tự chủ được treo lên rung động tới. Tiền bối bất giận, vừa rồi đều là thuộc hạ ngu xuẩn, lúc này mới gây tiền bối không cao hứng. Nếu muốn trừng phạt, tiền bối động thủ chính là, nhưng tuyệt đối không nên đem chuyện này nói cho Tam hoàng tử. A, nô quản gia cầu xin nhìn lấy Ngạo Thương Sinh, hai đầu gối bốn lượn, mang theo tiếng khóc nức nở, chỉ thiếu chút nữa cho Ngạo Thương Sinh quỳ xuống. Đối với vị này nô quản gia, Ngạo Thương Sinh còn không phải đặc biệt chán ghét, dù sao vừa rồi hắn ngôn ngữ còn không tính quá mức khó nghe. Than nhẹ một tiếng, Ngạo Thương Sinh thu hồi khung vương lệnh nói, được rồi, xem ở khung vương trên mặt mũi, ta cũng liền không làm khó dễ ngươi. Thế nhưng là bốn người này thực sự có nhục khung vương mặt mũi, lão phu ngày nay nhất định phải thật tốt trừng trị bọn hắn một phen. Lời này vừa nói ra, ban nãy cái bốn cái thị vệ lập tức có ba cái quỳ giảm xuống Ngạo Thương Sinh trước mặt. Tiền bối tha mạng, đều là chúng ta mắt chó coi thường người khác, lúc này mới va chạm tiền bối đại nhân không chấp tiểu nhân, van cầu ngài buông tha chúng ta một nửa, về sau chúng ta cũng không dám nữa.